Chương 160, Thái Hồ thuyền con nhập vô tích, dịch trạm xảo nộ đoàn thế tử. 3, chương 160, Thái Hồ thuyền con nhập vô tích, dịch trạm xảo nộ đoàn thế tử. 3, mũi cao thẳng, bờ môi góc cạnh rõ ràng, một chương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, màu da là trải qua gian nan vất vả hơi đen, giờ phút này bởi vì chênh choáng mà hiện ra ánh sáng màu đỏ, không giận tự uy. Hắn không cái bang mang tính tiêu chí cái áo, chỉ mặc một thân hơi cũ vải xám đoàn đà, mở lấy vạt áo trước, lộ ra bắp thịt cuộn cuộn, như là đồng tiêu thiết chú giống như lồng ngực, tăng thêm mấy phần phong khoáng không bị trói buộc. Trên bàn không đồ ăn, chỉ bày biện ba cái chưa mở ra cực đại vỏ rượu, trong đó hai cái đã dốc tuyết, ngã lệch tại bên chân. Chính là cái bang ban chủ, danh chấn thiên hạ Bắc Tiểu Phong. Hắn đang nhấc lên thứ ba vỏ rượu, đẩy ra bùng phòng, ngẩng đầu lên, đối với đàn miệng, hầu kết nhấp đồ, từ ngực chính là một hồi uống thả cửa. Mắt lạnh cương liệt thiêu đao tử rượu như là thác nước, theo hắn đường còn kiên cường cầm tùy ý chạy xuôi, làm ướt trước ngực mảng lớn vào áo, tại nắng sớm bên trong phản xạ óng ánh quang, hắn lại không để ý, dường như uống không phải liệt ỉu, mà là nước trắng. Một cỗ nồng đậm, bá đạo, khí tức nóng bỏng, tự nhiên mà vậy từ trên người hắn lan ra, nhường chung quanh mấy bản nguyên bản cao đàm khoát luận khách uống rượu, đều không tự giác thấp giọng, ánh mắt thỉnh thoảng kính sợ, hiếu kỳ, kiêng kỵ liếc nhìn cái này độc uống cử hán. Liên tại Kiều Phong đem thứ ba vỏ rượu uống được một nửa, vung xuống vỏ rượu, lau khoe miệng, mắt hổ đảo qua dưới lầu cảnh đường phố, trong mắt lóe lên một tia không người có thể hiểu phức tạp cùng tịch liêu lúc, một cái réo rát, bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm, như là ngày xuân dưới mái hiên nhỏ xuống băng suối, không có dấu hiệu nào, rõ ràng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tiểu bang chủ, bần đạo Lục Tiểu Phong, có cấp tốc liên quan đến sinh tử vinh nhục chi yếu sự." Tình bẩm báo, người ở đây nhiều nhãn tạp, chỉ trích sự tình chỗ. Mời lập tức khởi hành, nhanh đến vô tích thành tây ngoài 10 dặm, hành tử lâm bên trong một lần. Bần đạo cùng đại lý đoàn dự, ở nơi ấy xin đợi đại giá. Thanh âm cô đọc như tơ, tinh chuẩn vô cùng, xuyên thấu quanh mình tất cả ồn ào náo động, hoàn tù tì cười mắng, chén dĩa va chạm, trực tiếp đưa vào hắn trong tai, ngoại trừ hắn, lại không người thứ hai có thể nghe thấy. Hơn nữa cái này truyền âm nhập mật công phu, khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, thanh âm bình ổn rõ ràng, không có chút nào nội lực khuấy động đưa tới không khí rung động, cho thấy thi thuật giả với nội lực trường khống đã đạt đến hóa cảnh. Tiểu Phong con ngươi bỗng nhiên co vào như cây kim, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng, như là phát hiện chí mạng uy hiếp mãnh hổ. Hắn đột nhiên buông xuống vỏ rượu, ánh mắt như lãnh điện, mang theo dọa người uy áp cùng xem kỹ, vô cùng nhanh chóng liếc nhìn một phía. Lầu trên lầu dưới, mỗi một cái khuôn mặt, mỗi một cái nơi hẻo lánh, thậm chí ngoài cửa sổ góc đường, cũng không buông tha. Nhưng mà, không người nhìn thẳng hắn, không người có dị dạng. Tất cả mọi người tại ai cũng bận rộn, uống rượu, nói chuyện trời đất, nghe hát, ngẩn người. Dường như thanh âm mới rồi, chỉ là hắn say rượu nghe nhầm. Nhưng này thanh âm trầm ổn, rõ ràng, trong lời có ý sâu xa, tuyệt đối không thể là ảo giác. Hơn nữa đối phương nâng lên đại lý đoàn dự chi danh, hắn cũng có nghe thấy, là đại lý trấn Nam Vương thế tử. Đây càng tăng lên tin tức có độ tin cậy, liên quan đến sinh tử vinh nhục. Cấp tốc, hành tử lâm. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, vẫn như cũng là loại kia bình thản không gợn sóng ngữ điệu, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, điều bang chủ không cần tìm. Bần đạo không bên trái gần. Theo lời tiến về, liền biết đích xác. Can hệ trọng đại, nhìn chớ chân chờ. Thanh âm rơi xuống, lại không bất kỳ động tĩnh, dường như chưa hề xuất hiện qua. Tiêu Phong trầm mặc ngồi nguyên địa, đại thủ đặt tại vỏ rượu bên trên, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn sát mặt trầm tĩnh, ánh mắt lại sắc bén như lao, trong đầu cực nhanh hiện lên vô số suy nghĩ, là ai? Triều đình? Cửu gia? Cạm bẫy? Vẫn là? Thật sự có cái gì chính mình không biết rõ âm như kinh thiên? Đối phương nâng lên hạnh tử lâm, kia là ngày mai cái bang đại hội địa điểm. Chẳng lẽ có liên quan với đó? Đại ly đoàn thị vì sao liên lụy trong đó? Hắn trầm mặc thời gian cũng không dài, bất quá mấy tức. Đông nhiên, hắn ngửa mặt lên trời bộc phát ra một hồi đinh thai nhức óc phóng khoáng cười to, ha 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 ha. Tốt một cái cấp tốc. Tiếng cười như là kinh lôi, vượt trên trong lầu tất cả ồn ào, chấn động đến song cửa sổ ông tác hưởng, đầy lâu khách uống rượu phải sợ hãi kinh ngạc nhìn qua đến. Chẳng, hắn đột nhiên cầm trong tay cái kia còn thừa non nửa đàn liệt ỉu, mạnh mẽ ngã nát tại dưới chân gạch xanh trên mặt đất, rượu dịch cùng mảnh sứ vỡ vang khắp nơi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, kia thân thể hùng tráng mang theo một cỗ kinh phong, đối trung quanh ôm quyền một vòng, giọng nói như trung đồng, chư vị bằng hữu, tiểu mô đột có chuyện quan trọng, không thể không đi đầu một bước. Quấy chư vị tử hứng, thứ lỗi. Hôm nay tiền thưởng đều tính tại tiểu mô chân mục. Trưởng quỹ, đi lại. Dứt lời, không đợi trận mắt hốc mồm đám người kịp phản ứng, thân hình hắn nhoáng một cái, lại trực tiếp từ lầu hai lan can chỗ xoay người nhảy xuống. Kia thân thể khôi ngô ở giữa không trung như là cự ương dương cánh, xẹt qua một đạo tràn ngập lực lượng cảm giác đường vòng cung, vững vàng rơi vào dưới lầu tâm đường, điểm bụi không sợ hãi. Lập tức, hắn bước nhanh chân, như là xúc địa thành thốn, lại như cuồng phong quá cảnh, hướng phía thành tây phương hướng chạy như điên. Tốc độ nhanh chóng, mấy hơi thở, kia khôi ngô bóng lưng liền đã biến mất tại phố dài cuối cùng, chỉ để lại một chỗ mảnh sứ vỡ, tràn ngập mùi rượu, cùng đầy lâu kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ khách uống rượu. Hạnh Tử Lâm ở vào vô tích thành tây 10 dặm, bởi vì trong rừng nhiều sinh ra cây hạnh mà gọi tên. Thời gian cuối thu, hạnh lá sớm đã chuyển thành sán lạng kim hoàng cùng đỏ thẫm, tại trong gió thu lạnh rung rung động, bay xuống như điệp, đem trong rừng đất trống trải lên một tầng thật dày, xốp mà chói lọi thảm, tựa như thế ngoại đào nguyên, cùng trong thành ồn ào náo động khô nóng như là hai thế giới. Trong rừng lớn nhất một khối trên đất trống, Lục Thiếu Phong cùng Đoàn Dự đứng sóng vai. Lục Thiếu Phong vẫn như cũng là kia thân hơi cũ áo lam, chắp tay nhìn trời, thần sắc bình tĩnh. Đoàn Dự thì có chút khẩn trương, lại đầy cõi lòng chờ mong, thỉnh thoảng xoa xoa tay, đi cả nhát hướng ngoài rừng nhìn quanh, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tiểu bang chủ hẳn là nhận được a, có thể hay không không đến. Trong thành như vậy nhao nhao, truyền âm có thể nghe rõ sao? Đạo trưởng, ngươi công phu này thật lợi hại, cách xa như vậy đều có thể nói chuyện im lặng. Lục Thiếu Phong nhàn nhạt nói một câu. Đoàn Dự lập tức ngậm miệng, chỉ là ánh mắt trừng đến càng lớn, lỗ tai cũng dựng lên. Đông, đông, đông nặng nề, hữu lực, như là sấm rền nhấp nhô, lại như cự thú dậm chân tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, cấp tốc biến rõ ràng, chấn động đến trên mặt đất lá rụng cũng hơi rung động. Một cô nóng bỏng, bá đạo, tràn ngập cảm giác gáp bách khí thế mênh mông, như là vô hình thủy triều, theo tiếng bước chân mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt tràn ngập mảnh này tĩnh mịch rừng. Một đạo khôi ngô như núi, khí thế như hồng thân ảnh, như là ra khỏi nòng đạn tháo, lại như chụp mồi báo săn, cuốn lên một hồi cuồng phong, mang theo lấy đầy đất kim hoàng lá rụng, đột nhiên xông vào trong rừng, tại Lục Thiếu Phong cùng Đoàn Dự trước người một trượng có hơn, đột nhiên phanh lại bước chân. Dưới chân lá rụng bị tức kình quấy động, ở ba hướng bốn phía gạt ra, hình thành một cái rõ ràng hình tròn. Chính là Tiểu Phong. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 161, Thiên Lý truyền âm Triệu Tiểu Phong, Hạnh Lâm mật cáo kinh thiên lưu. 1. Chương 161, Thiên Lý truyền âm Triệu Tiểu Phong, Hạnh Lâm mật cáo kinh thiên lưu. 1. Hắn khí tức hơi gấp rút, cái trán ẩn có mồ hôi dấu vết, hiển nhiên là một đường đội vàng chạy tới. Nhưng một đôi mắt hổ vẫn như cũ tinh quang sáng rực, như là đèn pha giống như, trong nháy mắt khóa chặt tại Lục Thiếu Phong trên mặt, lập tức đảo qua một bên Đoàn Dự. Ánh mắt sắc bén như đao, mang theo xem kỹ, cảnh giác, cùng một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Mới vừa rồi là đạo trưởng lấy truyền âm bí thuật, gọi Tiểu Mô đến đây. Tiểu Phong ô quyền, thanh âm hùng hậu trầm thấp, như là kim thạch giao kích, đi thẳng vào vấn đề, không có một câu nói nhảm. Chính là bần đạo. Lục Thiếu Phong cũng ôm quyền hoàn lễ, dáng vẻ thong dong. Vị này là Tiểu Phong, ánh mắt chuyển hướng Đoàn Dự, hiển nhiên nhận ra trên người hắn đại lý vương thất phục sức, nhưng cần xác nhận. Tại hạ đại lý Đoàn Dự, kính đã lâu tiểu bang chủ bị danh, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Đoàn Dự liền vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền không lời, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, trên mặt là không che giấu chút nào sùng bái cùng hưng phấn. Tiểu Phong nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ, ánh mắt lập tức lại quay lại Lục Thiếu Phong trên thân, dường như Đoàn Dự chỉ là không quan trọng vật làm nền. Hắn nhìn chăm chăm Lục Thiếu Phong, trầm giọng nói, đạo trưởng tìm tiểu mỗ, cần làm chuyện gì? Kia truyền âm bên trong lời nói cấp tốc, liên quan đến sinh tử vinh nhục đến tuột cùng ý gì? Mong rằng đạo trưởng nói rõ. Hắn ngữ khí mặc dù khá lịch sự, nhưng trong đó chất vấn cùng một tia bị mạo phạm không vui, đã mơ hồ bộc lộ. Hắn Tiểu Phong tung hoành thiên hạ, chưa từng bị người thần bí như vậy hề hề, gần như mệnh lệnh giống như gọi đến qua. Lục Thiếu Phong đón cái kia song dường như có thể xuyên thủng lòng người mắt hổ, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình tĩnh đến như cùng ở tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật, nhưng từng chữ đều dường như mang theo thiên quân trọng lượng. Bần đạo này đến, là vì cứu tiểu bang chủ một mạng, miễn thân ngươi bại tên nước, miễn ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tiểu Phong lông mày đột nhiên nhíu một cái, vặn thành một cái chữ xuyên, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo lạnh thấu xương hàn khí, đạo trưởng, tiểu mẫu kính ngươi là người xuất gia, lại cùng đại lý niệm thế tử đồng hành, vừa rồi đến đây một hồi. Nhưng đạo trưởng lời ấy, không khỏi quá mức nói chuyện giật gần như người rùa. Tiểu Phong đi đến đang, ngồi thẳng, cả đời làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm, sao là thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục mà nói. Còn mời đạo trưởng đem lời nói rõ ràng ra. Nếu không, đừng trách tiểu mô vô lễ. Trong rừng bầu không khí trong nháy mắt biến nghiêm trọng, Đoàn Dự chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, vô ý thức lui về sau nửa bước, khẩn trương nhìn xem hai người. Lục Thiếu Phong đối Tiểu Phong tức giận giống như chưa tỉnh, thậm chí nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trong rừng rì rào bay xuống kim hoàng phi lá, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Tiểu bang chủ có thể từng nghĩ tới, ngày mai Hạnh Tử Lâm đại hội, có lẽ cũng không phải là cái bang thanh lý môn hộ, phát dương chính khí chi thịnh sẽ, mà là có người vì ngươi tỉ mỉ bệnh, chờ đợi ngươi tự chui đầu vào lưới một trận. Từ cục. Tiểu Phong con ngươi lần nữa có vào, chấn động trong lòng, nhưng trên mặt sắc mặt giận dữ càng tăng lên, hoang đường. Hạnh Tử Lâm đại hội chính là ta cái bang thương nghị trong bang đại sự, xử trí phản đồ chi hội, sao là từ cục? Đạo trưởng như lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách Tiểu Phong mã đại nguyên cái chết. Lục Thiếu Phong đống nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tiểu Phong, ngắt lời hắn, quý bang phó bang chủ. Danh xưng thiết diện phán quan Mã Đại Nguyên, nguyện trước chết bởi thành danh tuyệt kỹ triển ti cầm nã thủ phía dưới, giang hồ đều nói là lấy đạo của người, trả lại cho người mộ dung thị gây nên. Tiểu bang chủ, ngươi coi là thật cha rõ. Tiểu Phong toàn thân kịch chấn, như gặp phải trọng kích, đột nhiên tiến lên trước một bước, mặt đất bị hắn dâm ra một cái hố cạn, nghiêm nghị quát, ngươi làm thế nào biết việc này? Mã đại ca cái chết chính là ta cái bang cơ mật. Đạo trưởng, ngươi đến tuột cùng là ai? Trên người hắn kia cổ bá đạo hừng hực khí tức cầm vang một phát, như là lửa nóng hừng hực, hướng Lục Thiếu Phong áp bách mà đến, trong rừng lá rụng không gió mà bay, xoay quanh bay múa. Đoàn Dự bị cố khí thế này làm cho lại lui hai bước, sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn về phía Lục Thiếu Phong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Lục Thiếu Phong nhưng như cũ đứng tại chỗ, tay áo đồng bền, ngay cả sợi tóc cũng không từng phất động một chút, dường như kia đủ để cho bình thường cao thủ kinh hồn táng đảm uy áp bất quá là thành phong quất vào mặt. Hắn đón Tiểu Phong kia phảng phất muốn vệ nhân ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, khoe miệng thậm chí câu lên một tia cực kỳ nhạt, mang theo một chút giọng mỉa mai độ cong, cơ mật. Chỉ sợ cái này cơ mật sớm đã thành một ít người trong tay, đâm về ngươi tiểu bàng chủ tim độc lưỡi đao. Bần đạo không ngại nói thẳng, Mã Đại Nguyên, không phải ngoại địch Mộ Dung thị giết chết. Hắn dừng lại một cái chớp mắt, nhìn xem Tiểu Phong trong mắt buốc lên ngạc nhiên nghi ngờ cũng tức giận, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, giết hắn người chính là người bên gối, ngươi kia vốn có trinh liệt hiển thục chi danh Mã phu nhân, Khang Mẫn. Cùng, ngươi cái bang bên trong, luôn luôn lấy thiết diện vô tư, trung nghĩa cương trực chứ danh chấp pháp trưởng lão, Bạch Thế Kính. Hai người hợp nhưu, lấy kỳ độc ám hại Mã Đại Nguyên. Ngươi đánh rắm. Tiểu Phong đột nhiên nổi giận, tiếng như lôi đình nổ vàng, chấn động đến chúng quanh cây hạnh xoạt rung động, lá rụng như mưa. Hắn hai mắt trong nháy mắt bản bệnh tiêu máu, gắt gao trừng mắt Lục Tiểu Phong, lồng ngực kịch liệt chập trùng, dường như một đầu bị triệt để chọc giận hùng sư, một giây sau liền phải nhào lên đem trước mắt cái này hồ ngôn loạn ngữ đạo nhân xé thành mảnh nhỏ. Khang Mẫn một giới nữ lưu, tay trói gà không chặt, cùng Mã đại ca ân ái nhiều năm, sao lại hại hắn? Bạch trưởng lão là ta huynh đệ kết nghĩa, là ta cái bang lập xuống công lao hắn mã, chấp pháp như núi, người người kính phục. Ngươi dám như thế nói xấu hai bọn họ? Đạo trưởng, hôm nay nếu không đem lời nói rõ ràng ra, xuất ra chứng cứ rõ ràng, ta Tiểu Phong dù là máu phun ra năm bước, cũng nhất định phải hướng ngươi đòi cái công đạo. Lục Thiếu Phong nhìn xem nổi giận Tiểu Phong, trên mặt kia tia giọng niệm ai chi ý ngược lại càng đậm chút, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên một bước, cùng Tiểu Phong tia cơ hồ phun lửa hai con ngươi đối mặt, thanh âm ép tới thấp hơn, lại như là băng lãnh độc trâm, đâm thẳng Tiểu Phong đấy lòng không muốn nhất chạm đến nơi hẻo lánh, ân ái. Trung nghĩa. Tiểu bang chủ, ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm, khoai ý ân cửu, xem ra đối với người tầm chi khó lường, nhất là lòng của nữ nhân chi ngon độc, hiểu vẫn là quá ít. Hắn có chút nghiêng đầu, phảng phất tại hồi ức cái gì, ngựa khí mang theo một loại thấy rõ tất cả lạnh lùng, Khang Mẫn nàng này, xinh đẹp như hoa, tâm so xà hạt, thư vinh ghen tị, lòng ham chiếm hữu mạnh đến biến thái. Năm đó Lạc Dương Bách Hoa hội bên trên, ngươi Kiều Phong anh hùng cái thế, bị đám người chen chúc, có thể từng nhớ kỹ, có một người mặc xanh nhạt quần áo, dung mạo cực đẹp nữ tử, từng đối ngươi hàm tình mạnh mạnh, nhiều mặt tám chỉ, thậm chí cô ý ở trước mặt ngươi rơi xuống khăn tay. Mà ngươi, lúc ấy đang cùng nô trưởng lão đàm luận ban ngụ, có thể từng đối nàng nhìn nhiều, có thể từng nhặt lên phương kia khăn tay. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Nốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 161, Thiên Lý truyền âm Triệu Tiểu Phong, Hạnh Lâm mật cáo Kinh Thiên Nưu. 2, chương 161, Thiên Lý truyền âm Triệu Tiểu Phong, Hạnh Lâm mật cáo Kinh Thiên Nưu. 2, Tiểu Phong như bị điện giật, nổi giận thần sắc đột nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lập tức là khó có thể tin kinh hãi. Lạc Dương Bách Hoa hội, kia là rất nhiều năm trước chuyện, chi tiết sớm đã mơ hồ, nhưng trải qua Lục Thiếu Phong như thế nhắc lên, một cái mơ hồ, mặc áo xanh, tiểu mỹ thân ảnh, dường như thật tại ký ức chỗ sâu nổi lên. Hắn lúc ấy, giống như xác thực không có chú ý. Nàng đêm này coi là vô cùng nhục nhã, vì yêu sinh hận, hận ý đâm sâu vào. Lục Thiếu Phong tiếp tục dùng loại kia bình thản tới tàn khốc ngựa khí trần thuật, về sau nàng gả cho Mã Đại Nguyên, nhìn như an phận, kỳ thực một mực tại tìm kiếm trả thù ngươi, đưa ngươi theo thần đàn kéo xuống, dẫm vào vũng bùn cơ hội. Nàng cung Bạch Thế Kính, sớm đã câu đáp thành gian, tự mình qua lại nhiều năm. Mã Đại Nguyên ngẫu nhiên đánh vỡ hai người gian tình, hai người này sợ gian tình bại lộ, thân bại danh liệt, càng sợ Mã Đại Nguyên cáo chi với ngươi, thế là tiên hạ thủ vi cường, dùng hiếm thấy kỳ độc hại chết Mã Đại Nguyên, cũng giả tạo hiện trường, lưu lại Mộ Dung thị lấy đạo của người trả lại cho người manh mối. Giết Mã Đại Nguyên chỉ là bước đầu tiên. Hắn dừng một chút, nhìn xem Tiểu Phong kia càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt càng ngày càng hỗn loạn mặt, ném ra một kích chí mạng nhất, Khang Mẫn chân chính mục đích là muốn mượn ngày mai Hạnh Tử Lâm đại hội, trước mặt mọi người xuất ra cái gọi là bằng chứng chức vụ chỉ ngươi cùng Mã Đại Nguyên vợ, cũng chính là chính nàng cấu kết, là ngươi vì che giấu chuyện xấu, mới sát hại Mã Đại Nguyên. Nàng muốn để thân ngươi bại tên nước, bị anh hùng tiên hạ phỉ nổ, bị cái bang huynh đệ vứt bỏ. Cái này mới là đối nàng năm đó mong mà không được gác độc nhất, triệt để nhất trả thù. Mà Bạch Thế Kính thì sẽ lấy chấp pháp trưởng lao thân phận, theo lẽ công bằng xử lý ngồi vững tội danh của ngươi, đưa ngươi cầm xuống, thậm chí tại chỗ giết chết. Sau đó, nàng sẽ còn ném ra ngoài một cái càng lớn, đủ để đưa ngươi hoàn toàn đánh vào địa ngục bí mật. Lục Thiếu Phong ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tiểu Phong kia đã mất đi huyết sắc mặt, chậm rãi hỏi: "Tiểu bang chủ, ngươi trước ngực trên trái tim vương, phải chăng trời sinh có một màu xanh đầu sói hình xăm?" Hình dáng tướng mạo dữ tợn, sinh động như thật. Tiểu Phong toàn thân kịch chấn, như bị cửu thiên kinh lôi bổ trúng, lảo đảo liền lùi lại ba bước, dưới chân lá dụng bị giẫm đến nát bấy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong, trong mắt là hãi nhiên, là sợ hãi, là khó có thể tin, càng có một cỗ sát ý ngập trời cùng tuyệt vọng đang điên cuồng cuộn cuộn. Tay phải hắn vô ý thức che hướng mình ngực trái, thanh âm khàn giọng vỡ vụn, như là thú bị nhốt sắp chết gào thét: "Ngươi, ngươi làm thế nào biết?" Cái này, đây là đó cũng không phải bình thường bất hoặc hình xăm. Lục Thiếu Phong thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại tuyên bố giống như lanh khốc, kia là khiết đan tiêu thị hậu tộc, thế hệ tương truyền độc hữu ân ký, lang thần phù hộ, vũ dũng biểu tượng. Năm đó nhạn môn quan bên ngoài, ngươi cha đẻ Tiêu Viễn Sơn chính là trước ngực có này đầu sói hình xăm, bị dẫn đầu đại ca Huyền Từ bọn người nhận ra khiết đan quý tộc thân phận, mới có trận kia cực kỳ bi thảm phục kích cùng giết chóc. Khang Mẫn không biết từ chỗ nào, thật là chui vào Mã Đại Nguyên mật thất, trộm nhìn Vong Kiếm Thông di tin, biết được việc này, cái này chính là nàng vì ngươi chuẩn bị, cuối cùng cũng là chí mạng nhất chứng cứ. Nàng muốn trước mặt mọi người nói thiên hạ biết người, ngươi Tiểu Phong không phải người Hán, là khiết đan hồ lỗ, là năm đó nhạn môn quan thảm án bên trong, cái kia giết người như ngóe khiết đan võ sĩ Tiêu Viễn Sơn nhi tử. Trong rừng, yên tĩnh như chết, liền phong thanh, lá dụng âm thanh dường như đều biến mất. Chỉ có Kiều Phong thô trọng, hỗn loạn, như là ống bể hỏng giống như tiếng thở dốc, tại tĩnh mịch bên trong quanh quẩn. Hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp xương phát ra rắc băng bạo hưởng, trên cánh tay, trên trán nổi gân xanh, như là từng đầu vặn bẹo con run. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, dường như một giây sau liền phải nổ tung. Phẫn nộ, hoài nghi, bi thương, khuất nhục, tuyệt vọng, đủ loại cực đoan cảm xúc như là cuồng bạo nhất vòng xoáy, trong lòng hắn điên cuồng va chạm, xé rách. Hắn cả đời lấy người hắn tự cho mình là, lấy trung nghĩa làm gốc, dẫn đầu cái bang kháng hạ ngự bên cạnh, tự hỏi không thẹn thiên địa, nhưng hôm nay, thân thế của mình đúng là không chịu được như thế. Chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ, nhất đồng tình vị vong nhân, lại phía sau bệnh như thế ác độc lưới, muốn đưa mình vào tử địa. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, bộc phát ra một hồi khàn giọng, thê lương, tràn ngập vô tận bi phẫn cùng tự rêu cùng thiếu. Ha ha ha. Ha 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 ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tốt một cái trinh liệt hiền tục Mã phu nhân, tốt một cái thiết diện vô tư Bạch trưởng lão, tốt một cái khiết đan tạm chủng Tiểu Phong. Ha 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 ha. Tiếng cười tại trống trải hạnh tử lâm bên trong quanh quẩn, thê lương như con sói cô độc đêm đảo, nghe nóng làm lòng người chua sợ hãi. Đoàn Dự ở một bên sớm đã nghe được trận mắt hốt mồm, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, nhìn xem giống như điên cuồng Tiểu Phong, lại nhìn xem bình tĩnh như lúc ban đầu Lục Tiểu Phong, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, một câu cũng nói không nên lời. Chưa, chưa hẳn. Ngay tại Tiểu Phong tiếng cười đem nghỉ, khí tức khô tàn, trong mắt cho tàn một mảnh, dường như trong nháy mắt bị rút đi tất cả tinh khí thần, sắp bị cái này tàn khốc chân tướng đánh thời điểm, Lục Thiếu Phong kia thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, không cao, lại như là định hải thần châm, trong nháy mắt định trụ Tiểu Phong tan rã tâm thần. Tiểu Phong đột nhiên ngưng cười, tinh hồng hai mắt gắt gao tiếp cận Lục Thiếu Phong, như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm người chết chìm, tê thanh nói, chưa hẳn. Như thế nào chưa hẳn? Đạo trưởng, người nói cho ta, như thế nào chưa hẳn? Thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng chờ mong. Khang Mẫn, Bạch Thế Kính chi tội, tội lỗi chồng chất, nhân thần cộng vẫn. Nhưng tội lỗi chứng, triều đình sớm đã nắm giữ. Lục Thiếu Phong chậm rãi nói, từ trong ngực lần nữa lấy ra kia mặt ngự tứ kim bài, tại ngày mùa thu xuyên thấu qua lá khe hở pha tạp dưới ánh mặt trời, kim bài bên trên như chấm đích thân tới bốn chữ chiếu sáng rạng rỡ, mang theo vô thượng quyền uy. Ngày mai hạnh tử lâm đại hội, ngươi có thể tại chỗ vạch trần, đưa ra chứng cứ, thanh lý môn hộ. Triều đình sẽ âm thầm phối hợp, bảo đảm không người có thể đảo lộn phải trái, toàn thân trở ra. Hai người này chắc chắn vì ngươi Mã đại ca, vì thiên hạ công đạo, trả giá đắt. Hắn nhìn xem Tiểu Phong bỗng nhiên sáng lên, nhưng lại hỗn tạp vô tận thống khổ đôi mắt, tiếp tục nói, về phần ngươi khiết đan thân thế, việc này căn nguyên ở chỗ 30 năm trước, Mộ Dung Bắc là bước lên Tống Liêu phân tranh, giả truyền tin tức, lão xương khiết đan võ sĩ muốn tập kích bất ngờ Thiếu Lâm, dẫn đầu đại ca Huyền Từ chịu che đậy, đúc thành sai lầm lớn. Cha ngươi Tiêu Viễn Sơn là người bị hại, ngươi càng là vô tội. Việc này bệ hạ đã biết được. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ cường độ, bệ hạ có chỉ, nếu ngươi Tiểu Phong bằng lòng, có thể ban xuống chỉ rõ, sáng ngươi vô tội, truy phong ngươi cha đẻ Tiêu Viễn Sơn vì nghĩa sĩ, dẹp an ánh linh. Triều đình cùng giang hồ không nên lấy huyết mạch bàn luận anh hùng. Ngươi Kiều Phong nhiều năm qua là đại tống, vì bách tính làm tất cả, bệ hạ nhìn ở trong mắt, người trong thiên hạ cũng nhìn ở trong mắt. Một cái tâm hướng đại tống, bị người Hán nuôi lớn, tán đồng Hán gia văn hóa Kiều Phong, xa so với một cái bị gian nhân bức bách, lòng mang oán hận khiết đan nhân Tiêu Phong, đối giang sơn xã tắc càng có ích lợi. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 161, Thiên Lý truyền âm Triệu Kiều Phong, Hạnh Lâm mật cáo kinh thiên lưu. 3, chương 161, Thiên Lý truyền âm Triệu Kiều Phong, Hạnh Lâm mật cáo kinh thiên lưu. 3, bệ hạ, không muốn mất đi ngươi dạng này lương đống, càng không muốn thấy anh hùng bị long đong, tiểu nhân đắc chí. Tiểu Phong như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân kích chấn, ngơ ngác nhìn Lục Tiểu Phong, nhìn xem trong tay hắn kia mặt tượng trưng cho chí cao hoàng quyền kim bài, lại xem hắn bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt. Lời nói này, lượng tin tức quá lớn, xung kích quá mạnh. Triều đình sớm đã biết, hoàng đế muốn đặc xá ta, truy phong cha ta, bệ hạ không muốn mất đi ta. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng, tất cả phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng đều bị bất thình lình, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng chuyển hướng xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Triều đình, hoàng đế, vậy mà sẽ như thế lợi ta, không truy cứu thân thế của ta, còn muốn truy phong cha ta. Nói, đạo trưởng, bệ hạ, lời ấy coi là thật. Quân vô hí ngôn. Thanh âm hắn run rẩy lợi hại, cơ hồ lời nói không thành điều, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chờ mong, còn có một tia thâm tàng, liền chính hắn cũng không từng phát giác, đối bị tiếp nhận được công nhận khát vọng. Quân vô hí ngôn. Lục Thiếu Phong chém đinh chặt sắt, đem kim bài thu hồi trong ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Tiểu Phong, bệ hạ đã đáp ứng. Chỉ cần ngươi gật đầu, nguyện tiếp tục là đại tống, vì bách tính hiệu lực, thánh chỉ ít ngày nữa tức hạ, thông cáo thiên hạ. Đến lúc đó, Khang Mẫn, Bạch Thế Kính chi lưu tạo ra cái gọi là chứng cứ bất quá là chuyện tiểu lâm. Ngươi Tiểu Phong, vẫn là ta đại tống bắc địa trưởng thành, là cái bang tiểu bán chủ, là vạn dân kính ngưỡng đại anh hùng. Tiểu Phong đứng chết chân tại chỗ, như là tượng đất. Hồi lâu, hắn đông nhiên đột nhiên hít sâu một hơi, khẩu khí kia hơi thở kéo dài đến phảng phất muốn đem lá phổi nứt vỡ. Sau đó, hắn làm ra một cái nhường đoàn dự trận mắt hốc mồm động tác, vị này đỉnh thiên lập địa, ngông nên kiên cường cái bang ban chủ, lại đối với Lục Tiểu Phong, chậm rãi, trầm trọng, vì một gối xuống xuống dưới. Hắn cúi thấp đầu, hai tay ôm quyền, nâng quá đỉnh đầu, thanh âm khàn giọng nghẹn nào, nhưng từng chữ rõ ràng, như là thiết truy rơi đập ở tâm khảm bên trên. Tiểu Phong, tạ bệ hạ long ân, tạ bệ hạ ơn chi ngộ, tạ đạo trưởng. Bên vực lẽ phải, vạch trần gian lưu, cứu vãn Tiểu Phong tại tuyệt cảnh. Này ân này đức, Tiểu Phong suốt đời khó quên. Ngày sau nhưng có chỗ mệnh, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Vị này chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu thiết hán, giờ phút này lại có chút chống đỡ không nổi, bả vai run nhẹ nhẹ, dường như tháo xuống gánh vác nhiều năm, vô hình, tên là thân thế công xiềng, nhưng lại bị một loại khác càng thêm nặng nề ân nghĩa cùng trách nhiệm chỗ lấp đầy. Lục Thiếu Phong tiến lên một bước, đưa tay đem hắn đỡ dậy, vô vô hắn bắp thịt cuộn cuộn, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ bả vai, ngựa khí bình tĩnh, Tiểu Bang chủ xin đứng lên. Không cần như thế. Ngày mai hạnh tử lâm, thanh lý môn hộ, trọng chỉnh cái bang, chính là đối bệ hạ, đối với thiên hạ, tốt nhất báo đáp. Hắn buông tay ra, quay người, nhìn về phía một bên sớm đã thấy cảm xúc bành trướng, lệ nóng doanh tròng đoàn dự, thản nhiên nói, việc nơi này đã xong, đi thôi. Nhường Tiểu Bang chủ một mình lặng lặng. Sau khi từ biệt Lục Thiếu Phong cùng đoàn dự, Tiểu Phong một thân một mình, dọc theo đường về trở về Vô Tích thành bên trong. Hắn trên đường đi trầm mặc đến như là một khối biết di động đá núi, mày rậm quá chặt, mắt hổ buông xuống, bước chân nặng nề, mỗi một bước đều dường như đạp ở mũi đao phía trên, lại như gánh vác lấy thiên quân gánh nặng. Trong đầu, Lục Thiếu Phong kia phiên thạch phá thiên kinh lời nói, cùng quá khứ rất nhiều điểm đáng ngờ, những cái kia nhìn như lơ đãng xa cách, những cái kia mịt mờ ý, như là vỡ vụn thấu kính, ở trong lòng điên cuồng xoay tròn, va chạm, chắp vá, dần dần hiện ra một bức làm người sợ run tấu xương dữ tợn tranh cảnh. Vô Tích thành tây, cái bang phân đà. Nơi đây nguyên là một phú thương là kết giao giang hồ hào kiệt mà quên ra biệt viện, chiếm diện tích khá rộng, đình đài lầu cát, ở trong thành được cho khí phái. Giờ phút này đêm đã khuya, yên lặng như tờ, chỉ có chỗ này phân đà vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động, trong không khí tràn ngập một loại không giống bình thường khẩn trương cùng kiềm chế, dường như trước khi mưa báo tới trầm muộn lôi vân. Tiểu Phong bước vào kia phiến nặng nề sơn son đại môn, trên đầu cửa treo cái bang biển gỗ tại đèn đuốc hạ có vẻ hơi ảm đạm. Thủ vệ chính là một gã bốn túi đệ tử, tên là Lưu Tam, xưa nay đối Tiểu Phong nhất là cùng kính thân thiện, giờ phút này gặp hắn trở về, liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cứng ngắc cùng lấp lóe, giúp bang chủ, ngài trở về. Tiểu Phong bước chân chưa đình chỉ là ánh mắt như điện, ở đằng kia đệ tử buông xuống trên mặt đảo qua, tinh tường xem tới đối phương ánh mắt chỗ sâu bối rối cùng trốn tránh, cùng kia không dám cùng chính mình đối mặt quân bách. Hắn không nói chuyện, thậm chí không gật đầu, chỉ là trong mũi phát ra bé không thể nghe hừ lạnh một tiếng, thẳng xuyên qua tiền viện, hướng phía nội đường phương hướng nhanh chân đi đi. Kia băng lanh trầm mặc, so bất kỳ trách cứ đều để Lưu Tam cảm thấy sợ hãi, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Xuyên qua mấy tầng biệt lạc, đi vào phòng nghị sự trước. Trong sảnh đèn đuốc xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, đem vài bóng người quăng tại giấy dán cửa sổ bên trên, lờ mờ, đang thấp giọng trò chuyện, ngữ tốc rất nhanh, mang theo một loại bí mưu giống như gấp rút. Tiểu Phong nhĩ lực như thế nào kinh người, dù chưa tận lực vật công, cũng mơ hồ phân biệt ra là Trần Cô Nhạn kia lanh lảnh tiếng nói, toàn quan thanh khéo đưa lời điệu, còn có mấy cái phụ họa thanh âm. Nhưng mà, khi hắn kia tiếng bước chân nặng nề tại dưới hiên vang lên, trong sảnh nói nhỏ tiếng như cùng bị lưỡi dao chặt đứt, trong nháy mắt biến mất, yên tĩnh như chết. Kẹt, Tiểu Phong đẩy ra nặng nề cửa phòng, cất bước mà vào. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, 7-8 vị trí tại Vô Tích phụ cận cái bang trưởng lão, mỗi người chia đà chấp sự, đang ngồi vây quanh tại một trường to lớn gỗ lê bàn dài bên cạnh. Gặp hắn tiến đến, đám người như là bị hoảng sợ chi cút, nhao nhao theo trên chỗ ngồi bắn lên, trên mặt chất lên hoặc thật hoặc giả đủ cười, thanh âm liên tục không ngừng, lại lộ ra một loại khó nói lên lời xa cách cùng ngăn cách. Bang chủ trở về, bang chủ vất vả. Tiểu Phong mặt không biểu tình, ánh mắt như hàn băng đúc thành dao cạo, chậm rãi đảo qua mỗi một trường quen thuộc vừa xa lạ mặt. Trần Cô Nhạn trên mặt giả cười có chút cứng ngắc, toàn quan thanh con mắt chuyển động không biết đang tính toán cái gì. Nô Trường Phong túi đầu loay hoay góc áo, Tống trưởng lao thì nhìn mình chằm chằm mũi chân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bàn dài bên trái, cái kia vốn nên ngồi chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính vị trí bên trên. Trống không, cái ghế bị lôi ra đến một nửa, dường như chủ nhân vừa mới rời đi. Bạch trưởng lão đâu? Tiểu Phong mở miệng, thanh âm không cao, lại như là sấm rền tại yên tĩnh trong sảnh lan qua, chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Trong sảnh không khí trong nháy mắt ngưng kết, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào tư lịch già nhất Trần Cô Nhạn trên thân. Trần Cô Nhạn đội ho một tiếng, háng giọng một cái, tiến lên một bước, trên mặt gạt ra một tia thần sắc khó khăn, thanh âm mang theo tận lực khéo đưa đẩy, về bàn chủ, Bạch trưởng lão. Hai canh giờ trước, nói có vạn phần khẩn cấp chuyện quan trọng cần lập tức đi làm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ngay cả chào hỏi cũng không cùng chúng ta đánh toàn, liền rời đi, đến nay chưa trở về. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường bố bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 162, bên trong cái bang quỷ đủ tránh mặt, Tiểu Phong một đêm đầu bạc sầu. Một, chương 162, bên trong cái bang quỷ đủ tránh mặt, Tiểu Phong một đêm đầu bạc sầu. Một, chuyện quan trọng. Tiểu Phong ánh mắt khóa chặt Trần Cô Nhạn, cặp kia mắt hổ dường như có thể xuyên thấu lòng người, chuyện quan trọng gì có thể khiến cho chấp pháp trưởng lão tại đại hội trước giờ vứt xuống trong bang sự vụ, đêm khuya ra ngoài, đến nay không về. Trần trưởng lão, ngươi tồn tại cùng với hắn vô tích, hắn liền không có cùng ngươi thâu ý tứ. Trần Cô Nhạn bị Tiểu Phong ánh mắt đâm vào trong lòng run lên, vô ý thức tránh đi ánh mắt, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, ngựa khí càng thêm thành khẩn. Cái này, bang chủ minh giám, bạch trưởng lão đi rất gấp gắt, chỉ nói căn hệ trọng đại, liên quan đến mã phó bang chủ di án mấu chốt manh mối, cần tự mình đi xác minh, cụ thể ra sao sự tình, hắn chưa đối thuộc hạ nói rõ. Thuộc hạ cũng không tiện hỏi nhiều a. Hắn đem mã phó bang chủ di án mấy chữ cắn đến hơi trọng, dường như đang nhắc nhở Tiểu Phong cái gì. Tiểu Phong không hỏi tới nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Cô Nhạn một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Trần Cô Nhạn cảm thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tiểu Phong quay người, không nói một lời, nhanh chân đi ra phòng nghị sự, nặng nề cửa gỗ tại phía sau hắn phanh một tiếng đóng lại, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía sau kia 7-8 đạo ánh mắt, như là tôi độc cương châm, chăm chú đính tại trên lưng của hắn, băng lãnh, dính chặt, tràn đầy tính toán, địch ý, cùng một kia. Sắp được như ý khoái ý hắn trở lại chính mình ở vào phân đà chỗ sâu nhất độc viện gian phòng, trở tay đóng cửa lại, chen vào then cửa. Trong phòng chưa đốt đèn, một vùng tăm tối. Hắn đi đến bên cạnh bàn, liền ngoài cửa sổ xuyên vào ánh sáng nhạt, nhìn thấy trên bàn bảy biện nửa vò chưa uống xong thấp kém thiêu đao tử, là hắn hôm qua trước khi ra cửa còn lại. Hắn nhấc lên vò rượu, vào tay băng lãnh, ngẩng đầu lên, đối với đàn miệng, từ ngực chuốt xuống một miệng lớn. Rượu dịch cay độc như lao, lan qua hết hầu, bị bỏng lấy thực quản, lại tan không ra trong lồng ngực đoàn kết như là vạn niên huyền băng giống như tích tụ cùng đắng chát, ngược lại nhường kia cố hàn ý càng thêm thấu xương. Hắn cứ như vậy trong bóng đêm ngồi, không nhúc nhích, như là hóa thành một tôn thạch điêu. Trong đầu, quá khứ từng màn, không bị khống chế quần quật đi lên. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình vẫn là lăng đầu thành, bị bông kiếm thông ông lão bang chủ mang về cái bang. Là ông lão bang chủ, tay nắm tay, một chiêu một thức, đem uy chấn thiên hạ hàng long thập bát trưởng dốc túi tương thụ, trong mắt là không che giấu chút nào mong đợi cùng tự ái. Hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất một mình chấp hành trong bang nhiệm vụ, tiêu diệt một đám hoành hành trong thôn thủy phỉ, kinh nghiệm không đủ, suýt nữa chúng an toán, là Bạch Thế Kính, cái kia lúc ấy vẫn chỉ là năm túi đệ tử Bạch Thế Kính, quên mình nào lên, thay hắn ngăn cản phía sau đánh tới ngâm độc dao găm, vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, vẫn còn nhếch miệng đối với hắn cười, "Tiểu huynh đệ, không có việc gì, bị thương ngoài ra." Hắn nhớ tới cùng Trần Cô Nhạn, Toàn Quan Thanh, Nô Trường Phòng, Tống trưởng lão bọn người, tại cái nào đó trong miếu đổ nát, liền diệu mạnh, gặm lạnh màn đầu, uống máu ăn thể, thề với trời, hoàng tiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Ta Kiều Phong, Trần Cô Nhạn, Toàn Quan Thanh, cùng chư vị huynh đệ, hôm nay kết làm huynh đệ khác họ. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nếu có làm trái này thể, trời chu đất diệt, nhân thần chung vứt bỏ. Lời nói hùng hồn, còn tại bên hai. Nhiệt huyết lời thể, lời nói còn văng vẳng bên hai. Có thể sau đó thì sao? Về sau, hắn dựa vào một thân can đảm, hơn người võ công, cùng đối cái bang lòng son dạ sát, tăng thêm ông lão bang chủ di mệnh, làm tới cái này cái bang bang chủ. Hắn lập chí muốn chỉnh đốn cái bang, quét dọn tệ nạn kéo dài lâu ngày, nhường thiên hạ này đệ nhất đại bang, thực sự trở thành hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ quốc gia hiệp nghĩa chi sư, mà không phải tàng ô nạp cấu, ước hiếp lương thiện tàng ô nạp cấu chỗ. Hắn nghiêm lệnh đả kích trong bang bại hoại tham dự thậm chí chủ đạo lừa bán phụ nữ trẻ em, hái sinh gây cắt, đem khỏe mạnh hài đồng chí tàn ăn xin, ngập trời tội ác, cái này gây mất nhiều ít xảo giúp trung hạ tầng đầu mục, thậm chí một ít trưởng lão tài lộ. Những cái kia bị giải cứu hài đồng kêu khóc, những cái kia mất đi hài tử phụ mẫu nước mắt, không sánh bằng trăng bóng bạc. Hắn cưỡng ép quan ngừng từ cái bang thế lực âm thầm khống chế, để mà vơ vét của cải cũng cung cấp bảo hộ rất nhiều sòng bạc, gái giang hồ quán, vay nặng lãi bàn cầu, cái này đập nhiều ít người phân chia tăng vật, bơm nước thu lợi trên bảng. Những cái kia dân cờ bạc táng ra bại sản tiêu rèn, những cô gái kia bị ép bán rẻ tiếng cười nước mắt, không sánh bằng sống mơ mơ màng màng tiêu dao. Hắn bàn tay sắt chỉnh đốn bang quy, nghiêm cấm bất kỳ cái bang đệ tử lấy bất kỳ hình thức, ước hiếp bách tính, mạnh thu phí bảo hộ người vi phạm nghiêm trị không tha. Cái này lại động nhiều ít người địa bàn của ta làm chủ nằm lấy tiền căn cơ. Những cái kia bị lấn ép tiểu thương, nông hộ cảm kích nước mắt, không sánh bằng làm mưa làm gió khoái cảm. Cái bang đệ tử danh xưng mấy chục bạn, trải rộng thiên hạ, rồng rắn lẫn lộn, vàng trao lẫn lộn. Mặt ngoài hành hiệp trưởng nghĩa, nhiệt tình vì lợi ích chung, bên trong không biết giấu bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng yêu ma quỷ quái, nhiều ít đánh lấy cái bang cờ hiệu, đi bóc lột đến tận xương thủy chi thật sâu mọn. Hán Kiều Phong lấy sức một mình, một thanh quái đao, mong muốn chặt đứt những này rắc rối khó gỡ, bám vào cái bang cây to này bên trên độc đẳng, xúc động nhiều ít người lợi ích. Đắc tội nhiều ít đã được lợi ích người. Ngày xưa, những người này kiêng kỵ hắn võ công cái thế, hàng long thập bát trưởng cương mãnh cực kỳ, thiên hạ khó gặp đối thủ. Kiêng kỵ hắn uy vọng cao thượng, tại tầng dưới chót đệ tử cùng chính trực nhân sĩ trong lòng như là thần minh. Kiêng kỵ sau lưng của hắn khả năng tồn tại triều đình ngầm đồng ý cùng duy trì. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem bất mãn cùng oán hận chôn giấu thật sâu. Bây giờ, Khang Mẫn cái này độc phụ, đưa tới một thanh ngâm kịch độc, kiến huyết phong hầu đao, một thanh tên là khiết đan tạm chủ đao. Cây đao này đủ để xé rách hắn tất cả hy vọng, tan rã hắn tất cả căn cơ, đem anh hùng Tiểu Phong biến thành hồ lô Tiêu Phong. Cây đao này có thể nhường tất cả đối với hắn bất mãn người, tất cả muốn nhìn hắn theo thần đàn rơi xuống, rơi thịt nát xương tan người, tất cả muốn từ trong tay hắn cướp đoạt quyền lực, khôi phục ngày cũ vinh quang, hút máu kiếp sống, người tìm tới một cái nhất đường hoàng, nhất chính trị chính xác lý do, đoàn kết lại, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đối với hắn tiến hành thẩm phán, phỉ nộ, thậm chí giết chóc. Huynh đệ trong bóng tối, Tiểu Phong tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng khô khốc, dường như giấy giáp ma sát dị xét miếng sát, mang theo vô tận tự rêu cùng bị thương, tốt một cái. Đồng sinh cộng tử huynh đệ, tốt một cái. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra kia phiến đóng chặt chi hái cửa sổ. Hô, cuối thu ban đêm lạnh lẽo thấu xương gió, như là vô hình bằng chiều, đột nhiên chút vào trong phòng, thổi đến trên bàn ngọn đèn, chưa nhóm lửa, chụp đèn ông ông tác hưởng, cũng thổi đến hắn trên trán tản mát sợi tóc cuồng loạn bay múa. Đề cử chuyên hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 162, bên trong cái bang quỷ đủ tránh mặt, Tiểu Phong một đêm đầu bạc sầu. 2, chương 162, bên trong cái bang quỷ đủ tránh mặt, Tiểu Phong một đêm đầu bạc sầu. 2, ngoài cửa sổ, sắc trời là đậm đến tan không ra đen như mực, mây đen trầm thấp đặt ở tường thành lỗ châu mai, không thấy trăng sao, chỉ có nơi xa phu canh gõ bang đơn điệu tiếng vang, tại tĩnh mịch trong đêm quanh quẩn, tăng thêm thế lương. Sắp biến thiên. Tiểu Phong nhắm mắt lại, thật sâu, thật dài hít một hơi. Khẩu khí kia hơi thở lạnh buốt, mang theo sương đêm cùng bụi đất hương vị, thẳng sâu phế phủ, phản phất muốn đem trong lồng ngực tất cả tích tụ, bi phẫn, không cam lòng, thậm chí kia cuối cùng một tia buồn cười mới tưởng, đều theo cái này ngụm trọc khí phun ra ngoài. Lại mở mắt ra lúc, cặp kia tăng minh lượng như sao, hào tình bạn trượng mắt hổ bên trong, tất cả bi thương, phẫn nộ, dãy rủa, thống khổ, thậm chí thuộc về Tiểu Phong cuối cùng một tia nhiệt độ, đều giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, thu lại, biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, là một mảnh sâu không thấy đáy, vạn cổ hàn đảm giống như băng lãnh hờ hững, cùng ở đằng kia dưới lớp băng, mơ hồ phun trào, sắp phun trào, hủy diệt tất cả giữa dàn hỏa diễm. Đã muốn ta thân bại danh liệt, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại so bất kỳ gào thét đều càng thêm làm người sợ hãi, tại vắng vẻ hắc ám trong phòng yếu ớt quanh quẩn, giống như tử thần thở dài, vậy liền, như các ngươi mong muốn. Chỉ mong hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào trên bàn kia nửa vỏ băng lãnh rượu mạnh bên trên, trong mắt hàn quang lóe lên, như là ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao, chặt đứt cuối cùng một chút do dự cùng ôn nhu, các ngươi chớ có dẫn lửa thiêu thân, chơi với lửa có ngày chết cháy. Sáng sớm hôm sau, sát trời vẫn như cũ âm trầm, màu xám trắng tầng mây buông xuống, ép tới người thở không nổi. Tiểu Phong dậy thật sớm, đổi lại một thân sạch sẽ vải xám đòn đà, cẩn thận buộc tốt tóc, tịnh mặt. Hắn gọi một gã ngày thường coi như chăm chỉ, cùng mình cũng không rõ ràng liên quan năm túi đệ tử, dặn dò nói, đi mời Trần Cô Nhạ, Toàn Quan Thanh, Ngô Trường Phong, Tống Hề Trần Ô. Tất cả tại Vô Tích trưởng lão, các đà chủ sự tình, lập tức đến ta trong phòng, nói có cấp tốc chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến bản bàng sinh tử tồn vong, không được sai sót. Vậy đệ tử thấy bang chủ vẻ mặt lạnh lùng, ngựa khí không thể nghi ngờ, không dám hỏi nhiều, đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Tiểu Phong trong phòng lặng lặng chờ đợi, ngồi ở kia trường gỗ chắc trên đế, lưng eo thẳng tắp, như là sắp xuất trình, đối mặt thiên quân vạn mã tướng quân, lại giống là chậm đợi con mồi bước vào cạm bẫy cô lang. Sau nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến gấp rút mà hơi có vẻ hốt hoảng tiếng bước chân. Cái kia năm túi đệ tử đi mà quay lại, một thân một mình, mang trên mặt không che giấu được khó xử cùng sợ hãi, ở ngoài cửa không người, thanh âm phát khô, giúp bang chủ tiến đến. Tiểu Phong thanh âm bình tĩnh, đệ tử đẩy cửa vào, không dám ngẩng đầu, ngập ngừng nói, về bang chủ lời nói. Trần trưởng lão hắn nói hắn hôm qua ngẫu cảm giác phong hàn, đầu đau muốn nức, sốt cao không lùi, hôm nay thực sự không tiện gặp khách, còn mời bang chủ thứ lỗi. Tiểu Phong mặt không biểu tình, Toàn Quan Thanh đâu? Toàn trưởng lão nói, hắn trong nhà hắn 80 lão mẫu đêm qua chợt nhiễm bệnh bộ phát nặng, sinh mệnh hấp hối, hắn thân là con của người, lòng nóng như lửa đốt, trời chưa sáng đã xuất thành chạy về trong thôn thăm viếng đi, ngày về chưa định. Ngô trưởng lão hắn nói hắn gần đây tu luyện bản bàng tuyệt học phong ma trượng pháp đang tới khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, cần bế quan tĩnh tu, xung kích bình cảnh, giờ phút này chính vào mấu chốt, chịu không nổi mảy may quấy rầy, nói không thấy người ngoài Tống Hề Trần Ngô mấy vị đại chủ đâu. Tống đại chủ nói hắn ăn đau bụng, thượng thổ hạ tả, một đêm chưa ngủ, giờ phút này còn nằm ở trên giường, dậy không nổi thân. Hề đại chủ nói hắn vết thương cũ tái phát, chân đau khó nhịn. Trần đại chủ nói hắn phân đà có khẩn cấp sự vụ cần xử lý, thoát thân không ra. Ngô đại chủ nói hắn hôm qua luyện công đau sốc hông, ngay tại điều tức đệ tử mỗi báo ra một cái tên, thanh âm liền thấp một phần, đầu cũng rủ xuống đến thấp hơn, tới cuối cùng cơ hồ nghe không được, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết những lý do này đến cỡ nào sức sẹo, buồn cười biết bao cỡ nào. Chân chủi cho thấy thái độ. Tiểu Phong ngồi trên ghế không nhúc đích, như là lao tăng nhập định, lại giống là một tôn không có sinh mệnh thạch điêu. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có vậy đệ tử thô trọng mà sợ hai tiếng thở dốc. Hồi lâu đến vậy đệ tử cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Tiểu Phong đống nhiên cực kỳ nhỏ cười. Tiếng cười mới đầu rất thấp, rất đột ngạt, lập tức dần dần bị lớn, biến thê lương, biến bi thương, tại cái này yên tĩnh làm cho người hít thở không thông trong phòng quanh quẩn, đâm vào trên vách tường, phát ra trống rỗng tiếng vọng. Ha ha, ha ha. Ha ha ha. Chuyện quan trọng quân thân. Ngẫu cảm giác phong hàn. Lao mẫu bệnh nặng. Bế quan luyện công. An đau bụng. Vết thương cũ tái phát. Khẩn cấp sự vụ. Luyện công đau sốc ông hắn cười, trong mắt lại không nửa phần ý cười, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo trào phúng cùng nhìn thấu tình đời thương xót, tiếng cười kia như là dạ tiêu gào thét, nghe ngóng làm người trong lòng mỏi nhừ, lưng phát lạnh. Tốt, rất tốt. Thật sự là. Rất tốt a. Hắn phất phất tay, thanh âm khôi phục trước đó bình tĩnh, thậm chí mang tới một tia quỷ dị ôn hòa, biết. Đi xuống đi. Vất vả. Vậy đệ tử như được đại xá, cơ hồ muốn khóc lên, liền lăn bỏ lui đi ra ngoài, dường như sau lưng có ác quỷ đuổi theo. Cửa phòng lần nữa đóng lại, đem ngoại giới yếu ớt sắc trời cũng ngăn cách hơn phân nửa. Trong phòng quay về hắc ám cùng tĩnh mịch, Tiểu Phong ngồi một mình ở trong bóng tối, vẫn như cũ không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ, gió thu nhẹ nào, cuốn lên lá khô, vuốt giấy dán cửa sổ, phát ra phốc phốc nhẹ vang lên, giống như là vô số người đang thì thầm nói chuyện, lại giống là vận mệnh đùa cợt nhịp trống. Hắn nhớ tới Lục Thiếu Phong sau cùng lời nói, ngày mai hạnh tử lâm, thanh lý môn hộ, trọng chỉnh cái bang, chính là đối bệ hạ, đối với thiên hạ, tốt nhất báo đáp. Thanh lý môn hộ. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, lần nữa đẩy ra cửa sổ. Âm lanh gió lập tức rớt vào, gợi lên hắn trên trán sợi tóc. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ màu xám trắng, phảng phất muốn áp xuống tới bầu trời, nhìn qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được hạnh tử lâm phương hướng, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh, quyết tuyệt, thậm chí mang theo một tia tàn khốc đường cong. Hạnh tử lâm. Vậy thì tại hạnh tử lâm, làm kết thúc cá hạnh tử lâm đại hội, tại một loại mưa gió sắp đến, làm cho người hít thở không thông kiểm chế bầu không khí bên trong, đúng hạn mà tới. Thời gian cuối thu, hàn ý đã sâu, nguyên bản chói lọi như kim thảm hành lá, tại mấy ngày liền âm phong mưa lạnh bên trong tàn lụi hơn phân nửa, trải đầy đất, đạp lên mềm mại mà ở bước, mang theo hư thối trước sau cùng diễm lệ cùng đau thương. Trong rừng lớn nhất một mảnh trên đất trống, đã sớm bị theo bốn phương tám hướng gọi tới nhân vật giang hồ chen lấn chật như nêm tối. Thô thô nhìn lại, sợ là không dưới 2-3 ngàn người. Tam giáo cửu lưu, các môn các phái, ngư long hỗn tạp. Nổi danh cửa chính phái đệ tử áo mũ chỉnh tề, ôm kiếm đứng. Có lục lâm hảo khách thô kệch không bị trói buộc, ngược trần. Có độc hành hiệp khách ánh mắt cảnh giác, ẩn tại đám người. Càng nhiều thì là nghe tiếng mà đến, thuần túy xem náo nhiệt nhàn tản quân nhân, đệ tử chuyên hót, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt nghiên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 162, bên trong cái bang quỷ đủ tránh mặt, Tiểu Phong một đêm đầu bạc sầu. 3, chương 162, bên trong cái bang quỷ đủ tránh mặt, Tiểu Phong một đêm đầu bạc sầu. 3, ông tiếng nghị luận như là vô số con ruồi, ở trong rừng xoay quanh không đi. Phía đông một chỗ địa thế hơi cao sườn đất bên trên, bị người sớm thanh lý ra một mảnh sạch sẽ khu vực, phủ lên gấm đệm, bày biện bàn con. Một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn nhã, cầm trong tay một thanh tương phi trúc chiếc phiến mộ dung phục, đang khoan thai ngồi chủ vị, sau lưng đứng hầu lấy tứ đại gia thần, Đặng Bách Xuyên, Công Giá Làm, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác. Bốn người hoặc ôm cánh tay, hoặc cán đao, ánh mắt sắc bén như ứng, quét mắt phía dưới đám người, nhất là những khả năng kia đối công tử gia cấu thành uy hiếp khí tức. Mộ Dung Phục mặt mỉm cười, nhẹ nhàng đong đưa quả xếp, một bộ trọc thế giai công tử, nhàn nhìn sóng gió nổi lên siêu nhiên bộ dáng, chỉ là kia có chút nheo lại đan phượng trong mắt, ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, bại lộ nội tâm của hắn tính toán cùng chờ mong. Hắn đang chờ, chờ một trận cho hay, chờ một cái đủ để cho hắn Nam Mộ Dung danh vọng càng thượng tầng lâu, thậm chí lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội. Phía tây cùng Nam Bắc rậm rạp hạnh lâm chỗ sâu, nhìn như không người, kỳ thực lờ mờ, ẩn phục mấy chục đạo khí tức ấm lãnh, cùng trung nguyên võ lâm khác lạ thân ảnh. Bọn hắn hoặc rửa cổ thụ, hoặc ngồi xổm quái thạch, nhìn như tản mạn tùy ý, kỳ thực đã xem mảnh đất trống này mấu chốt nhất mấy cái cửa ra vào cùng điểm cao mơ hồ khống chế. Người cầm đầu là một người mặc huyền màu đen có thêu hỏa diễm đường vân trường bào, mặt như tiểu thụy, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt hung ác nham hiểm như kền kền lão giả, chính là Tây Hạ nhất phẩm đường lần này chui vào tống cảnh tối cao người phụ trách, đại tướng quân Hách Liên Thế Thụ. Trong tay hắn nuốt hai cái thiết đảm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua giữa sân đám người, nhất là tại Khang Mẫn, Bạch Thế Kính cùng cái bang mấy vị trưởng lão trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, khóe miệng ngậm lấy một tia tàn nhẫn mà nghiền ngẫm ý cười. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Hôm nay, hắn chính là cái kia hoàng tước. Ngày hôm nay trận này vở kịch trên danh nghĩa nhân vật nữ chính Khang Mẫn, thì trở thành toàn trường được chú ý nhất tiêu điểm một trong. Nàng hiển nhiên là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, một thân cắt may hợp thể, chất liệu thượng thừa trắng thuần đồ tang, nổi bật lên nàng tư thái càng thêm hiểu điệu, điềm đạm đáng yêu. Bên tóc mai nghiêng châm lấy một đóa nho nhỏ, lấy lụa trắng chế thành tinh xảo đóa hoa, trên mặt mỏng thi son phấn, vừa đúng che giấu khả năng bởi vì hưng phấn mà nổi lên đỏ ửng, chỉ để lại tái nhợt cùng bi thương. Nàng mặt mày buông xuống, dài mà mật lông mi tại mí mắt hạ phát ra một mảnh nhỏ bóng ma, trong tay nắm thật chặt một đầu trắng thuần khăn lụa, thỉnh thoảng nâng lên, lau sạch nhẹ nhẹ một chút đó cũng vô lệ nước khoe mắt, phản phất tại cố nén đau khổ tang chồng cùng to lớn bi phẫn, đem một cái vị vong nhân hình tượng diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phần. Nhưng mà nếu có người có thể nhìn thấy nàng buông xuống đôi mắt chỗ sâu nhất, liền có thể phát hiện nơi đó lóe lên một cái rồi biến mất, tuyệt không phải bi thống, mà là hỗn hợp ám độc, khoái ý, cùng một loại sắp đạt thành tâm nguyện điên cuồng nóng bỏng. Bạch Thế Kính liền đứng tại nàng bên cạnh thân không gần không xa địa phương, xen lẫn trong một đám 5-6 túi đệ tử bên trong. Hắn hôm nay cũng đổi một thân sạch sẽ cái áo, lại không che giấu được trên mặt hôi bại cùng sợ hãi. Hắn cúi đầu, hai tay tại trong tay áo nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà tái nhợt phát xanh, trong lòng bàn tay tất cả đều là lạnh buốt mồ hôi lạnh. Hắn không dám nhìn Khang Mẫn, không dám nhìn bất kỳ người quen, thậm chí không dám nhìn giữa sân kia phiến đất trống, chỉ là nhìn chằm chằm chân mình hạ cặp kia dính đầy vũng bùn cũ nát măng dày, dường như nơi đó có thông hướng địa ngục khe hở, lại giống là hy vọng mặt đất có thể bỗng nhiên vỡ ra, đem hắn thôn phệ đi vào, trốn tránh cái này sắp đến tất cả. Hắn có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt như có như không đảo qua hắn, như là băng lãnh kim châm, đâm vào linh hồn hắn đều đang run rẩy. Trần Cô Nhạn, Toàn Quan Thanh, Nô Trường Phong, Hề Trưởng Lão, Tống Trưởng Lão, Trần Trưởng Lão chờ một đám tại vô tích cái bang nhân vật thực quyền, thì tụ tại đất trống cánh bắc dưới một cây đại thụ, nhìn như đang thấp giọng thương nghị cái gì, kỳ thực ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng liếc nhìn ngoài rừng phương hướng, lại lẫn nhau trao đổi lấy ý vị thâm trường ánh mắt, bầu không khí quỷ dị. Bọn hắn đang chờ, chờ người kia đến, chờ kia một tiếng nổi lên kèn lệnh. Bọn hắn đang chờ Tiểu Phong. Ngày dần dần lên cao, xua tán đi một chút trong rừng hàn ý cùng khí ẩm, lại đuổi không tiêu tan kia càng ngày càng đậm sao động cùng nở vực vô căn cứ. Ồn ào tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, bắt đầu có người không kiên nhẫn thúc giục, chất vấn. Cái này đều giờ gì? Tiểu bang chủ làm sao còn chưa tới? Chính là anh hùng thiên hạ tề tụ, liền chờ hắn một người. Tiêu ngạo thật lớn, sẽ không phải là chỗ dạng, biết mình điểm này phá sự muốn lộ tẩy, không dám tới a. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Tiểu bang chủ đỉnh thiên lập địa, há lại ngươi cái này bọn chuột nhắt có thể phỏng đoán. Nhất định là trên đường có việc chậm trễ. Hừ, đỉnh thiên lập địa. Chờ một lúc ngươi liền biết, hắn đỉnh chính là cái nào vùng trời, lập chính là cái nào miếng đất. Đều bất tranh cãi. Tiểu bang chủ há lại nói không giữ lời người. Chắc chắn đến đây. Liên tại mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán nổi lên bốn phía, cảm xúc dần dần sao động, liền Trần Cô Nhạn bọn người bắt đầu có chút bất an liên tiếp nhìn về phía ngoài rừng lúc, cắt, cắt, cắt ngoài rừng, truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia cũng không đội gấp rút, thậm chí có chút chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều nặng nề, bình ổn, kiên định, đạp ở phủ kín ở mức lá rụng trên mặt đất, phát ra rõ ràng mà có tiết tấu sàn sạt tiếng vang, dường như giẫm tại tâm khảm của mỗi người bên trên, mang theo một loại kỳ dị vật luật cùng cảm giác các bách. Tất cả ồn ào tiếng nghị luận như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên cắt đứt, trong nháy mắt thấp xuống, cho đến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt tập trung tại ngoài rừng đầu kia đường mòn lối vào. Một đạo khôi ngô như núi, khí thế như hồng thân ảnh, chậm rãi từ ngoài rừng đi vào. Vẫn như cũng là kia thân hơi cũng vải xám đòn đả, mở lấy vạt áo trước, lộ ra màu đồng cổ, bắp thịt quần quật lồng ngực. Mày rậm như mực, tà phi nhập tấn, một đôi mắt hổ giờ phút này như là đầm sâu hàn băng, không thấy mảy may gợn sóng, lại tự có một cố làm cho người không dám nhìn gần nghiêm nghị uy nghi. Mũi cao rộng miệng, khuôn mặt lạnh lùng như dao gọt đũa bổ, không mang theo một tia biểu lộ. Chính là Tiểu Phong. Hắn lẻ loi một mình, chưa mang một gã tùy tùng đệ tử, chưa đeo bất kỳ binh khí, thậm chí liền ngày thường chưa từng rời khỏi người hồ lô rượu cũng không mang theo. Hắn cứ như vậy tay không, từng bước một, vững vàng đi vào trong rừng đất trống, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối trung quanh kia mấy ngàn nói hoặc ngạc nhiên nghi ngờ, hoặc kính sợ, hoặc kiêng kỵ, hoặc quán độc, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, giống như chưa tỉnh, dường như đi vào không phải sát cơ tứ phía cả bẫy, mà là nhà mình hậu viện. Hắn liền như thế đi đến đất trống trung ương nhất, đứng vững, như là trụ cột vững vàng, mặc cho ám lưu hùng dũng, ta tự sừng sững bất động. Hắn chậm rãi chuyển động đầu lâu, ánh mắt lạnh như băng như là thực chất lưỡi dao, tại Trần Cô Nhạn, Toàn Quan Thanh, Nô Trường Phong, Hề Tống Trần Nô. Chờ từng chương quen thuộc trên mặt, từng cái đảo qua. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 163, Hạnh Lâm đại hội sát cơ phục, trưởng lão bức thoái vị thế đã thành. Một, chương 163, Hạnh Lâm đại hội sát cơ phục, trưởng lão bức thoái vị thế đã thành. Một, ánh mắt chiếu tới chỗ, Trần Cô Nhạn vô ý thức nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Toàn Quan Thanh trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn gượng cười, lập tức nhanh chóng túi lầu xuống, làm bộ chỉnh lý vạt áo. Nô Trưởng Phong bờ môi nhu đống lúc đích, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là thở dài, quay mặt qua chỗ khác. Hề, Tống, Trần, Nô mấy vị đại chủ, càng lại như là bị rắn độc để mắt tới hết xanh, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệ. Tiêu Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào lẫn trong đám người, cơ hồ muốn đem vùi đầu tiến trong đất bạch thế kính trên thân, dừng lại một cái chớp mắt, sau đó bình tĩnh thu hồi lại. Trên mặt hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như vừa rồi nhìn chỉ là mấy khối thạch đầu, mấy cây gỗ khô. Tiểu bang chủ Trần Cô Nhạn thấy bầu không khí cứng ngắc, không thể không kiên trì, trước tiên mở miệng, thanh âm tận lực cất cao, mang theo một loại sắc nhọn, dường như chủ trì công đạo giọng điệu. Hôm nay hạnh tử lâm đại hội, anh hùng thiên hạ tề tụ, cùng bàn kháng hạ ngự bên cạnh, trừ gian diệt ác chi đại sự. Ngươi thân là bản bang bang chủ, lại khoan thai tới chậm, nhường cái này rất nhiều tiền bối cao bằng, giang hồ đồng đạo ở đây chờ trực, không khỏi có chút thất lễ, có sai lầm ta cái bang đạo đại khách ta. Lời này công khai là trách cứ Tiểu Phong đến chế, mất cấp bậc lễ nghĩa, kỳ thực chữ câu đều tại ám chỉ Tiểu Phong ngạo mạn vô lễ, không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt, ý đồ tại đại hội bắt đầu, trước hết trong lòng mọi người gieo xuống đối Tiểu Phong bất mãn hẳn giống, chiếm trước đạo đức điểm cao. Quả nhiên, lời vừa nói ra, trong đám người không ít nguyên bản liền bởi vì chờ lâu mà không kiên nhẫn, hoặc vốn là đối Tiểu Phong trong lòng còn có thành kiến người, nhao nhao nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Phong trong ánh mắt, bất mãn chi sắc càng đậm, tiếng bàn luận xôn xao tái khởi. Tiểu Phong chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trần Cô Nhạn, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Trần Cô Nhạn trong lòng đột nhiên phát lạnh, dường như bị một đầu thức tỉnh hồng hoang hung thú để mắt tới, đằng sau nghĩ kỹ ép buộc chi từ lại nhất thời kẹt tại trong cổ họng. Trần Trường Lao nói là Tiểu Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng hậu trầm thấp, không nhanh không chậm, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, đè xuống tất cả tạp âm, tiểu mỗ bởi vì tới chậm, mệt mỏi chư vị chờ lâu, là tiểu mỗ chi tội. Ở đây, Tiểu Phong hướng chư vị anh hùng bồi tội. Dứt lời, hắn ôm quyền, hướng phía bốn phía đen nghịt đám người, trịnh trọng, chấm dãi, vòng thi lễ, dáng vẻ lỗi lạc, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, tìm không ra một tia sai lầm. Trần Cô Nhạn bị chẹn họng một chút, há to miệng, lại nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, chuẩn bị xong đến tiếp sau nổi lên lý do thoái thác đều bị chặn lại trở về, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Toàn quan thanh thấy thế, nhãn châu xoay động, liền vội vàng tiến lên một bước, trên mặt chất lên đã từng khéo đưa đầy đủ cười, hòa giải nói, ai, Trần trưởng lão cũng là nhất thời nóng nổi, bang chủ chớ trách. Bang chủ đã trình diện, người liền đủ. Đại hội này, phải chăng có thể bắt đầu? Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ánh mắt lơ đãng liếc về phía một bên điểm đạm đáng yêu Khang Mẫn, thanh âm đề cao, bất quá, tại thương nghị chính sự trước đó, Mã phu nhân dường như có cực kỳ khẩn yếu sự tình, cần trước mặt mọi người hướng bang chủ, hướng về thiên hạ anh hùng báo cáo. Việc này, nghe nói quan hệ trọng đại, liên lụy rất rộng. Theo tại hạ góc nhìn, phải chăng trước cho Mã phu nhân đem việc này nói rõ, để tránh sau đó nghị sự, đại gia trong lòng còn nghi vấn. Hắn lời nói này đến giọt nước không lọt, đã cho Trần Cô Nhạn bậc thang hạ, lại đem lực chú ý của mọi người thành công dẫn hướng Khang Mẫn, đồng thời ám chỉ việc này khả năng cùng Tiểu Phong có quan hệ, nhất định phải trước nói rõ ràng nếu không không cách nào tiếp tục nghị sự. Trong lúc nhất thời, toàn trường mấy ngàn đạo ánh mắt lần nữa đồng loạt tập trung tại Khang Mẫn trên thân, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ, cùng một loại người được mùi máu tươi hưng phấn. Khang Mẫn vừa đúng thân thể khẽ run lên, dường như không chịu nổi cái này rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, lại giống là nâng lên lớn lao dũng khí. Nàng hít sâu một hơi, dùng khăn tay nhẹ nhàng đè lên quẹt mắt, vẫn như cũ vô lệ, chậm rãi từ trong đám người đi ra, đi vào trung ương đất trống. Tại Tiểu Phong trước người ước chừng xa một trượng trôi đứng vững. Khoảng cách này đã lộ ra nàng yếu đuối bất lực, lại tựa hồ mang theo một loại bi phẫn lên án. Nàng ngẩng đầu, một đôi ngập nước, giờ phút này che kín tơ máu cùng bi thương đôi mắt đẹp, thống khổ, tuyệt vọng, lại dẫn một tia khó có thể tin thống khổ nhìn về phía Tiểu Phong, môi son khẽ mở, thanh âm nghẹn ngào, mang theo làm lòng người nát thanh âm rung động, giúp. Bang chủ nàng kêu một tiếng, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, nước mắt, lần này dường như thật bước ra một chút thủy quang, tại trong hốc mắt đảo quanh, thiếp thân. Thiếp thân tự biết thấp cổ bé họng, vốn không nên tại bậc này trường hợp quấy rầy bang chủ cùng chư vị anh hùng thương nghị đại sự. Nhưng có một chuyện liên quan đến tiên phu huyết hải thâm cửu, liên quan đến bản bang danh dự, càng liên quan đến thiên địa chính khí. Thiếp thân trằn trọc, đêm không thể say giấc, nghĩ chi liên tục, hôm nay không thể không liều chết, trước mặt mọi người hỏi một chút. Còn mời bang chủ, xem ở tiên phu là cái bang cẩn trọng, cuối cùng chết thảm phân thượng, cho thiếp thân, cho anh hùng thiên hạ một cái minh bạch. Nàng lời nói này, tình cảm dạt dào, đem một cái để tang chồng không nơi nương tựa, lại vì cầu chân tướng không tiếc tất cả vị vong nhân hình tượng tạo nên đến phát huy vô cùng tinh tế, trong nháy mắt thắng được ở đây rất nhiều không rõ chân tướng, nhất là những cái kia đối kẻ yếu ôm lấy đồng tình tâm người cộng mình cùng duy trì, nhìn về phía Tiểu Phong ánh mắt càng nhiều mấy phần xem kỹ cùng áp lực. Tiểu Phong nhìn xem nàng, vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc, như cùng ở tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân vụng về biểu diễn, bình tĩnh nói, Mã phu nhân có chuyện, nhưng giảng không sao. Tiểu Phong làm việc quang minh lỗi lạc, không có gì không thể đối với người nói. Khang Mẫn dường như bị Tiểu Phong cái này bình tĩnh thái độ đâm một cái, trong mắt vẻ oán độc càng đậm, nhưng mặt ngoài lại càng thêm thống khổ. Nàng cắn môi dưới, dường như hạ quyết tâm, run giọng nói, thiếp thân tiên phu Mã Đại Nguyên, nguyệt trước ở trong nhà thư phòng thảm tao độc thủ, tử trạng thê thảm vô cùng. Thiếp thân lúc ấy liền ngất đi, sau khi tỉnh lại ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, thề phải tra ra hung phạm, làm đầu phu báo thù rửa hận. Nàng dừng một chút, thanh âm đột nhiên tất cao, mang theo tiếng khóc nức nở cùng lên án. Trải qua thiếp thân nhiều ngày âm thầm điều tra nghe ngóng, hỏi thăm ngày đó phụ cận người, kiểm tra thực hư tiên phu di vật vết thương, phát hiện kia một kích chí mạng, hung thủ sử dụng võ công con đường, kỹ xảo phát lực, thậm chí lưu lại đặc biệt chân khí vết tích, rõ ràng là bản bang bí mật bất truyền, chỉ có bang chủ mới có thể tập luyện. Hàng Long 18 trưởng, cuối cùng bốn chữ, nàng cơ hồ là từng chữ từ trong hàm răng lóe ra tới, mang theo vô tận uy vẫn cùng lên án. Và anh, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội tiến một bầu nước đá, trong nháy mắt sôi trào. Hàng Long thập bát trưởng, kia là tiểu bang chủ độc môn tuyệt học a, thiên hạ ngoại trừ Tiểu Phong còn có ai biết cái này trừ pháp? Chẳng lẽ là tiểu bang chủ giết Mã phó bang chủ? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Tiểu bang chủ nghĩa bạc vân thiên, cùng Mã phó bang chủ tình như thủ túc, sao lại hạ độc thủ như vậy? Đề cử chuyến hót quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm, vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 163, Hạnh Lâm đại hội sát cơ phục, trưởng lão bức thoái vị thế đã thành. 2, chương 163,
Hạnh Lâm đại hội sát cơ phục, trưởng lão bức thoái vị thế đã thành. 2. Biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết trong âm thầm có cái gì ân oán? Mã phu nhân một cái nhược nữ tử, sao lại lấy chính mình phu quân chết đi vu hãm nhất bang chi chủ? Ta nhìn việc này tất có kỳ quặc. Tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, tiếng mắng chửi, biện bạch âm thanh vang lên liên miên, giữa sân trong nháy mắt loạn thành một bầy. Trần Cô Nhạn, toàn quan thanh bọn người trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, nhếch miệng lên một kia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Mộ Dung Phục giao phiến động tác có chút dừng lại, trong mắt hứng thú càng đậm. Hách Liên Thiết Thụ thưởng thức thiết đảm ngón tay cũng ngừng lại, hung ác nham hiểm con mắt chăm chú khóa chặt giữa sân. Khang Mẫn đối trung quanh phản ứng dường như sớm có đoán trước, nàng tùy ý nước mắt, lần này dường như thật chảy xuống mấy giọt, chưa xuống, tiếp tục dùng loại kia thê lương âm điệu nói rằng, "Thiếp thân." Thiếp thân lúc đầu cũng tuyệt không dám tin tưởng. Tiểu bang chủ anh hùng cái thế, là thiếp thân cùng tiên phu xưa nay kính trọng người. Có thể bằng chứng như núi. Thiếp thân đau đến không muốn sống, cơ hồ muốn theo tiên phu mà đi. Nhưng ngay tại thiếp thân chỉnh lý tiên phu di vật, chuẩn bị tuấn phu thời điểm, lại tại tiên phu thư phòng một chỗ cực kỳ bí ẩn hốc tối bên trong. Phát hiện cái này. Nàng nói, tay run run, từ trong ngực thiếp thân chỗ, lấy ra một cái dùng bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật bọc nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí giải khai vải dầu, lộ ra bên trong một phong đại ô vàng, cạnh góc hư hại cũ tin. Nàng đem tin giơ lên cao cao, nhường đám người có thể thấy rõ kia cổ xưa phong thư. Này tin, chính là Vương Kiếm Thông ông lão bang chủ, Lâm Trung trước đó, tự tay viết, giao cho tiên phu bí mật đảm bảo. Trong thư ghi chép một cái, đủ để phá vỡ căn hồn, rung động võ lâm, kinh, thiên, bí, mật. Nàng đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận tiểu phòng, trong mắt tất cả ngụy trang trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại ngập trời oán độc, điên cuồng cùng một loại sắp đại thù được báo cực hạn quái ý, thanh âm sắc nhọn đến như là giặc yêu, vẹt phá ồn ào. Trong thư nói, tiểu phòng, ngươi căn bản cũng không phải là người Hán, ngươi là khiết đan cầu tặc. Là 30 năm trước, tại Nhạn Môn quan bên ngoài, hai tay dính đầy ta Trung Nguyên anh hùng máu tươi Liêu Quốc San quân tổng giáo đầu, Tiêu, Sa, Sơn, Nghiệt, Loại. Ầm ầm, dường như một đạo cựu thiên kinh lôi, tại tất cả mọi người đỉnh đầu đổ vang. Toàn bộ Hạnh Tử Lâm, trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người, bất luận là sớm có chuẩn bị tâm tư Trần Cô Nhạn bọn người, vẫn là thuần túy xem náo nhiệt giang hồ khách, hay là Mộ Dung Phục, Hách Liên Thiết Thụ cái loại này tiêu hùng, đều bị cái này thạch phá thiên kinh lên án chấn động đến trận mắt hốt mồm, trong đầu trống rỗng. Khiết Nam Nhân, Tiêu Phong là Khiết Nam Nhân, cái kia dẫn đầu cái bang nhiều lần kháng Tây Hạ, tại Tống Liêu biên cảnh giết đến người Liêu nghe tin đã sợ mất mật Bắc Tiêu Phong lại là Khiết Nam Nhân. Cái này, đây quả thực so mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn hoang đường, so trời đất sụp đổ còn muốn làm cho người khó có thể tin. Tĩnh mịch kéo dài mấy tức, lập tức càng lớn ồn ào náo động cùng hỗn loạn giống như là biển gầm một phát. Chất vấn, giận mắng, hoảng sợ, hưng phấn, mờ mịt, đủ loại cảm xúc như là núi lửa phun trào, quét sạch toàn trường. Tiêu Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, như là một tôn tuyên cổ tồn tại đáng ngầm, mặc cho kinh đảo hải lãng động, sừng sững bất động. Hắn nhìn xem giống như điên cuồng khăng mẫn, nhìn xem Tiêu Phong cái gọi là Vương Kiếm Thông gì thư, nhìn xem chung quanh những cái kia hoặc chấn kinh, hoặc phẫn nộ, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc không thể tin bặm bẹo gương mặt, nhìn xem Trần Cô Nhạn, toàn quan thanh đám người trên mặt rốt cuộc không che giấu được đắc ý cùng sát cơ. Trong lòng cuối cùng một tia thuộc về Tiểu Phong ấm áp cũng hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại một mảnh vạn năm huyền băng giống như băng lãnh cùng hờ hững. Quả nhiên tới, cùng hắn dự đoán như thế, thậm chí càng thêm một bề, càng thêm ác độc. Hắn đông nhiên nhẹ nhàng cười, tiếng cười mới đầu rất thấp, mang theo một tia tự dễ ước, lập tức dần dần biến lớn, biến phong khoáng, biến bi thương. Tiếng cười kia bên trong ẩn chứa vô thượng nội lực, lại mạnh mẽ vượt trên toàn trường ồn ào náo động, tại Hạnh Tử Lâm bên trong ù ù quanh quẩn, chấn động đến lá cây rì rào rơi xuống. Ha 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 ha, tốt một cái khiết đan nghiệt chủng, tốt một phong ông lão bang chủ di thư. Mã phu nhân, ngươi vì hôm nay quả nhiên là nhọc lòng a. Tiếng cười im bặt mà dừng. Tiêu Phong ánh mắt như lãnh điện, bắn về phía Khang Mẫn. Ngươi nói ta lấy hàng lòng thập bát trưởng giết Mã phó ban chủ, nhưng có vô cùng xác thực nhân chứng, vật chứng. Ngoại trừ lời nói của một bên, cùng bộ kia không biết từ chỗ nào học được, chỉ tốt ở bề ngoài trưởng pháp vết tích, còn có cái gì? Hàng lòng thập bát trưởng chính là bằng chứng. Khang Mẫn nghiêm nghị thét lên, giống như điên dại. Thiên hạ ngoại trừ ngươi Tiêu Phong, còn có ai có thể đem hàng lòng thập bát trưởng luyện đến cảnh giới như thế? Còn có ai có thể lưu lại như vậy đặc biệt cương mãnh trưởng lực? Ngươi mơ tưởng chống chế. A. Tiêu Phong nhíu mày, nét miệng lên một vệt băng lãnh giọng điểm ai, kia Mã phu nhân có thể từng thấy tận mắt ta bước vào Mã phó bang chủ thư phòng, vận khởi hàng long thập bát trưởng, một trưởng vỗ chết hắn. Ta Khang Mẫn chỉ trệ, nàng đương nhiên không nhìn thấy nàng lúc ấy đang cùng Bạch Thế Kính tại căn phòng cách vách thương nghị chuyện quan trọng đâu. Đã chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng vào võ công con đường, vẫn là ngươi lời nói của một bên, không người bằng chứng võ công con đường, liền muốn định tiểu mộ cái này giết phó bang chủ, khi sư diệt tổ chi tội lớn ngập trời. Tiêu Phong lắc đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường. Thanh âm đột nhiên chuyển lệ, như là sắt thép va chạm, trừ vị anh hùng. Ở đây không thiếu kiến thức bên bác, nhìn rõ mọi việc hàng người. Như thế trò đùa lên án, ăn nói xuông, liền muốn định người tội chết. Đây cũng là trong miệng các ngươi công đạo thiên lý. Hắn lời nói này, có lý có cứ, khí thế bức người, lập tức nhường rất nhiều nguyên bản bị khiết đan nhân ba chữ xung kích đến đầu góc phát sốt người tỉnh táo thêm một chút, nhìn về phía Khang Mẫn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Đúng vậy à, chỉ bằng vào một bộ trưởng pháp vết tích, vẫn là Mã phu nhân chính mình nói, cùng một bạn không biết thực hư di thư, liền phải vặn ngã danh khắp thiên hạ tiểu bang chủ. Không khỏi quá loa. Tiêu Phong không nhìn nữa Khang Mẫn, đột nhiên quay người, ánh mắt như là hai thanh nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ in dấu đang một mực túi đầu run rẩy, hận không thể tiến vào kẽ đất Bạch Thế Kính trên thân, tiếng như kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Bạch Thế Kính. Bạch Thế Kính toàn thân kịch chấn, như là bị lôi đình bổ trúng, đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch như quỷ, trong mắt tràn đầy vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng, bờ môi run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào. Ngươi thân là bản bang chấp pháp trưởng lão, mã phó bang chủ chết thảm, là ngươi tự mình dẫn đội kiểm tra thực hư hiện trường, là ngươi ra sức ủng hộ điều tra. Tiêu Phong nhìn chằm chằm hắn, từng chữ nói ra, như là quan tòa tuyên đọc phán quyết, ngươi tra xét hơn thắng, có thể từng tra ra hung phạm, có thể từng tìm tới bất kỳ chứng cứ xác thực, chỉ hướng ta Tiêu Phong, hoặc là bất kỳ người ngoài. Bạch Thế Kính sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm trọng ý điệp, chỉ là lẩm bẩm nói, ta không có, không có là không có tra ra. Tiêu Phong tiến lên trước một bước, khí thế như núi đè xuống, vẫn là ngươi, can, bản, không, dám, cha. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 163, Hạnh Lâm đại hội sát cơ phục, trưởng lão bức thoái vị thế đã thành. 3, chương 163, Hạnh Lâm đại hội sát cơ phục, trưởng lão bức thoái vị thế đã thành. 3, hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng Khang Mẫn, thanh âm đột nhiên cất cao, như là hổ khiếu long âm, rung động toàn trường, bởi vì giết chết mã phó bang chủ Trần Hùng, không phải người khác, chính là ngươi. Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính. Mà ngươi giết người nguyên nhân, Tiêu Phong ánh mắt như là sắc bén nhất dao găm, đâm về Khang Mẫn, nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong tràn đầy ngập trời phẫn nộ cùng xem thường, là bởi vì ngươi cùng cái này tâm như sa hạt, ai cũng có thể làm chồng động phụ Khang Mẫn, sớm có gia tình. Tư thông đã lâu, bị mã phó bang chủ ngẫu nhiên đánh bỡ. Hai người các ngươi sợ gian tình bại lộ, thân bại danh liệt, càng sợ mã phó bang chủ đem việc này cáo chi tại ta. Thế là, các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, hợp mưu dùng kỳ độc ám hại mã phó bang chủ, giả tạo hiện trường, giá họa người bên ngoài. Có phải thế không? Vâng. Lần này chấn động, so trước đó khiết đan nhân lên án càng thêm kịch liệt, càng thêm phá bỡ, càng thêm ghê tởm. Thí phu, thông dâm, hợp mưu, giá họa. Đối tượng vẫn là vốn có trinh liệt hiền tục chi danh mã phu nhân, cùng thiết diện vô tư Bạch trưởng lão. Cái này, đây quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn. So hoang đường nhất thoại bản còn muốn ly kỳ, so dơ bẩn nhất vũng bùn còn muốn dơ bẩn. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người, bao quát Trần Cô Nhạ, Toàn Quan Thanh, bao quát Mộ Dung Phục, bao quát Hách Liên Thiết Thụ, đều trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn xem giữa sân kia sủi lơ như bùn Bạch Thế Kính, cùng sắc mặt kia trong nháy mắt biến xanh xám, trong mắt oán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất phun ra ngoài Khang Mẫn. Ngươi ngậm máu phun người. Tiểu Phong, ngươi cái này khiết đan cậu tặng, sắp chết đến nơi, còn muốn ô ta thanh bạch, ta liều mạng với ngươi. Khang Mẫn hoàn toàn kéo xuống ngụy trang, phát ra một tiếng thê lương tiếng rít chói tai, giống như hổ điên, liền phải nhào lên. Ngậm máu phun người. Tiểu Phong cười lạnh, không chút nào để ý sự điên cuồng của nàng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, giơ cao khỏi đầu. Kia rõ ràng là một khối nửa cái lớn chừng bàn tay, tính chất ôn nhuận dương chi bạch ngọc bội. Ngọc bội chạm trổ tinh tế, chính diện khắc lấy một cái cổ triện bạch chữ, mặt sau thì là một chút quấn quanh hoa văn, tại âm trầm sắc trời hạ, lưu chuyển lên ánh sáng dịu dịu. Vật này, Tiêu Phong thanh âm băng hàn, chữ chữ như sắt, là tại mã phó bang chủ ngộ hại trong thư phòng, tấm kia dưới thư án, một cái cực kỳ ẩn nấp, mang theo cơ quan tưởng kép hốc tối bên trong phát hiện. Lúc ấy hốc tối bên trong còn có lưu lại độc phấn vết tích, cùng mã phó bang chủ bị chúng chi độc, không khác nhau chút nào. Ánh mắt của hắn như lao, đâm về sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu Bạch Thế Kính, Bạch trưởng lão. Ngọc bội kia, thời khắc này lấy ngươi dòng họ, chính là ngươi Bạch gia tổ truyền ngọc bội. Ngươi lâu dài đeo tại bên hông, cái bang trên dưới, ai không biết? Ngươi có lời gì nói? Bạch Thế Kính nhìn xem ngọc bội kia, như là thấy được lấy mạng vô thường, trong mắt cuối cùng một tia thần thái hoàn toàn dập tắt, hắn co quắp trên mặt đất, tự lẩm bẩm, thanh âm thấp không thể nghe thấy, lại tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi, không, không có khả năng. Ta rõ ràng nhớ đến lúc ấy, trong lúc bối rối, là rơi tại bên ngoài, làm sao lại chạy đến hốc tối bên trong, còn cùng độc dược cùng một chỗ, không có khả năng. Hắn hiển nhiên tâm thần đã loạn, nói năng lộn xộn, nhưng cái này không nghi ngờ gì tương đương biến tướng thừa nhận ngọc bội là hắn, cũng gián tiếp thừa nhận hắn lúc ấy ở đây. Ngươi rõ ràng giấu rất tốt, có phải hay không? Ngươi cho rằng thiên ý vô phùng, có phải hay không? Tiêu Phong cắt ngang hắn điên cuồng tự nói, trong mắt hàn quang như băng, đảo qua Trần Cô Nhạ, Toàn Quan Thanh, Nô Trường Phong chờ một đám trưởng lão. Đáng tiếc, thiên vong tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Mã phó bang chủ trên trời có linh, cũng không cho các ngươi cái loại này gian tà tiểu nhân, làm bẩn cái bang danh dự, giết hại trung lương. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt như lôi đỉnh, liếc nhìn Trần Cô Nhạ, Toàn Quan Thanh, Nô Trường Phong, hệ thống Trần Ngô bọn người, thanh âm đột nhiên chuyển thành một loại thấy rõ tất cả sắc bén. Về phần các ngươi, Trần Cô Nhạ, Toàn Quan Thanh, Nô Trường Phong, Hề Tam Kỳ, Tống Thanh, Trần Hữu Lượng, Nô Lục Kỳ. Hắn từng cái điểm danh, mỗi điểm một cái, bị điểm tới người liền sắc mặt trắng bệnh một phần. Các ngươi cấu kết Tây Hạ nhất phẩm đường, thu lấy Hách Liên thiết thụ trọng kim, âm thầm truyền lại ta đại tống biên quân bố phòng, cái bang điều động cơ hội mật. Càng tại hôm nay, cùng độc phụ này, gian phu thông đồng một mạch, ý đồ mượn khiết đan nhân chi danh, kích động không rõ chân tướng bang chúng cùng giang hồ bằng hữu, phế ta chức bang chủ, cướp đoạt cái bang đại quyền, để cho các ngươi tiếp tục buôn bán tình báo, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, làm kia tây hạ người chó săn, bán tổ tông, phản bội gia quốc. Có phải thế không? Cái này liên tiếp lên án, so trước đó càng thêm nặng cân, càng thêm nghe rợn cả người. Thông đồng với địch bán nước, cấu kết tây hạ. Cái này đã không phải đơn giản trong bang phái đấu, mà là tội ác tày trời, người người có thể chu diện phản quốc tội lớn. Trần Cô Nhạn, toàn quan thanh đám người sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, lại không một tia huyết sắc, trong mắt tràn đầy vô biên sợ hãi cùng điên cuồng. Bọn hắn bí mật lớn nhất, sâu nhất tội nghiệt, lại bị tiểu phong tại bậc này trường hợp, đối mặt với thiên hạ anh hùng, một ngụm nói toạc ra. Ngươi nói bậy. Tiểu Phong, ngươi ngậm máu phun người, ngươi mới là khiết đan gian tế, ngươi muốn nói xấu chúng ta, nghe nhìn lẫn lộn. Trần Cô Nhạn âm thanh gào rít, thanh âm cũng thay đổi điều, lại không nửa phần trưởng lao khí độ. Ta nói bậy. Tiểu Phong ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy bi vẫn cùng thê lương, hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía tây hạnh lâm chỗ sâu, nghiêm nghị quát, Hách Liên thế thủ, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, khí nhìn đủ chưa? Còn chưa cút đi ra, gặp ngươi một chút những này trung thực đồng minh, xem bọn hắn là như thế nào bị ngươi tây hạ bạc mua đi xương cốt, bán mất linh hồn. Trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, phía tây hạnh lâm chỗ sâu truyền đến một hồi sản sạt tiếng bước chân, cùng thiết đạm ma sát kết âm thanh. Kia người mặc huyền hắc hỏa diễm bảo, mặt như tiểu thụy Hách Liên thế thụ, tại một đám tây hạ nhất phẩm đường cao thủ chen trúc hạ, chậm rãi tự trong rừng đi ra. Hắn thâm trầm ánh mắt đảo qua mặt không còn chút máu Trần Cô Nhạn bọn người, lại rơi vào Kiều Phong trên thân, đống nhiên miệng môi lộ ra một ngụm răng vàng, phát ra dạng kêu giống như khó nghe tiếng cười, kiệt kiệt kiệt. Tiểu bang chủ quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi cho rằng vạch trần những này tôm tép ngay nhép, liền có thể cải biến ngươi là khiết đan hổ lô sự thật sao? Liền có thể rửa sạch trên người ngươi chảy xuôi bẩn thỉu khiết đan huyết dịch sao? Hắn đột nhiên vung tay lên, bá, bá, bá. Trong rừng, bốn phương tám hướng, đột nhiên vang lên dày đặc tay áo tiếng xé gió. Mười mấy tên áo đen che mặt, khí tức âm lãnh sắc bén tây hạ nhất phẩm đường cao thủ tinh nhuệ, giống như quỷ mị tự trong rừng, phía sau cây, thạch bên cạnh nhiệt thân, cầm trong tay các thức kỷ môn minh khí, đem trọn tiến đất chống bao bọc vây quanh. Rét lạnh sắc khí, như là thực chất thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập ra, khóa chặt trung ương đất chống tiểu phong, cũng mơ hồ bao phủ toàn trường tất cả mọi người. Hôm nay, cái này hạnh tử lâm chính là ngươi tiểu phong nơi táng thân, cũng là ta tây hạ nhất phẩm đường, Dương Ai Trung Nguyên võ lâm trạm thứ nhất. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 164, Hạnh Lâm đại hội sóng gió nổi lên, mộ dung dựa bàn kiểu phong lạnh. Một, chương 164, Hạnh Lâm đại hội sóng gió nổi lên, mộ dung dựa bàn kiểu phong lạnh. Một, Hách Liên thiết thủ âm lanh thanh âm, như là độc xà thổ tín, tại túc sát bầu không khí bên trong quanh quẩn. Tiểu Phong nhìn khắp bốn phía, nhìn xem kia từng trương hoặc sợ hãi, hoặc chấn kinh, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc đằng đằng sát khí mặt, nhìn xem đem hắn trùng điệp vây quanh tây hạ cao thủ, nhìn xem sủi lơ trên mặt đất bạch thế kính, nhìn xem giống như phong ma khăn mẫn, nhìn xem mặt xám như cho Trần Cô Nhạn bọn người. Hắn đông nhiên lần nữa ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười phong khoáng bi tráng, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo cùng một loại nhìn tấu sinh tử thoải mái. Khiết đan nhân, khiết đan nhân, ha 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 ha. Hắn tiếng cười dần dần dừng, đột nhiên đứng thẳng lên kia như tiêu thương thẳng tắp xuống lưng, mắt hổ bên trong hàn quang mãnh liệt bắn, như là ngủ say cự long hoàn toàn thức tỉnh, một cô bá đạo tuyệt luân, cương mãnh cực kỳ khí thế khủng bố ở vang từ trên người hắn buộc phát ra, càng đem chung quanh tràn ngập túc sát chi khí để hòa tan mấy phần. Thì tính sao? Hắn âm thanh chấn khắp nơi, như là cựu thiên long âm tại mỗi người bên thai nổ vang. Ta Kiều Phong cả đời làm việc, ngẩng đầu không thẹn với trời, túi xuống không thẹn với đất. Xứng đáng lương tâm, xứng đáng huynh đệ, xứng đáng thiên hạ này bách tính. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này. Hắn tiến lên trước một bước kia phảng phất có thiên quân chi trọng, chấn động đến mặt đất lá rụng bay lên. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua Hách Liên thiết thủ, đảo qua tây hạ cao thủ, đảo qua Trần Cô Nhạn, Khang Mẫn chờ tất cả mọi người, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại chém đinh chặt sát, chấn động lòng người lực lượng. Ai muốn lấy tính mạng của ta, ai muốn ô ta thanh bạch, ai muốn phản quốc bán rẻ bạn bè, liền đến. Cuối cùng một tiếng đến như là sấm mùa xuân chợt vang, lại như trống trận gióng lên, tại cái này sát cơ tứ phía hạnh tử lâm bên trong, vang vọng thật lâu. Hạnh tử lâm trung ương, thu ý túc sát, kim hoàng lá rụng trải thật dày một tầng, lại ép không được kia cố tràn ngập trong không khí, gần như ngưng tụ thành thực chất sao động cùng mưa gió sắp đến khí tức. Mấy ngàn giang hồ hào kiệt, tam giáo cửu lưu, các môn các phái, ngư long hỗn tạp, đã sớm đem trong rừng mảnh này lớn nhất đất chống chen lấn chật như nêm cối, ông ông tiếng nghị luận như là vô số chỉ sao động long vò vẽ, tại ở giữa rừng cây xoay quanh quanh quẩn. Làm Tiêu Phong kia khôi ngô như núi, khí thế như hồng thân ảnh, mang theo mười mấy tên tỉ mỉ chọn lựa, vẻ mặt trang nghiêm, cái bang tinh nhuệ đệ tử, đi lại trầm ổn bước vào trong rừng lúc, nguyên bản ồn ào huyên náo cảnh tượng, dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt giữ lại yết hầu, đống nhiên yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt, như là đèn chiếu giống như, bá một chút, đồng loạt rơi vào vị này thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ trên thân. Trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc cực kỳ phức tạp, có phát ra từ nội tâm kính sợ cùng ngưỡng mộ, có đối cường giả thiên nhiên kiến kỵ, cười trên nỗi đau của người khác đứng ngoài quan sát, có chỉ sợ thiên hạ bất loạn hưng phấn, đương nhiên, cũng không thiếu được những cái kia giấu ở đám người chỗ sâu, băng lãnh như độc xà ngờ vực vô căn cứ cùng tính toán. Tiểu bang chủ, gặp qua tiểu bang chủ. Tiểu bang chủ mạnh khỏe. Tiểu bang chủ, hữu ngưỡng đại danh. Ân cần thăm hỏi âm thanh, tiếng chào hỏi liên tục không ngừng, không ít khoác lát chính phái, hoặc chân tâm kính ngưỡng tiểu phong làm người võ công giang hồ hào khách, chủ động ôm quyền hành lễ, thanh âm to, ý đồ tại vị này đại nhân vật trước mặt lăn lộn quen mặt, hoặc biểu đạt duy trì. Tiểu phong vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, đối bốn phía chào hỏi từng cái ôm quyền hoàn lễ, bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên qua tự động tách ra đám người, đi đến trong rừng đất trống trung ương nhất. Nơi đó sớm đã bố trí thỏa đáng. Mấy chục tấm đơn sơ nhưng rắn chắc chiếc ghế, đầu băng ghế hiện lên hình quạt bày ra, chính giữa thì là một trương phụ lên một trương hoàn chỉnh lộng lẫy ra hổ rộng lớn ghế xếp, thành ghế cao ngất, tượng trưng cho vô thượng quyền uy cùng địa vị, chính là hôm nay đại hội chủ vị. Tiểu phong tại hổ bị đại ủy trước ba thước chỗ đứng vững, cũng không lập tức ngồi xuống. Hắn đứng thẳng lên kiếp như tiêu thương thân thể, chậm rãi chuyển động đầu lâu, ánh mắt như là nhất tinh chuẩn thức uy, lạnh lẽo chậm rãi đảo qua toàn trường mỗi một cái nơi hẻo lánh, phảng phất muốn đem mặt của mọi người lỗ, biểu lộ, thậm chí nội tâm chỗ sâu nhất suy nghĩ, đều thu hết vào mắt. Phía đông một chỗ địa thế hơi cao sườn đất bên trên, bị người sớm thanh lý đến sạch sẽ, thậm chí trải lên gấm đệm. Một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn nhã, cầm trong tay một thành tương phi trúc chiết phiến mộ dung phục, đang mang theo Đặng Bách Xuyên, Công Giá Làm, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác Tứ đại gia thần, khoan thai ngồi, trước mặt bàn con bên trên thậm chí còn bày biện trà xanh trái cây, một bộ đi bộ nhàn nhã, ngắm cảnh xem hí diễn xuất. Thấy Tiểu Phong ánh mắt quét tới, mộ dung phục nhếch miệng lên một vẻ vừa đúng mỉm cười, xa xa chắp tay, dáng vẻ ưu nhã thong dong. Tiểu Phong mặt không đổi sắc, chỉ là mấy không thể xem xét khẽ bước cằm, xem như hoàn lễ. Hai người ánh mắt trên không trung vừa chạm liền tách ra, lại phản phất có vô hình hỏa hoa bắn tung tóe. Phía tây rậm rạp hạnh lâm chỗ sâu, tia sáng ảm đạm, nhìn như chỉ có gió thổi lá động tự nhiên cảnh tượng. Nhưng Tiểu Phong tu vi bực nào, linh giác như thế nào nhạy cảm. Kia cố ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó, giống như rắn độc cấm lãnh, dính chặt, tràn đầy huyết tinh cùng sát phạt đặc biệt khí tức, làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Ánh mắt của hắn ở mảnh này trong bóng tối dừng một chút, nhất là tại một người mặc huyền màu đen thêu hỏa diễm văn trường bào, mặt như tiểu thụy, ánh mắt hung ác nham hiểm như giả tiêu trên người lao giả dừng lại một cái chớp mắt, chính là Tây Hạ nhất phẩm đường lần này chui vào giang nam người phụ trách, đại tướng quân Hách Liên Thiết Thụ. Tiểu Phong trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, dường như chỉ là nhìn thoáng qua không quan trọng cây gỗ khô. Phía nam, tới gần bên rừng đất trống, Đoàn Chính Thuần mang theo Chu Đan Thần, Phó Tư Quy mấy tên đại lý thị vệ, cùng mấy vị được mời đến đây trung nguyên danh môn chính phái trưởng môn, như Thiếu Lâm Huyền An, Huyền Tịch, đại biểu Thiếu Lâm, bởi vì huyền từ tương lai, Côn Luân phái trưởng môn Trấn Sơn Tử bọn người ngồi cùng một chỗ. Thấy Kiều Phong trông lại, Đoàn Chính Thuần ánh mắt phức tạp đứng người lên, ô quyền, bờ môi giật giật, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, lần nữa ngồi xuống. Bên cạnh hắn mấy vị trưởng môn cũng nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc chắp tay ra hiệu. Cánh Bắc thì là hôm nay đại hội nhân vật chính một trong, cái bang chư vị thực quyền trưởng lão cùng mỗi người chia đà đà chủ. Trần Cô Nhạ, Toàn Quan Thanh, Nô Trường Phong, Tống trưởng lão, Hề trưởng lão, nguyên một đám hoặc ngồi hoặc đứng, vẻ mặt khác nhau, có cúi đầu không nói, có ánh mắt lấp lóe, có cố gắng chấn định. Mà ở sau lưng mọi người, sang bên duyên vị trí, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính như là xương đánh quả cả, thật sâu cúi đầu, phảng phất muốn đem đầu vùi vào trong lồng ngực, không dám nhìn giữa sân bất luận kẻ nào, nhất là Tiểu Phong phương hướng. Tiểu Phong ánh mắt lạnh như băng tại cái kia còn xuống thân ảnh bên trên dừng lại so nhìn Hách Liên Thiết Thụ ngắn hơn một cái chớp mắt, lập tức mặt không thay đổi rời, dường như đây chẳng qua là không quan trọng bài trí. Chư vị Tiểu Phong mở miệng, thanh âm cũng không như thế nào cao vút, lại hùng hậu trầm ngưng, như là sấm rền lằn qua đại địa, đề cử chuyến hót, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 164, Hạnh Lâm đại hội sóng gió nổi lên, mộ dung dựa bàn Kiều Phong lạnh. 2, chương 164, Hạnh Lâm đại hội sóng gió nổi lên, mộ dung dựa bàn Kiều Phong lạnh. 2, một cách tự nhiên vượt trên trong rừng tất cả phong thành, lá dụng âm thanh cùng kia đè nén xì xào bàn tán, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, hôm nay Hạnh Tử Lâm đại hội, nhận được anh hùng thiên hạ nể mặt, không xa ngàn dặm mà đến, tiểu mộ ở đây, đại cái bang trên dưới, đi đầu cảm ơn. Dứt lời, hắn ôm quyền, hướng phía đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, trịnh trọng, chậm rãi, thi triển thi lễ. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không tiêu ngạo không tự ti, tự có một cỗ phong khoáng bằng phẳng khí độ. Tiểu bang chủ khách khí, có thể tham dự như thế thịnh hội là chúng ta vinh hạnh. Tiểu bang chủ nói quá lời, chứ ma vệ đạo vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Đám người thấy thế, bất luận chân tâm giả ý, nhao nhao đứng dậy hoàn lễ, cảnh tượng trong lúc nhất thời lộ ra có chút hài hòa. Tiểu Phong không cần phải nhiều lời nữa, quay người, ở đằng kia trường tượng trưng cho cái bang tối cao quyền uy hổ bị đại ủy bên trên vững vàng ngồi xuống. Hắn hai tay đỡ đầu gối, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, hôm nay đại hội mời họp mặt anh hùng thiên hạ, hàng đầu chi bộ, vốn là thương nghị liên hợp Bắc phạt Tây hạ, chống cự sự xâm lược, bảo cảnh an dân chi đại sự. Đây là liên quan đến quốc vận dân sinh chi yếu bộ, không cho khinh thường. Hắn dừng một chút, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí mang tới một tia lạnh tấu xương, không sai, tại thương nghị đại sự như thế trước đó, có khắc một cái dây dưa giang hồ mấy tháng, dẫn đến lòng người bàng hoàng, đồng đạo nghi ngờ lẫn nhau bản án cũ, cần trước tiên ở nơi này làm chấm dứt, lấy nhìn thẳng vào nghe, dẹp an lòng người. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía đông dốc cao bên trên Mộ Dung phủ, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Mộ Dung công tử, liên quan tới gần đây trên giang hồ rất nhiều cao thủ ly kỳ mất mạng, đều chết bởi tự thân tuyệt kỹ phía dưới, ngoại giới có nhiều truyền ngôn chỉ hướng quý phủ lấy đạo của người trả lại cho người sự tình, cùng lần trước đại lý thân giới tự Huyền Bi đại sư ngộ hại bản sự án. Hôm nay anh hùng thiên hạ đều tại, còn mời Mộ Dung công tử tiến lên một bước, đem bên trong ngọn nguồn phân trần minh bạch. Như thế nào? Mộ Dung công tử, mời. Cuối cùng ba chữ, hắn nói rõ được tích mà hữu lực. Mộ Dung phục nghe vậy, ưu nhã thu hồi quạt xếp, chậm rãi đứng dậy, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia không thể bắt bẻ tao nhã đủ cười, đối Tiểu Phong chắp tay nói, "Tiểu bang chủ mời, nào dám không tòng mệnh." Dứt lời, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đã như một mảnh mây trắng, nhẹ nhàng tự dốc cao rơi xuống, mấy cái lên xuống, liền đã đi tới trung ương đất trống, cùng Tiểu Phong xa xa đối lập. Hắn đầu tiên là đối với bốn phía đen nghịt đám người bao quanh bái chào, dáng vẻ tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. "Chư vị anh hùng, các vị tiền bối, tại hạ cô Tô Mộ Dung phục, cái này toa hữu lễ." Thanh âm hắn trong sáng, mang theo một loại đặc biệt từ tính, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Gần đây trên giang hồ phong ba không ngừng, huyết án liên tiếp phát sinh, chứ nhiều cao thủ thành danh bất hạnh lâm nạn, lại tử trạng kỳ quặc, đều vong tại tự thân am hiểu nhất độc môn tuyệt kỹ phía dưới. Trong lúc nhất thời, giang hồ lời đồn đại nổi lên bốn phía, đầu mâu trực chỉ ta cô Tô Mộ Dung thị, lời nói là ta Mộ Dung tuyệt học gia truyền lấy đạo của người trả lại cho người gây nên, ý đồ đảo loạn võ lâm, như đồ làm loạn. Trên mặt hắn nụ cười hơi liễm, lộ ra một tia vừa đúng bất đắc dĩ cùng oán giận, thanh âm cũng chuyển sang lạnh lẽo mấy phần, mang theo một cỗ thế gia công tử ngạo nghễ cùng thanh cao. Như thế ngôn luận, quả thật lời nói vô căn cứ, là đối ta Mộ Dung thị trăm năm danh dự cực lớn nói xấu. Ta Mộ Dung thị lập thế giang nam, thế hệ thư hương, thi lễ gia truyền, mặc dù tập võ cường thân, cũng không quên hiệp nghĩa chi đạo. Lấy đạo của người trả lại cho người chính là võ học gia truyền tinh yếu, giảng cứu chính là biết người biết ta, hậu phát chế nhân, là dùng võ học trí tuệ ấn chứng võ học chi đạo, há lại loại kia lạm sát kẻ vô tội, sát hại đồng đạo thủ đoạn đẫm máu. Ta Mộ Dung phục mặc dù bất tài, nhưng cũng biết hiệp nghĩa hai chữ nặng hơn ngàn cân, như thế táng tận thiên lương, vu oan giá họa sự tình, tuyệt không mảnh lạ. Hắn lời nói âm vang, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào phía nam Đoàn Chính Thuần trên thân, chắp tay nói, "Đoàn vương gia, mấy tháng trước đó, đại lý thân giới tự bên trong, đức cao vọng trọng Huyền Bi đại sư bất hạnh ngộ hại, nguyên nhân cái chết chính là thành danh tuyệt kỹ đại vi đà sử. Hiện trường còn để lại ta Mộ Dung thị đặc lưu tiêu ký. Việc này, vương gia từng tự mình kinh nghiệm, dẫn người truy tra, không biết còn nhớ rõ." Đoàn Chính Thuần vẻ mặt nghiêm nghị, đứng dậy trầm giọng nói, "Không tệ. Huyền Bi đại sư chính là bản vương bạn tri kỷ, hắn chết thảm thân giới tự, bản vương bi phẫn không thôi, lúc này dẫn người chạy tới hiện trường kiểm tra thực hư. Hung thủ thật là lấy đại vi đà sử đánh giết Huyền Bi đại sư, lại thủ pháp tinh thục, công lực thâm hậu, không phải mấy chục năm khổ công không thể được. Hiện trường cũng thật có Mộ Dung thị đặc hữu tiêu ký lưu lại. Bản vương lúc ấy liền theo manh mối đuổi theo ra bên ngoài chùa, tại cách chùa ước ba dặm chỗ hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn về phía giữa sân tiểu phòng, lại nhìn xem Mộ Dung phục, chậm rãi nói, gặp một thân y phục giả hành, dường như đang muốn rời đi Mộ Dung công tử, cùng trùng hợp đi ngang qua, ra tay là Mộ Dung công tử giải vây. Tiểu ban chủ, lời vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, lập tức kích thích sóng to gió lớn. Trong đám người kinh hô nổi lên một phía. Cái gì? Tiểu bang chủ lúc ấy cũng tại hiện trường, còn cứu được Mộ Dung phục. Tiểu Phong cùng Mộ Dung phục có cấu kết, chẳng lẽ những cái kia huyết án không có khả năng? Tiểu bang chủ há lại cái loại người này, nhất định là trùng hợp. Trùng hợp? Trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy? Huyền Bi đại sư vừa mới chết, Tiểu Phong liền trùng hợp xuất hiện, còn cứu được bị hoài nghi Mộ Dung phục. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên, vô số đạo chất vấn, nghi kỵ, khó có thể tin ánh mắt, lần nữa tập trung tại Tiểu Phong trên thân. Bất thình lình liên quan, nhờ nguyên bản liền phức tạp thế cục, càng thêm khó bề phân biệt. Tiểu Phong vẻ mặt không thay đổi, dường như chung quanh những cái kêu nào nghị luận không có quan hệ gì với hắn, chỉ là thản nhiên nói, Đoàn Vương gia lời nói là thực. Ngày đó Kiều Mỗ sát thực đi ngang qua đại lý, ngẫu nhiên gặp Mộ Dung công tử bị mấy tên không rõ thân phận che mặt cao thủ vây công. Tiểu Mỗ thấy những người bịt mặt kia ra tay tàn nhẫn, không giống trung nguyên chính đạo, lại lấy nhiều khi ít, cho nên ra mặt quát bảo ngưng lại, đem nó sợ quá chạy mất. Về phần Huyền Bi đại sư cái chết, ánh mắt của hắn chuyển hướng Mộ Dung phụ, ngữ khí bình tĩnh không lay động, "Mộ Dung công tử, đã Đoàn Vương gia nhắc lên việc này, ngươi liền làm lấy anh hùng thiên hạ mặt, đem ngày đó tình hình cùng ngươi biết trận tướng phân trần minh bạch đi." Tiểu Mỗ cũng rất tò mò, những cái kia vây công ngươi người bị mặt đến tột cùng ra sao lai lịch. Mộ Dung phục đối Kiều Phong chắc tay, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, ngày đó đa tạ Kiều bang chủ trưởng nghĩa ra tay, nếu không Mộ Dung phục chỉ sợ khó mà thoát thân. Về phần Huyền Bi đại sư cái chết, cùng gần đây rất nhiều huyết án chân tướng hắn từ trong ngực tiếp thân chỗ chậm rãi lấy ra một vật giơ lên cao cao, kia là một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, vào tay nặng nề thiết bài, bài thân chính diện thình lình điêu khắc một đóa cháy hừng hực, tạo hình vị dị hỏa diễm đồ đằng. Tại ngày mùa thu ảm đạm sắc trời hạ, ngọn lửa kia đường vân phảng phất tại mơ hồ lưu động, tản ra không rõ khí tức. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng trung trinh bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 164, Hạnh Lâm đại hội sóng gió nổi lên, Mộ Dung dựa bàn kiểu phong lạnh. 3, chương 164, Hạnh Lâm đại hội sóng gió nổi lên, Mộ Dung dựa bàn kiểu phong lạnh. 3, vật này Mộ Dung phục thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như điện, đảo qua toàn trường, chính là tại hạ ngày đó, theo những cái kia vây công ta người bịt mặt thủ lĩnh trên thân, liều chết đoạt lấy. Chư vị anh hùng kiến thức rộng rãi, có thể nhận biết vật này lai lịch. Trong đám người lập tức có kẻ thấy nhiều biết rộng La Thất Thanh, Hỏa Diễm Lệnh. Là Tây Hạ nhất phẩm đường Hỏa Diễm Lệnh. Không sai, chính là Tây Hạ nhất phẩm đường cao tầng mới xứng nắm giữ thân phận lệnh bài. T. Chẳng lẽ vây công Mộ Dung công tử, giá họa Mộ Dung thị, là Tây Hạ người? Không tệ. Mộ Dung phục cười lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt, ngày đó vây công tại hạ, ý đồ đem Huyền Bi đại sư cái chết hoàn toàn ngồi vững cho tại hạ, chính là Tây Hạ nhất phẩm đường phái ra cao thủ tinh nhuệ. Bọn hắn ngụy trang thành Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, phục kích tại hạ, lại cố ý tại hiện trường lưu lại chỉ tốt ở bề ngoài Mộ Dung thị tiêu ký, nó mục đích chính là muốn tìm bắt Trung Nguyên võ lâm nội đấu, giá họa ta cô tô Mộ Dung, vì bọn họ Tây Hạ xuôi nam xâm tống, dọn sạch chướng ngại. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt như lao, đâm thẳng phía tây trong rừng trong bóng tối kia áo bào đen láo giả, nghiêm nghị quát: Hách Liên thiết thụ, Hách Liên đại tướng quân, việc này ngươi Tây Hạ nhất phẩm đường giải thích thế nào? Ngươi hôm nay chui vào ta Trung Nguyên, giấu đầu lộ đuôi, lại là ý muốn như thế nào? Thật là tới thăm ngươi một tay đạo diễn cho hay, phải chăng đúng hạn trình diễn? Hách Liên thiết thụ bị Mộ Dung phục trước mặt mọi người điểm danh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến như là đáy nổi, trong mắt hung quang lấp lóe, răng cắn đến khanh khách rung động, lại nhất thời không có lập tức phản bác. Mộ Dung phục lần này lên án, có lý có cứ, còn lấy ra Hỏa Diễm Lệnh cái loại này bằng chứng, nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn hôm nay tiềm phục tại này, vốn là ứng Trần Cô Nhạn, toàn quan thanh bọn người chi mời chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra tay, ngồi vững tiểu phong tội danh cũng thừa cơ đả kích Trung Nguyên võ lâm sĩ khí, lại không nghĩ rằng bị Mộ Dung phục đánh đòn phủ đầu, đem hỏa thiêu tới trên đầu mình. Mộ Dung phục thấy Hách Liên thiết thụ không nói, trong lòng cười lạnh, tiếp tục cất cao giọng nói, về phần gần đây trên giang hồ còn lại những cao thủ kia ly kỳ mất mạng, chết bởi tự thân tuyệt kỹ án chưa giải quyết, tại hạ trải qua nhiều mặt âm thầm điều tra nghe ngóng, cẩn thận thăm dò, bây giờ cũng đã tra ra chân tướng. Hung thủ cũng không phải là ta Mộ Dung thị, thậm chí cũng không phải là một người, mà là một tổ chức bí ẩn, thành viên đều áo đen che mặt, võ công quỷ dị cao cường, lại cực kỳ am hiểu mô phỏng các phái võ học. Bọn hắn làm việc chu đáo chặt chẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, mục đích chính là chế tạo khủng hoảng, bước lên các phái báo thủ. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra cực độ bi thống, dãy rủa, nhưng lại không thể không quân pháp bất vị thân phức tạp biểu lộ, thanh âm cũng mang tới nghẹn ngào, mà tổ chức này chủ sự sau màn, cái này giấu ở vô số huyết án phía sau, quấy giang hồ mưa gió thủ phạm lớn ác, chính là hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt dưng dưng, không biết thực hư, từng chữ nói ra, như là đẫm máu và nước mắt giống như phun ra cái tên đó, Mộ Cho Bắt. Cái gì? Mộ Dung Bắt? Hắn không phải 30 năm trước liền bạo bệnh bỏ mình sao? Cái này sao có thể? Mộ Dung công tử, ngươi nói hung thủ là phụ thân ngươi Mộ Dung Bắt? Toàn trường lần nữa xôn xao. Tin tức này so vừa rồi Hỏa Diễm Lệnh càng thêm rung động. Nhi tử lên án phụ thân là chế tạo vô số huyết án thủ phạm. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Mộ Dung phục thống khổ nhắm mắt lại, dường như không chịu nổi gánh nặng, thanh âm càng giọng, gia phụ. Mộ Dung bác, hắn không có chết. 30 năm trước trận kia đột nhiên xuất hiện bạo bệnh bất quá là hắn tỉ mỉ bày kế kim tiền thoát xác kế sách. Hắn giả chết thoát thân, giấu giếm được người trong thiên hạ, âm thầm ẩn nút, khổ tu võ công. Hắn chui vào Thiếu Lâm tự tàng kinh các, ra vẻ lao tăng quét dắt người, 30 năm qua, đem Thiếu Lâm 72 hạng tuyệt kỹ toàn bộ học trộm. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt là không che giấu chút nào bi phẫn cùng hiên ngang lẫm liệt, hắn chế tạo những này huyết án, lấy các phái tuyệt kỹ giết người, lưu lại lấy đạo của người trả lại cho người manh mối, chính là muốn đem họa thủy đồng dẫn, giá họa cho ta, giá họa cho cô tô Mộ Dung thị. Hắn mục đích thực sự là muốn đảo loạn toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, nhường các đại môn phái tự giết lẫn nhau, bên trong hao tổn thực lực. Hắn là muốn mượn cơ hội này thực hiện cái kia không thiết thực. Phúc Hưng đại yên si tâm bằng tưởng. Hắn nhìn về phía Tiểu Phong, lại nhìn về phía Đoàn Chính Tuần, ngựa khí khẩn thiết mà bi tráng. Việc này Tiểu Bang chủ cùng Đoàn Vương ra nên đã theo triều đình chỗ biết được bộ phận chân tướng. Triều đình sớm đã bí mật điều tra việc này, chứng cứ ngay tại thu thập bên trong, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ đem Mộ Dung bác cái này quốc chi lớn hại, võ lâm công địch tội ác đem ra công khai, còn giang hồ một cái tươi sáng càng khôn, đưa ta cô tô Mộ Dung thị một cái thanh bạch. Giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đang tiêu hóa Mộ Dung phục lần này thạch phá thiên kinh ngôn luận. Lượng tin tức quá lớn, quá phá bỡ. Mộ Dung bác giả chết, ẩn nút Thiếu Lâm, học trộm tuyệt kỹ, chế tạo huyết án, giá họa nhi tử, ý đồ phúc quốc, mỗi một cái cọc đều đủ để chấn động võ lâm. Nhưng nhìn Mộ Dung phục kia bi phẫn xen lẫn, không tiếp tự buộc việc xấu trong nhà, thậm chí lấy phụ thân làm đại giá đến rửa sạch hiểm nghi bộ dáng, lại không giống giả mạo. Hơn nữa hắn nâng lên triều đình đang điều tra, cái này tăng lên có độ tin cậy. Rất nhiều người nhìn về phía Mộ Dung phục ánh mắt, theo lúc đầu ngờ vực vô căn cứ, dần dần biến thành kinh ngạc, đồng tình, thậm chí khâm phục quân pháp bất vị thân. Đoàn Chính Tuần cao mày, trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm ngưng trọng, Mộ Dung công tử lời nói, liên quan tới Mộ Dung bác tiên sinh sự tình, triều đình thật có chỗ xem xét, ngay tại mật trà. Không sai, án này liên lụy rất rộng, chi tiết không rõ. Về phần Mộ Dung công tử tự thân ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Mộ Dung phục, ngươi như thế nào chứng minh những này huyết án, bao quát Huyền Bi đại sư cái chết, xác thực không có quan hệ gì với ngươi? Chỉ bằng vào một khối Tây Hạ Hỏa Diễm Lệnh, cùng xác nhận lệnh tôn là hung thủ, chỉ sợ còn không đủ để nhường anh hùng thiên hạ toàn bộ tin phục a. Hắn dù sao cũng là đại lý trấn Nam Vương, tâm tư kín đáo, sẽ không bị tùy tiện mang lệnh tiết tấu. Mộ Dung Phục nghe vậy, trên mặt lộ ra đắng chát tới cực điểm nụ cười, dường như tiếp nhận thiên đại bí quyết. Hắn nhấc tay chỉ thiên, thanh âm bi thương mà quyết tuyệt, Đoàn Vương gia minh dám. Ở đây chư vị anh hùng minh dám. Ta Mộ Dung Phục hôm nay ở đây, nhìn trời lập thệ. Thương thiên ở trên, hậu thổ tại hạ. Như gần đây giang hồ huyết án, có bất kỳ một cọc là ta Mộ Dung Phục tự tay gây nên, hoặc là ta sai bảo người khác gây nên, liền cứ gọi ta Mộ Dung Phục thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Gọi ta cô tô Mộ Dung thị trăm năm cơ nghiệp, khoảnh khắc sụp đổ, hậu thế, nam làm nô, nữ làm kỹ nữ, vinh thế không được siêu sinh. Cái này lời thề, ác độc tới cực điểm, cũng nặng nề tới cực điểm. Nhất là cuối cùng liên lụy đến gia tộc tử tôn, tại cái này chú trọng tông tộc truyền thừa thời đại, cơ hội là đánh cược Mộ Dung thị tất cả tương lai. Mọi người không khỏi động dung. Nếu không phải thật có thiên đại oan khuất, hoặc là thanh bạch tới cực điểm, ai dám phát hạ như thế thể độc? Ngay cả Đoàn Chính Thuần cũng bị độc này thể chấn động đến nửa ngày không nói gì, nhìn về phía Mộ Dung Phục ánh mắt lo nghĩ đi hơn phân nửa. Đề cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 165, Tiểu Phong sớm biết âm nhu cục, Khang Mẫn Át chủ bài bị nhìn xuyên. Một, chương 165, Tiểu Phong sớm biết âm nhu cục, Khang Mẫn Át chủ bài bị nhìn xuyên. Một, Tiểu Phong thấy thế, hợp thời mở miệng, thanh âm trầm ổn, giải quyết dứt khoát. Mộ Dung công tử đã trước mặt mọi người lập xuống nặng như thế thể, lại cung cấp Tây Hạ nhất phẩm đường liên quan sự tình chứng cứ, càng chỉ ra chân chính nghi hung Mộ Dung bác. Việc này chân tướng đến tột cùng như thế nào, tự có triều đình cùng thiên hạ công luận. Hôm nay chúng ta tụ này, hàng đầu chính là thương nghị kháng hạ đại kế, mà không phải xoắn suýt tại không đầu bản sự án. Đã Mộ Dung công tử đã tự trần thanh bạch, việc này liền tạm thời gác lại, cho sau lại nghị. Chư vị nếu có nghi vấn, có thể lặng chờ triều đình công bố tường tra kết quả. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đột nhiên bắn về phía tây trong rừng trong bóng tối Hách Liên thiết thụ, ngựa khí đột nhiên chuyển lệ, rét lạnh như băng, cũng là Hách Liên tiên sinh, người Tây Hạ nhất phẩm đường, lòng lang dạ thú, nhiều lần phạm ta biên cảnh, giết ta bách tính, cướp ta tài phú. Hôm nay càng là chui vào ta Trung Nguyên nội địa, ẩn thân nơi đây, ý muốn như thế nào? Hắn chậm rãi đứng dậy, kia thân thể hùng tráng dường như một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cô bá đạo tuyệt luân, vệ nghệ thiên hạ khí thế khủng bố ầm vang một phát, như là vô hình hải khiếu, hướng phía Hách Liên thiết thụ cùng với dưới trướng cao thủ quét sạch mà đi. Là cảm thấy ta Trung Nguyên có người, có thể mặc cho ngươi Tây Hạ tới lui tự nhiên. Vẫn là coi là, cái này Hạnh Tử Lâm là ngươi Hách Liên thiết thụ hậu hoa viên. Hách Liên thiết thụ bị cố khí thế này xung kích, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, kêu lên một tiếng đau đớn, lại không tự chủ được liền lùi lại ba bước, ngực khí huyết một hồi bốc lên. Phía sau hắn Tây Hạ cao thủ cũng nhao nhao khí tức trì trệ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiểu Phong chi uy, quả là tại tư. Hách Liên thiết thụ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Phong, trong mắt oán độc, sợ hãi, xấu hổ giận dữ xen lẫn, cắn răng tê thành nói, "Tiểu Phong, ngươi thật muốn ở chỗ này, cùng ta Tây Hạ quốc là địch?" Ngươi có biết hậu quả? Là Tây Hạ muốn cùng ta Đại Tống là địch, cùng Trung Nguyên võ lâm là địch. Tiểu Phong tiến lên trước một bước, thanh âm cũng không cao vút, nhưng từng chữ như sắt, nện ở mỗi người trong lòng. Hôm nay Hạnh Tử Lâm chính là ta Trung Nguyên võ lâm sẽ kết lại chi địa, chỉ luận chuyện giang hồ, bất luận quốc chính. Nhưng ngươi Tây Hạ người không mời mà tới, giấu đầu lộ đuôi, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Ánh mắt của hắn đảo qua kia mười mấy tên mơ hồ hiện ra thân hình Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa làm lòng người gan câu hàn sát ý. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn: một, cút ngay lập tức ra Hạnh Tử Lâm, lan ra Đại Tống quốc cảnh, tiểu mộ hôm nay có thể tạm không truy cứu. Hai, hắn dừng một chút, trong mắt hàn quang tăng gọn, liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây, lấy các ngươi chi huyết, thế ta Trung Nguyên anh linh. Lời còn chưa dứt, kia cố bảng bạc như biển, thường hực như lửa ngập trời khí thế, lần nữa ầm vang đè xuống, dường như toàn bộ Hạnh Tử Lâm không khí cũng vì đó ngưng kết. Vô số lá rụng không gió mà bay, xoay quanh bay múa. Hách Liên thiết thụ sắc mặt biến đổi không chừng, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn biết, hôm nay kế hoạch đã bị hoàn toàn xáo trộn, Tiểu Phong võ công sâu không lường được, ở trong sân nguyên cao thủ đông đảo, như thật động thủ, chính mình chút người này tay, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tốt, tốt, tốt một cái Tiểu Phong, tốt một cái Trung Nguyên võ lâm. Hách Liên thiết thụ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, trong mắt hung quang lấp lóe, cái nhục ngày hôm nay, ta Hách Liên thiết thụ nhớ kỹ. Sơn thủy có gặp lại, chúng ta đi. Hắn vung tay lên, đã không còn mảy may do dự, mang theo một đám Tây Hạ cao thủ, như là chó nhà có tang, cấp tốc lui vào trong rừng bóng ma, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại đầy đất xốc xếp dấu chân cùng kia cỗ chưa tan hết âm lãnh sát khí. Trong rừng quay về một loại dị dạng bình tĩnh, chỉ có gió thu cuốn qua lá rụng tiếng xào xạc cùng đám người thô trọng không đồng nhất tiếng hít thở. Tiểu Phong vẻ mặt không thay đổi, chậm rãi đi trở về hội bị đại ý trước, đang muốn lần nữa ngồi xuống tiếp tục chủ trì đại hội. Ban chủ, một cái sắc nhọn bên trong mang theo kích động, tận lực cất cao thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ mảnh này bình tĩnh. Chỉ thấy cánh bắc cái bang trưởng lão ghế bên trong, toàn quan thanh đột nhiên đứng người lên, mang trên mặt một loại hỗn hợp phấn khởi, khẩn trương cùng quyết tuyệt hùng hồn, hắn vượt qua đám người ra, đi đến đất chống bên dưới, đối với Kiều Phong, cũng đối với toàn trưởng, kêu lớn, Tây Hạ sự tình đã, ngoại hoạn tạm trừ. Không sai, ta cái bang nội bộ, còn có một cái liên quan đến bang quy chuẩn mực, liên lụy huyết hải thâm cửu, càng cùng chư vị đang ngồi anh hùng cùng một nhịp thở khẩn yếu đại sự gấp đón đỡ ly thành. Việc này nếu không làm cha ra manh mối, ta cái bang trên dưới, mấy chục vạn đệ tử, ăn ngủ không yên. Anh hùng thiên hạ, cũng khó tâm phục. Hắn đột nhiên quay người, hướng phía ngoài rừng một phương hướng nào đó, dùng hết lực khí toàn thân gào thét nói, cho mời, ma phu nhân. Toàn quan thanh cái này khàn cả giọng, tràn đầy hài kịch tính sức kéo một hồ, như cùng ở tại sắp bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả cự thạch, trong nháy mắt lần nữa khơi dậy ngàn cơn sóng. Ánh mắt mọi người, không tự chủ được theo tiếng la của hắn, đồng loạt chuyển hướng ngoài rừng cái hướng kia. Chỉ thấy ngoài rừng đường mòn bên trên, chậm rãi, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị chấp niệm giống như, đi ra một người. Một thân trắng thuần như tuyết, cắt may vừa vặn vải bố đồ tang, chặt chẽ bao vây lấy hiểu điệu lại hơi có vẻ đơn bạc thân thể. Bên tóc mai, một đóa lấy lụa trắng tỉ mỉ đâm thành tiểu hoa, tại điều hưu trong gió thu run nhẹ nhẹ. Trên mặt mỏng thi son phấn, lại không thể che hết kia phần tận lực kiến tạo tái nhợt cùng tiểu tụy. Một đôi vốn nên quyến rũ động lòng người đôi mắt, giờ phút này hiện đầy tơ máu hốc mắt từng đỏ, lệ quang nguyện chuyển, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ đê mà xuống. Chính là Mã Đại Nguyên quả phụ, Khang Mẫn. Trong tay nàng nắm thật chặt một đầu trắng thuần cát lụa, bước chân phù phiếm, thân hình lay động, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã, đem một cái bông nhiên để tăng trọng, cực kỳ bi thương, nhưng lại không thể không dáng chống đỡ tinh thần, đến đây đòi hỏi thuyết pháp vị vong nhân hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, ta thấy mà yêu. Nàng từng bước một đi vào đất trống, mỗi một bước đều dường như giẫm tại trên mũi lao, tràn đầy gian nan cùng bị phẫn. Cuối cùng, nàng tại Tiểu Phong tâm kia hổ bị đại ý trước mấy trượng chỗ dừng lại, khoảng cách này đã lộ ra nàng yếu đuối bất lực, cần bảo hộ lại dường như mang theo một loại uy mắng lên án cùng giằng co. Nàng nguyện chuyển quỳ gối, cũng không phải là giang hồ lễ tiết, mà là tiêu chuẩn nữ tử văn phúc, thanh âm nghẹn ngào run rẩy, như là tiếng than đô quyền, vị vong nhân. Khang Mẫn, gặp qua ban chủ, gặp qua. Chư vị anh hùng tiền bối. Cái này cúi đầu, mới mở miệng, trong nháy mắt đem toàn trường đồng tình tâm cùng lòng hiếu kỳ đều kéo tới nàng trên thân. Một cái như thế yếu đuối trinh liệt bị thảm phụ nhân, có thể có cái gì thiên đại hoàn quất, cần tại bậc này anh hùng thiên hạ trước mặt, không để ý danh tiết, xuất đầu lộ diện. Đoàn Chính Thuần ngồi phía nam, nhìn xem Khang Mẫn kia thống khổ thảm thiết, lê hoa đái vũ bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ cùng thương tiếc chi tình tự nhiên sinh ra, nhịn không được tốt ra, thanh âm ôn hòa mà tràn ngập lo lắng, Mã phu nhân mau mau xin đứng lên. Hôm nay anh hùng thiên hạ hội tụ ở này, chính là nếu bàn về một cái đúng sai, cầu một cái công đạo thiên lý. Người có gì hoan quất, đề cử chuyến hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 165, Tiểu Phong sớm biết âm nhu cục, Khang Mẫn át chủ bài bị nhìn xuyên. 2, chương 165, Tiểu Phong sớm biết âm nhu cục, Khang Mẫn át chủ bài bị nhìn xuyên. 2, cứ nói đừng ngại, bản vương cùng các vị anh hùng ở đây, chắc chắn vì ngươi làm chủ. Hắn lời này, không nghi ngờ gì cho Khang Mẫn cực lớn lực lượng, cũng đại biểu tương đối một bộ phận thương hương tiếc ngọc có lẽ có lòng hiệp nghĩa giang hồ khách tiếng lòng. Đám người nhao nhao phụ họa, Đoàn Vương gia nói đúng. Mã phu nhân có chuyện nói thẳng, chúng ta tất nhiên chủ trì công đạo cho ngươi. Khang Mẫn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Đoàn Chính Thuần một cái, ánh mắt kia hỗn hợp cảm kích, ỉ lại, thống khổ cùng một loại khó nói lên lời phức tạp tình cảm, nhường Đoàn Chính Thuần trong lòng lại là nóng lên. Lập tức, nàng quay đầu, đưa ánh mắt về phía ngồi ngay ngắn ra hổ trên ghế, vẻ mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh đến đáng sợ Tiểu Phong, trong ánh mắt kia thống khổ trong nháy mắt bị một loại cực hạn bi thống cùng lên án thay thế, nàng hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết suốt đời dũng khí cùng khí lực, run rẩy duỗi ra ngón tay, trực chỉ Tiểu Phong, thanh âm sắc nhọn vỡ vụn, như là dạ kiêu gào thét, phá vỡ yên tĩnh, thiếp thân. Thiếp thân hôm nay, liều mạng danh tiết hủy hết, liều mạng bị người trong thiên hạ thoá mạng, cũng muốn ở đây, tố giác kia sát hại phu quân ta Mã Đại Nguyên, thật, đang, hùng, tay. Nàng dừng một chút, mỗi một chữ đều dường như từ trong hầm răng, theo huyết lệ bên trong đè ép mà ra, chính là, Tiểu Phong. Và anh, mặc dù sớm có dự cảm, mặc dù bầu không khí đã tô đậm đến đây, nhưng khi Tiểu Phong cái tên này, thật theo Khang Mẫn cái này vị vong nhân trong miệng, lấy như thế thê lương, quyết tuyệt như vậy phương thức hô lên lúc, toàn bộ hành tử lâm, vẫn là lâm vào một loại gần như hít thở không thông tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Tiểu Phong, giết Mã Đại Nguyên. Cái kia nghĩa bạc vân tiền, cùng Mã Đại Nguyên xưng huynh gọi đệ, tại cái bang bên trong uy vọng cực cao kiểu bang chủ, giết mình phó bang chủ, huynh đệ kết nghĩa. Cái này, đây quả thực so mộ dung bác phục sinh làm loạn càng để cho người khó có thể tin. Càng thêm phá vỡ nhận biết. Tĩnh mịch kéo dài mấy tức, lập tức, càng lớn ồn ào náo động cùng hỗn loạn ầm vang một phát. Tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, tiếng mắng chửi, biện bạch tâm thanh, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Mã phu nhân, lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi có chứng cứ gì? Tiểu bang chủ há lại người như vậy, biết người biết mặt không biết lòng. Mã phu nhân một cái ngược nữ tử, sao lại lấy chính mình phu quân chết đi vu hãm người? Nhất định là có người sai bảo hãm hại Kiều bang chủ. Chứng cứ, xuất ra chứng cứ đến. Tiêu Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở gia hổ trên đế, vẻ mặt hờ hững, dường như Khang Mẫn lên án không phải hắn, mà là tại nói một cái không liên quan đến bản thân người qua đường a, hắn thậm chí không có lập tức phản bác, chỉ là dùng cặp kia thâm thúy như hàn đàm mắt hổ, bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị mà nhìn xem Khang Mẫn, phảng phất tại thưởng thức một trận tỉ mỉ bố trí hài kịch. Mã phu nhân chờ trung quanh ồn ào náo động giảm xuống, Tiêu Phong mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, thậm chí nghe không ra hỉ nộ, ngươi nói ta giết Mã phó bang chủ, chứng cứ ở đâu? Chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Khang Mẫn dường như đã sớm chờ lấy hắn câu nói này, trong mắt lóe lên một tia oán độc cùng đắc ý hôn tạm ánh sáng, nàng đột nhiên từ trong ngực thiếp thân chỗ, lấy ra một vật, giơ lên cao cao. Đó là một thanh quạt xếp, đen nhánh năng quạt, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, tuyết trắng mặt quạt, phía trên lấy mực đậm viết bốn cái thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cấp chữ lớn, nghĩa bạc vân thiên. Là quạt chỗ, rõ ràng là hai chữ, Tiểu Phong. Này phiến. Khang Mẫn nghiêm nghị nói, thanh âm bởi vì kích động mà sắc nhọn, chính là Tiểu Phong thiếp thân chi vật, thiên hạ đều biết. Tiểu Phong mỗi khi gặp giữa hè, hoặc cùng người đàm luận chuyện quan trọng, thường nắm này phiến. Mà ngày đó, phu quân ta Mã Đại Nguyên ngộ hại về sau, thiếp thân cực kỳ bi thương, chỉnh lý phu quân di vật lúc, chính là tại cái kia trong thư phòng, dưới thư án nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện này phiến. Nàng đem cây quạt chuyển hướng đám người, nhường kia nghĩa bạc vân tiên cùng Tiểu Phong là khoảng có thể thấy rõ ràng, thanh âm thê lương như quỷ, bằng chứng như núi. Tiểu Phong, ngươi có lời gì nói? Có phải hay không là ngươi cùng ta phu quân thương nghị chuyện quan trọng, xảy ra tranh chấp, liền hung tính đại phát, lấy hàng lòng thập bát trưởng giết hắn? Có phải hay không là ngươi sát nhân chi sau, hốt hoảng thoát đi, liền cái này vật tùy thân đều thất lạc hiện trường mà không biết? Ngươi nói a? Lần này lên án, kết hợp vật chứng nghe dường như hợp tình hợp lý. Tiểu Phong cây quạt xuất hiện tại Mã Đại Nguyên bị hại thư phòng, bản thân cái này chính là cực lớn hiểm nghi. Rất nhiều người nhìn về phía Tiểu Phong ánh mắt, lần nữa tràn đầy kinh nghi bất định. Tiểu Phong nhìn xem cái kia thanh trên không trung run nhẹ nhẹ quạt xếp, đương nhiên, nhẹ nhàng cười. Nụ cười kia rất nhạt, thậm chí mang theo một tia hoang đường ý vị. Là ta cây quạt, không tệ. Hắn nhẹ gật đầu, thừa nhận đến gọn gàng mà linh hoạt, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn xem Khang Mẫn, ngựa khí mang theo một loại gần như ngây thơ nghi hoặc, thật là, Mã phu nhân, nếu ta Tiểu Phong đúng như ngươi lời nói, giết Mã phó ban chủ, vì sao tại sát nhân chi sau, không lập tức tiêu hủy hung khí, chỉ trưởng lực vết tích, không lập tức thanh lý hiện trường, ngược lại muốn đem thời khắc này lấy chính mình danh hạo, thiên hạ đều biết thiếp thân chi vật, cố ý thất lạc ở án mạng hiện. Trường bắt mắt nhất, dưới thư án nơi hẻo lánh. Địa phương là sợ người khác không biết là ta Tiểu Phong làm, vẫn là ta Tiểu Phong sát nhân chi sau, đột nhiên bị hóa điên, hoặc là ngại chính mình mệnh quá dài, cố ý để lại đầu mối, chờ các ngươi đến bắt. Hắn lần này hỏi lại, hợp tình hợp lý, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Đúng vậy à, chỉ cần không phải đồ đần, giết người làm sao có thể lưu lại rõ ràng như vậy thiếp thân vật phẩm? Trừ phi là cố ý, có thể Tiểu Phong tại sao phải cố ý lưu lại? An cấp đã nói không thông. Khang Mẫn bị hỏi đến trì trệ, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức cai chảy cai cối nói, có lẽ là ngươi lúc đó cùng ta phu quân tranh đấu kịch liệt, vô ý thất lạc. Có lẽ là ngươi sát nhân chi sau, tâm thần bối rối, chưa thể phát giác. A, vô ý thất lạc, tâm thần bối rối. Tiểu Phong nhíu mày, chậm rãi đứng người lên, hắn khởi thân, kia cổ vô hình cảm giác gáp bách lần nữa tràn ngập ra. Mã phu nhân, ngươi không khỏi quá coi thường ta Tiểu Phong, cũng quá để cao ngươi phu quân. Tiểu Mỗ tung hoành giang hồ hơn 10 năm, lớn nhỏ mấy trăm chiến, sinh tử quan đầu không biết kinh nghiệm nhiều ít, có thể từng có tâm thần bối rối vô ý thất lạc thiếp thân chi vật thời điểm. Về phần cùng Mã phó bang chủ tranh đấu kịch liệt, Mã phó bang chủ võ công ta rất rõ ràng, ta muốn giết hắn, không cần tranh đấu kịch liệt, một chiêu là đủ. Làm sao đến vô ý thất lạc mà nói? Lời nói này đến cuồng vọng, lại là sự thật. Lấy Tiểu Phong võ công, giết Mã Đại Nguyên sắc thực không dùng đến mấy chiêu, càng không có khả năng đánh cho kịch liệt tới đồ vật rơi mất cũng không biết. Hơn nữa Tiểu Phong luôn luôn lấy trầm ổn tỉnh táo chứ danh, nói hắn giết người sau tâm thần bối rối sắc thực khó mà thủ tín. Khang Mẫn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói, ngươi xảo nôn lệnh sắc, sự thật thắng hùng biện. Cây quạt ở đây chính là ngươi giết người bằng chứng. Bằng chứng? Tiểu Phong lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng nàng dây dưa cây quạt vấn đề, ánh mắt đông nhiên biến sắc bén như đao, dường như có thể xuyên tấu lòng người, nhìn thẳng Khang Mẫn hai mắt, chậm rãi nói, Mã phu nhân, trong tay ngươi ngoại trừ thanh này cây quạt, hẳn là còn có một thứ càng quan trọng hơn chứng cứ a. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 165, Tiểu Phong sớm biết âm nhu cục, Khang Mẫn át chủ bài bị nhìn xuyên. 3, chương 165, Tiểu Phong sớm biết âm nhu cục, Khang Mẫn át chủ bài bị nhìn xuyên. 3, Khang Mẫn trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cố dự cảm bất tường bỗng nhiên dâng lên. Có phải hay không Tiểu Phong thanh âm không cao, lại mang theo một loại thấy rõ tất cả hàm ý, tại yên tĩnh rừng bên trong rõ ràng quân quẩn, Vương Kiếm Thông ông lão bang chủ, Lâm Trung trước đó, tự tay viết, giao cho Mã phó bang chủ bí mật đảm bảo, trong đó đề cập Tiểu Phong thân thế lai lịch, căn dặn cái bang chư lão cẩn thận đề phòng, khi tất yếu, thậm chí có thể phế chi kia phòng, mật tin. Và anh, như là vào đông ngày rét, một chậu nước đá hỗn hợp có khối băng theo tất cả mọi người đỉnh đầu rội xuống, băng lanh thấu xương, càng khiến người ta đại nào trong nháy mắt trống không. Mật tín, Vương Kiếm Thông mật tín, liên quan đến Tiểu Phong thân thế, Phế Chi, mấy người này từ mấu chốt tổ hợp lại với nhau để lộ ra tin tức, quả thực long trời lở đất. So Tiểu Phong giết Ma Đại Nguyên càng thêm rung động gấp trăm lần, bởi vì cái này liên lụy đến Tiểu Phong căn bản nhất thân phận tính hợp pháp, liên lụy đến cái bang tối cao quyền lực truyền thừa bí mật. Khang Mẫn như bị sét đánh, toàn thân bị chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cầm cây quạt cùng khăn lụa tay không bị khống chế run lẩy bẩy. Nàng mở to hai mắt nhìn, như là giống như gặp quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Phong, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn làm sao biết? Hắn làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Liên Phế Chi cái từ này đều biết. Phong thư này nội dung, ngoại trừ nàng cùng Bạch Thế Kính, cùng Trần Cô Nhạ, Toàn Quan Thanh trở giải rác mấy người, tuyệt không nên có người ngoài biết được. Tiểu Phong hắn, Toàn Quan Thanh, Trần Cô Nhạ, Lô Trường Phong bọn người, cũng là trong lòng kịch chấn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu Phong vậy mà chủ động nâng lên mật tín, còn nói cho đúng ra Phế Chi cái này mấu chốt nhất chứ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lá bài tẩy của bọn hắn đòn sát thủ, Tiểu Phong đã sớm biết. Cái này sao có thể? Kế hoạch chỗ nào ra chỗ sơ suất? Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại, ánh mắt tại Tiểu Phong cùng Khang Mẫn ở giữa qua lại liếc nhìn, trong không khí tràn đầy làm cho người hít thở không thông khẩn trương cùng lo lắng. Mã phu nhân Tiểu Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thất kinh Khang Mẫn, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại mèo vờn chuột giống như trêu tức cùng băng lãnh, ngươi vấn này, vài thỏa đáng thật tinh diệu. Trước lấy quạt xếp vu oan ta tội giết người, lại lấy mật tín bóc ta thân thế chi bí, hai bút cùng vẽ, trong ngoài giáp công, là muốn đem ta Tiểu Phong hoàn toàn đánh rất bụi bặm, thân bại danh liệt, vĩnh thế thoát thân không được, có phải thế không? Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu giọng địa mai cùng thương hại, đáng tiếc ga đáng tiếc. Ngươi tính toán xảo diệu, lại duy chỉ có tính sai một sự kiện. Khang Mẫn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi, oán độc cũng không hiểu, tê thanh nói, ta tính sai cái gì? Ngươi tính sai Tiểu Phong có chút túi người, xích lại gần nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ, băng lanh thấu xương thanh âm, chậm rãi nói rằng, ta Tiểu Phong, xưa nay không là loại kia chỉ có thể bị đánh, không hiểu hoàn thủ ngu xuẩn, càng không phải là các ngươi có thể tùy ý nào nặn, đặt lòng bàn tay, chơi, vật. Hắn ngồi dậy, không nhìn nữa mặt không còn chút máu, lảo đảo muốn ngã Khang Mẫn, ánh mắt lạnh như băng như là thực chất lưỡi dao, chậm rãi đảo qua Toàn Quan Thanh, Trần Cô Nhạ, Nô Trường Phong, cùng phía sau bọn họ những cái tia sắc mặt trắng bệnh trưởng lão, là chủ, thanh âm đột nhiên cất cao, như là cửu thiên lôi đỉnh, tại mỗi người bên thai nổ vang, còn có các ngươi, Toàn Quan Thanh, Trần Cô Nhạ, Nô Trường Phong, Hề Tam Kỳ, Tống Thanh, Trần Hữu Lượng, Nô Lục Kỳ, hắn từng cái điểm danh, mỗi điểm một cái tên, bị điểm tới người tựa như bị trọng kích, sắc mặt trắng bệnh một phần, thân thể không tự chủ được run rẩy. Cấu kết Tây Hạ, thu hối lộ, bán trong bang cơ mật, đổi lấy vinh hoa phú quý, thông đồng độc phụ, giả tạo chứng cứ, vu oan bang chủ, ý đồ kích động phản loạn, cướp đoạt cái bang đại quyền, càng muốn mượn hồ lỗ chi tội danh, đi bẻ cánh đầu đá, thanh trừ đối lập chi thực, để cho các ngươi tiếp tục làm kia bán tổ tông, phản bội gia quốc, hút cái bang huyết đủ, sâu mọt, phản đồ, quốc tặc. Hán Ngụy nói một câu, liền tiến lên trước một bước, kia bảng bạc như núi, thường hực như lửa khí thế khủng bố tùy theo tăng gọn, như là vô hình hải khiếu, sóng sau cao hơn sóng trước, mạnh mẽ chụp về phía Toàn Quan Thanh bọn người. Ép tới bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, hô hấp gian nan, như muốn tê liệt ngã xuống. Thật coi kiểu mỗ là kia có mắt không tròng mù lòa, là kia mặc người lừa gạt đồ đần. Thật coi các ngươi những cái kia bẻ lũ xu định, không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, có thể man thiên quá hải, vĩnh viễn không là thế nhân biết. Một câu cuối cùng chất vấn, âm thanh chấn khắp nơi, mang theo vô tận phẫn nộ cùng bi thương, chấn động đến toàn bộ hành tử lâm lá cây hoa hoa tác hưởng, cũng chấn động đến ở đây mấy ngàn người trong thai ong ong, tâm thần chập chờn. Toàn Quan Thanh bị Tiểu Phong khí thế cùng lời nói làm cho cơ hồ sụp đổ, sắc mặt hắn trắng bệch như quỷ, trên trán nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng sợ hãi, khàn giọng thét lên, ý đồ làm sao cùng dãy rủa, "Tiểu Phong, ngươi ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen." Mã phu nhân trong tay chứng cứ vô cùng xác thực, "Ngươi là khiết đan hổ lỗ thân phận đã bại lộ, anh hùng thiên hạ đều tại, ngươi mơ tưởng lấy thế đè người, nghe nhìn lẫn lộn. Hôm nay, ngươi nếu không cho ra bàn giao, chúng ta cho dù máu phun ra năm bước, cũng tuyệt không cùng ngươi bỏ qua." "Đối, khiết đan cầu tặc, ngươi ngươi có thể chu diệt." "Tiểu Phong, ngươi còn Mã phó bang chủ mệnh đến, giết cái này hổ lỗ, là Mã phó bang chủ báo thù." Thanh lý môn hộ, cái bang đệ tử bên trong, những cái kia đã sớm bị Toàn Quan Thanh, Trần Cô Nhạn thu mua hoặc kích động tâm phúc, cùng bộ phận chân chính bị khiết đan nhân thân phận kích thích đến cấp tiến đệ tử, đi theo đánh chống reo hò lên, tiếng la giết chấn thiên. Nhưng càng nhiều người, nhất là trung hạ tầng đệ tử cùng rất nhiều ngoại lai giang hồ khách, thì là mặt lộ vẻ dãy rủa, do dự, khó có thể tin, nhìn xem giữa sân kia độc thân đối mặt ngàn người chỉ trỏ, nhưng như cũ thẳng tắp như tùng, khí thế như núi thân ảnh, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Chứng cứ vô cùng xác thực. Tiêu Phong cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng băng hàn, vậy liền đem trong miệng ngươi kia vô cùng xác thực chứng cứ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, rõ ràng bạch bạch, lộ ra đến cho anh hùng thiên hạ nhìn xem. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, bắn về phía cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, trong tay còn gắt gao nắm chặt kia phong mật tín Khang Mẫn, quát lên, "Khang Mẫn, đem ngươi trong tay kia phong ông bang chủ mật tín trước mặt mọi người, niệm đi ra." Một chữ không lọt, niệm cho ở đây tất cả mọi người nghe. Cũng làm cho anh hùng thiên hạ phân xử thử, nhìn xem cuối cùng là vạch trần chân tướng bằng chứng, vẫn là các ngươi mưu hại trung lương, họa loạn bang phái độc kế. Khang Mẫn toàn thân run rẩy dữ dội, trong tay kia phong nhẹ nhàng tin, giờ phút này lại phảng phất có thiên quân chi trọng, bỗng đến nàng cơ hồ không cầm nổi. Sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt bối rối nhìn về phía Toàn Quan Thanh, Trần Cô Nhạn, lại nhìn về phía Đoàn Chính Tuần, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nhả không ra. Dựa theo nguyên kế hoạch, hẳn là nàng trưởng không tiết đấu, tại Tiêu Phong bị tội giết người làm cho trong lòng đại loạn lúc, lại ném ra ngoài cái này phong đủ để định cản khôn mật tín cho một kích chí mạng. Nhưng hôm nay, Tiêu Phong không chỉ có đã sớm chuẩn bị, ngược lại buộc nàng trước lộ ra bài, tiết đấu toàn loạn, nàng có thể nào không hoảng hốt? Thế nào? Không dám nghiệm. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt viện huyện thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 166, một bàn tay đập bay bao bất đồng, một kiếm bại tận nam mộ dung. Một, chương 166, một bàn tay đập bay bao bất đồng, một kiếm bại tận nam mộ dung. Một, Tiêu Phong tiến lên trước một bước, cổ áp lực vô hình kia nhường Khang Mẫn cơ hồ ngạt thở, vẫn là nói, thư này bên trong nội dung, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Căn bản chính là ngươi ngụy tạo. Ta Khang Mẫn tay run đến như là trong gió thu lá rụng. Mã phu nhân Đoàn Chính Thuần nhìn xem Khang Mẫn kia thất kinh, ta thấy mà yêu bộ dáng, mặc dù trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia không thể nghi ngờ, đã tiểu bang chủ để ngươi làm chúng đọc lên này tin, lấy chứng thanh bạch. Ngươi liền đọc đi. Như này tin thật sự là ông lão bang chủ tự viết, liên quan đến tiểu bang chủ thân thế cái loại này đại sự, xác thực cần anh hùng thiên hạ cộng đồng chứng kiến, phân rõ thật giả. Bản vương ở đây, có thể làm ngươi làm chủ, không người dám tổn thương ngươi mảy may. Khang Mẫn nhìn thoáng qua Đoàn Chính Thuần, lại nhìn một chút trong tay kia phong dường như có thể thôn vệ tất cả tin, quyết tâm liều mạng, đột nhiên đem tin đưa cho Đoàn Chính Thuần, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng quyết tuyệt, Đoàn vương ra. Thiếp thân một giới nữ lưu, thực sự, bây giờ không có dũng khí đọc tiếp này tin. Mỗi lần nhớ tới trong thư nội dung, liền lòng như dao cắt. Này tin, liền mời vương gia làm thay, trước mặt mọi người tuyên đọc. Nhưng anh hùng thiên hạ, đều nghe một chút thư này bên trong, đến tột cùng biết cái gì. Nhìn xem phu của ta, đến cùng vì sao mà chết. Nhìn xem cái này cái bang chức bang chủ, đến tột cùng ngồi một người như thế nào. Nàng lời này, lại đem bao phục ném cho Đoàn Chính Tuần, đồng thời ám chỉ trong thư nội dung kinh người, chính mình không đành lòng đọc hết, tiếp tục tranh thủ đồng tình. Đoàn Chính Tuần vẻ mặt nghiêm túc, hai tay tiếp nhận kia phong ô vàng, cạnh góc hư hại cũ tin. Vào tay hơi trầm xuống, phong thư là thượng hạ giấy, xi sớm đã bong ra từng mảng. Hắn hít sâu một hơi, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi mở ra phong thư, lấy ra bên trong một trường giống nhau ô vàng, nhưng bảo tồn còn coi xong tốt giấy viết thư. Ánh mắt của hắn rơi vào giấy viết thư bên trên, vừa mới thấy rõ mở đầu mấy dòng chữ, sắc mặt chính là bỗng nhiên đại biến. Cầm giấy viết thư tay, lại cũng khẽ run lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sân thần sắc bình tĩnh tiểu phòng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, phức tạp, cùng một kia. Thật sâu tiếc hận. Đoàn vương gia tiểu phòng đón ánh mắt của hắn, vẻ mặt bình tĩnh như trước, thậm chí đối với hắn làm mời thủ thế, nghiệm. Đoàn Chính Tuần hầu kết nhấp đô, lần nữa hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực tất cả kinh đào hải lãng đều đè xuống. Hắn triển khai giấy viết thư, dùng có chút phát run, lại cưỡng ép bảo trì bình ổn thanh âm, trầm giọng thì thầm, chữa dụ cái bang chư trưởng lão, các đà chủ sự tình, dư tự biết đại nạn sắp tới, ngày giờ không nhiều. Có chuyện quan trọng cần nhờ, liên quan đến bản bang trăm năm cơ nghiệp, liên quan đến thiên hạ thường sinh khí vận, không thể không nói. Tiêu Phong người, vũ dũng hơn người, hiệp can nghĩa đảm, chính là ta cái bang bất thế gia chi kỳ tài, dư vốn muốn lấy y bắt cần nhờ, khiến cho lãnh tụ của Luân, làm vinh dự ta giúp đọc đến đây bên trong, mọi người đều là sững sờ, cái này mở đầu, rõ ràng là khen ngợi cùng phó thác ca. Nhưng Đoàn Chính Thuần ngữ khí lại càng ngày càng nặng trọng, không sai, gần đây đến mật báo, tra được một kinh thiên bí mật, khiến dư ăn ngủ không yên, ngũ tạng câu phần. Tiêu Phong chi chân thực thân thế, cũng không phải là người Hán, quả thật, khiết đan nhân. Vâng, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khiết đan nhân ba chữ bị Đoàn Chính Thuần lấy như thế chính thức, nặng nghề ngữ khí trước mặt mọi người đọc lên, vẫn là như là kinh lôi nổ vang tại mỗi người trong lòng. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Đoàn Chính Thuần tiếp tục thì thầm, thanh âm mang theo một tia đè nén thống khổ, cha đẻ chính là Liêu Quốc San quân tổng giáo đầu, Tiêu Viễn Sơn. 30 năm trước, nhạn môn quan bên ngoài, Tiêu Viễn Sơn đem người tập sát ta tiến về Phó Thiếu Lâm chi hội 21 tên trung nguyên võ lâm đồng đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, nợ máu từng đống. Tiêu Phong thể nội, chạy xuôi như thế hung đồ huyết mạch. Hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tiêu Phong, tiếp tục đọc lên kia mấu chốt nhất, tàn khốc nhất bộ phận, Tiêu Phong nhập ta cái bang, mặc dù nhiều lần lập kỳ công, không sai khiết đan thân phận, chung quy là họa lớn trong lòng. Khiết đan cùng đại thống, thủ truyền tiếp cũng không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Dư sợ biết được thân thế sau, tâm hướng Liêu Quốc, hoặc vì cha báo thủ, đến lúc đó, ta cái bang mấy chục vạn đệ tử, thậm chí trung nguyên võ lâm, sợ có phúc xảo nguy hiểm. Cho nên, dư giữ lại cuốn sách này, coi là chuẩn bị ở sau. Chư quân làm ghi nhớ, Tiêu Phong có thể làm đem, không thể làm soái. Có thể trọng dụng, không thể phó thác. Như an phận thủ thường, chung với đại tống, thì có thể dùng chi. Như có chút dị động, hoặc thân thế tiết lộ, dẫn phát dung chuyển Đoàn Chính Thuần thanh âm ở chỗ này đột nhiên biến băng lãnh mà quyết tuyệt, từng chưa nói ra, đọc lên kia sau cùng bản án, chư trưởng lão có thể tùy cơ ứng biến, tìm sai lầm, phế võ công, trục xuất cái bang. Như sự cấp toàn quyền, là bảo đảm cái bang cơ nghiệp, là an trung nguyên võ lâm. Có thể, giết, chi. Lạc quả là, vương kiếm thông tuyệt bút. Tin, niệm xong. Trong rừng, lâm vào so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thâm trầm, đều phải chết tịch trầm mặc. Chỉ có gió thu vòng quanh lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc, như là vô số oan hồn đang khóc. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Phong. Trong ánh mắt có chấn kinh, có sợ hãi, có chán ghét, có đồng tình, có mờ mịt, có khoái ý. Vương Kiếm Thông tự tay viết thư, đem khiết đan nhân cái thân phận này, cùng chắc chắn có ý nghĩ khác có thể giết chi dạng này chữ một mực khóa lại, cơ hội là theo pháp lý cùng đạo đức bên trên, đối Tiểu Phong hạ đạt trung cực bản án. Cái này so bất luận võ công gì chứng cứ đều muốn chí mạng. Tiểu Phong đứng tại chỗ, không lúc đích. Hắn sớm đã biết nội dung bức thư, sớm đã tiếp nhận sự thật này. Nhưng khi cái này phong tuyệt bút tin bị đương chúng tuyên đọc, kia băng lãnh, tràn ngập nghi kỵ cùng sát cơ văn tự, hóa thành thanh âm, quanh quẩn tại mảnh này hắn đã từng vì đó phân chiến, coi như là nhà thổ địa bên trên không lúc, trong lòng kia phần sớm đã băng phong bi thương, vẫn như cũ như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Thì ra, tại ân sư trong mắt, chính mình cuối cùng chỉ là có thể lợi dụng nhưng cần nghiêm phòng dị loại là tùy thời có thể, thậm chí hẳn là bị phế bị giết uy hiếp tiềm ẩn. Mấy chục năm sư đồ tình nghĩa, nhiều năm dốc hết tâm huyết, tại huyết mạch hai chữ trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Như thế nào? Toàn quan thanh thấy Tiểu Phong trầm mặc, cho là hắn bị cái này bằng chứng đánh, lập tức dũng khí phục tráng, nảy chân nghiêm nghị gào thét, thanh âm bởi vì kích động mà pha âm. Tiểu Phong, ngươi cái này khiết đan cầu tặng, vương lão bang chủ di mệnh ở đây, bằng chứng như núi, ngươi có lời gì nói? Ngươi cái này bẩn thỉu hồ lỗ huyết mạch, làm bẩn ta cái bang thánh địa danh dự, giết hại ta cái bang phó bang chủ, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ta toàn quan thanh liền muốn là mã phó bang chủ báo thù, là vương lão bang chủ thanh lý môn hộ, giết ngươi cái này khiết đan tạp chủng, đối, giết cái này khiết đan chó. Là mã phó bang chủ báo thủ, thanh lý môn hộ, giết. Những cái kia bị kích động lên cái bang đệ tử cùng bộ phận cấp tiến giang hồ khách, lần nữa đánh trống reo hò lên, đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lao tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 166, một bàn tay đập bay bao bất động, một kiếm bại tận nam mộ dung. 2, chương 166, một bàn tay đập bay bao bất động, một kiếm bại tận nam mộ dung. 2, tiếng la giết chấn thiên, không ít người thậm chí rút ra binh khí, chỉ hướng Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy điên cuồng địch ý, nhưng cũng có một nhóm người lớn trầm mặc, thống khổ trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Tiêu Phong, nhìn xem cái kia bình tĩnh đến gần như tĩnh mịch mặt, nhìn xem cái kia song đã từng sáng tỏ như sao, giờ phút này lại sâu thúy như hàn đạm con người, nhớ tới hắn những năm gần đây là cái bang, là trung nguyên võ lâm làm tất cả. Chẳng lẽ, vẻn vẹn bởi vì xuất thân, đây hết thảy liền bị toàn bộ phủ định. Hắn người này, liền bị hoàn toàn gạt bỏ. Tiêu Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia kêu đánh kêu giết khuôn mặt, đảo qua toàn quan thanh, Trần Cô Nhạn đám người trên mặt kia không che giấu được đắc ý cùng dữ tợn, cuối cùng, hắn đột nhiên nhẹ nhàng cười. Nụ cười kia mới đầu rất nhạt, mang theo vô tận tự giễu cùng bi thường, lập tức dần dần mở rộng, hóa thành một hồi trầm thấp, lại tràn đầy kiệt ngạo cùng không bị trói buộc cười sang sảng. Ha 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 ha, ta là khiết nam nhân. Không tệ, ta là khiết nam nhân. Hắn cười, thanh âm lại vô cùng rõ ràng, vượt trên tất cả ồn ào, thì tính sao? Thì tính sao? Toàn quan thanh thét lên, như là mèo bị giẫm đuôi, ngươi là khiết đan hồ lỗ, là di tộc, là gian tế, là sát hại mã phó bang chủ hung thủ, ngươi đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn. Đối, khiết đan cầu tặc, lăn ra trung nguyên, giết hắn. Đối mặt càng thêm mãnh liệt lên án, Tiểu Phong đột nhiên tiến lên trước một bước kia dường như dung chuyển đại địa, chấn động đến không ít người trong lòng run lên. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng toàn quan thanh, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, như là hổ khiếu long âm, ta Tiểu Phong cả đời làm việc, ngựa không thẹn với thiên, núi không thẹn với, xứng đáng lương tâm, xứng đáng huynh đệ, xứng đáng cái này trung nguyên bất tính. Ta có hay không là gian tế, phải chăng giết mã đại nguyên, trời biết, biết, ngươi biết, ta biết. Các ngươi đạo trích, cấu kết ngoại địch, như hại trung lương, cũng xứng ở đây sổ loạn. Hắn âm thanh chấn khắp nơi, kia cổ bá đạo tuyệt luân khí thế lần nữa bộc phát, càng đem chung quanh tiếng gầm đều ép xuống. Tiểu Phong mộ dung phục đống nhiên mở miệng lần nữa, hắn đong đưa quả xếp, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, phản phất tại khuyên giải một cái lạc đường bằng hữu, sự thật đều tại, chúng nộ khó phạm. Ngươi nếu thật là khiết nam nhân, cái này cái bang chức bang chủ, xác thực không thích hợp lại ngồi. Trung nguyên võ lâm, cũng dung không được một cái hổ lỗ lãnh tụ. Không bằng như vậy tán đi võ công, tự phế kinh mạch, rời khỏi giang hồ, có lẽ còn có thể cầu được một chút hy vọng sống, tìm nơi yên tĩnh, này cuối đời. Làm gì ở đây đổ xính miệng lưỡi, làm chó cùng rất dậu. Lời này nghe là khuyên giải, kỳ thực là chu tâm, là muốn Tiểu Phong tự tuyệt khắp thiên hạ, tự hủy trưởng thành. Tiểu Phong lạnh lùng nhìn mộ dung phục một cái, chưa trả lời, phi. Khiết đan cầu tặc. Cũng xứng đứng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Chạy trở về ngươi tái ngoại ăn hạt cắt đi thôi. Trung nguyên võ lâm, không phải ngươi nên tới địa phương. Một cái càng thêm tranh chua, tràn đầy xem thường cùng khiêu khích thanh âm vang lên, đến từ mộ dung phục sau lưng, chính là tứ đại gia thần bên trong, luôn luôn lấy miệng tiện nghe tiếng bao bất động. Hắn quanh tay, mắt liếc thấy Tiểu Phong, khắp khuôn mặt là giọng địa mai cùng kinh thường, phảng phất tại nhìn một đống rất rưởi. Tiểu Phong trong mắt hàn quang bùng lên, đang chờ có hành động. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh, réo rát, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, dường như trực tiếp tại mỗi người đáy lòng vang lên thanh âm, từ phía tây bên rừng truyền đến. À, tiên ti nô bộc về sau cũng xứng ở đây ngân ngân sủa loạn, nghị luận người khác huyết mạch xuất thân. Thanh âm này không cao, lại kỳ dị đè xuống tất cả ồn ào, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Tất cả mọi người, bao quát Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, Toàn Quan Thanh, Khang Mẫn, cùng ở đây mấy ngàn giang hồ khách, tất cả đều toàn thân rung động, hãi nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía tây bên rừng, một gốc cành lá thưa thất lão cây hành hạ, chẳng biết lúc nào lại lặng yên nhiều một người. Một bộ hơi cũ đạo bào màu xanh lam, không nhiễm trần thế, trên đầu tùy ý kéo đạo kế, lấy một cây bình thường một châm cố định. Khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, đứng chắc tay, ánh mắt đang nhàn nhạt nhìn về phía giữa sân, nhất là ở đằng kia nói năng lô mãng bao bất động, cùng trước người hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống Mộ Dung Phục trên thân đảo qua. Chính là Lục Thiếu Phong. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ngữ khí cũng nghe không ra hỉ nộ, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Mộ Dung thị, nguyên gia tiên ti thổ cấp hồn bộ, ngũ hồ loạn hoa lúc theo tiên ti Mộ Dung bộ xuôi nam, từng xây đến quốc, giết chóc người Hán không đếm được, sau đó vong quốc, lưu lạc dân nam, đổi họ Hán, tập Hán văn, lấy người Hán tự cho mình là. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt, lại băng lãnh thấu xương giọng địa mai đường cong, ánh mắt như là dao giải phẫu giống như, xé ra Mộ Dung Phục tầng kia ôn tồn lễ độ ra, bàn luận huyết mạch, các ngươi mới thật sự là hồ lô dị chủng. Bàn luận tổ tiên, trên tay các ngươi dính người Hán máu tươi, chỉ sợ so khiết đan tiêu thị chỉ nhiều không ít. Bây giờ bất quá may mắn trà trộn giang nam mấy lời, liền quên nhà mình căn bản, lấy Hán gia chính thống tự cho mình là, ở đây chỉ trích người khác là khiết đan cầu tặng. Hắn khẽ lắc đầu, trong giọng nói trào phúng cùng kinh thường, nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Mộ Dung công tử, Bao tiên sinh, các ngươi bộ này sắc mặt, bộ này diễn xuất, không cảm thấy phá lệ buồn cười, phá lệ làm cho người buồn nôn a. Thiên ti nô buộc cũng xứng ở đây sủa loạn. Lục Thiếu Phong cái này tám chữ, ngựa khí bình thản giống đang thảo luận đêm nay ăn cái gì, có thể chữ chữ như kim châm, chuẩn bị thấy máu, tinh chuẩn đâm vào ở đây mảng nhĩ của mỗi người bên trong, sau đó trong đầu phanh nổ tung. Cảm giác kia, tựa như có người bưng một nồi nóng hổi, còn tại ngực ngực phát hỏa dầu nóng, không nói lời gì, chiếu vào trong đầu mọi người đỉnh liền rót xuống tới, bỏng đến da đầu run lên, sợ hãi trong lòng, còn mang theo một cô đây con mẹ nó ai vậy như thế cuồng mơ hồ. Tất cả mọi người cổ, trong nháy mắt như bị cùng một căn vô hình tuyến giật một chút, động tác đều nhịp đến có thể so với nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, bá một chút, đồng loạt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra. Phía tây bên rừng, không biết rõ lúc nào thời điểm, có thêm một cái người. Một bộ nửa mới không cũ vải xanh đạo bảo, tắm đến trắng bệnh, lại sạch sẽ không nhiễm trần thế. Tóc dùng một cây thường thường không có gì lạ một châm tùy ý sắn đạo kế, mấy sợi toái phát khoác lên trên trán, bị gió thu thổi đến hơi rung nhẹ. Gương mặt kia tuổi trẻ phải có điểm quá mức, nhìn cũng liền chừng 20, mặt mày tuấn tú, có thể cặp mắt kia ngoan ngoãn, ánh mắt kia cũng không giống như 20 tuổi. Đây không phải là người tuổi trẻ sắc bén hoặc là mê mang, đó là một loại lao tăng nhìn thấu hồng trần, thuyết thư tiên sinh giảng ngán tài tử giai nhân, tiên sinh kế toán tính nát sổ sách lung tung về sau. Bình thản dưới đáy, còn mơ hồ lộ ra một cô các ngươi bọn này xỏa điệu đặt chỗ này diễn cái gì đâu nghiền ngẫm. Hắn cứ như vậy tùy tiện hướng dưới cây vừa đứng, hai tay về sau một cõng, dáng vẻ lòng giống tại nhà mình hậu viện phơi nắng, có thể sửng sốt đứng ra một loại ta không phải nhằm vào ai, ta nói là các vị ở tại đây, đều là vui sắc ý mắng lại đình thai nhất có khí thế. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 166, một bàn tay đập bay bao bất động, một kiếm bại tận nam Mộ Dung. 3, chương 166, một bàn tay đập bay bao bất động, một kiếm bại tận nam Mộ Dung. 3, bao bất động mặt, đang nghe tiên ti nô bột bốn chữ trong nháy mắt, liền giống bị người dùng nung đỏ bàn ủi tại trên quai hàm mạnh mẽ nóng một chút, dọn một chút liền đỏ lên. Không phải thẹn thùng loại kia đỏ, là khí huyết chảy ngược, thẹn quá hóa giận, hỗn hợp có khó có thể tin xấu hổ giận dữ, vinh quang tột đỉnh, từ bên trong thấu hắc. Rất giống phiên chợ bên trên bán còn lại, ước 3 ngày lại bị người không cẩn thận đạp một cước cách đêm gan heo, nhan sắc gọi là một cái muôn màu muôn vẻ, cấp độ rõ ràng. Ngươi, hắn cổ họng bên trong phát ra một tiếng ngắn ngủi, sắc nhọn, phá âm bài thiếu, vươn ra ngón tay run cùng được bệnh phòng gà dường như, xa xa chỉ vào Lục Thiếu Phong, thanh âm bởi vì cực kỳ tức giận cùng đột nhiên xuất hiện nhục nhã mà biến hình tẩu điểu, cái nào, ở đâu ra đạo sĩ rộng? Trong hốc núi chui ra ngoài lỗ mũi trâu. Dám nhục ta Mộ Dung thị. Con mẹ nó ngươi biết chết chữ viết như thế nào sao? A, cuối cùng cái kia a chữ cơ hồ là theo ống thở bên trong gạt ra, mang theo bọt máu mùi vị. Lục Thiếu Phong nhìn xem hắn, biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, giọng thành khẩn đến phảng phất tại trả lời Tư Thục tiên sinh nhân chi sơ tính buồn tiện đặt câu hỏi, biết. Hết thể 6 bút, trước quét ngang, sau dựng lên, lại quét ngang, dựng lên câu, một chút, cong lên. Ngươi muốn ta viết cho người xem à? Hắn dừng một chút, ánh mắt tại bao bất đồng kêu bởi vì phẫn nộ mà trướng thành màu gan heo trên mặt lướt qua, nói bổ sung, dùng máu của ngươi, hiện trường dạy học, hiệu quả càng trực quan, nhớ kỹ cũng càng lao. Bao tiên sinh, ý như thế nào? Phúc, suy. Trong đám người, không biết do cái nào thực sự không có đỉnh chỉ ra hỏa, phát ra một tiếng thoát hơi giống như cười nhạo, lại tranh thủ thời gian gắt gao che miệng lại, bả vai một đứng thẳng, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Bao bất đồng hoàn toàn nổ. Trong đầu cây kia tên là lý trí dây cung, băng một tiếng, gây mất. Cái gì phong độ, trường hợp nào, cái gì nam Mộ Dung mặt mũi, toàn mẹ hắn cho ăn. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ còn lại cái kia áo lam đạo nhân ghê tởm mặt, cùng tấm kia phun ra Chu Tâm Chi ngôn miệng. Ta thao ngươi 18 đời tổ tông dạ tà mao. Hắn cuồng hống một tiếng, nước bọt hòa với lửa giận phun ra thật xa, bang lang một tiếng, bên hông chuôi này trang trí hoa lệ, bình thường hơn phân nửa dùng tới trang bức nhiều hơn chém người trường đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết đao quang tại ngày mùa thu ảm đạm sắc trời hạ đột nhiên lóe lên, sáng rõ chung quanh mấy người vô ý thức híp híp mắt. Lão tử hôm nay nếu không đem ngươi không biết trời cao đất rộng lỗ mũi trâu chặt thành 18 đoạn, ném vào thái hồ bên trong uy con rùa, lão tử theo họ ngươi. Tiếng nói còn tại không trung phiêu đãng, mang theo nước bọt dư vị, người hắn đã giống một cái bị đạp cái đuôi, đỏ mắt chó dại, đột nhiên nhào ra ngoài. Một đao kia, thật sự là đem sức bú sữa mẹ, đem động phòng hoa chúc hưng phấn sức lực, cộng thêm giết cha đoạt vợ cừu hận sức lực toàn làm lên. Đao phong gào thét, lại mơ hồ mang theo phong lôi phá không thanh âm, ngươi khoan hãy nói, cái này bao bất đồng mặc dù miệng tối người tiện, một chương phá miệng đắc tội nửa cái giang hồ, nhưng trên tay công phu thật cũng không toàn luyện đến trên đầu lưỡi đi. Mộ Dung thị gia truyền đao pháp vẫn còn có chút hỏa hầu, một đao kia lực phách hoa sơn thế đại lực trầm, góc độ xảo trá, phong kín trên dưới trái phải, thẳng đến Lục Thiếu Phong mặt, hiển nhiên là thật động sát tâm, muốn một đao đem cái này không biết sống chết đạo sĩ rậm chém thành hai khúc. Cẩn thận. Đoàn Dự thấy hồn phi phách tán, tiếng nói đều hô bộ xiên, vô ý thức liền muốn xông đi lên, lại bị bên cạnh Chu Đan Thần gắt gao giữ chặt. Tiêu Phong nhướng mày, thân thể khôi ngô hơi động một chút, dưới chân lá rụng cắt một tiếng băng nhỏ, dường như tùy thời chuẩn bị ra tay can thiệp. Hắn mặc dù không biết đạo nhân này nội tình, nhưng đối phương là vì hắn ra mặt, hắn Tiểu Phong Hà có thể ngồi nhìn. Sau đó, tất cả mọi người đã nhìn thấy để bọn hắn suốt đời khó quên một màn, đối mặt kia đủ để vỡ bia nước đá, đằng đằng sát khí một đao, kia áo lam đạo nhân chỉ là tùy tiện giơ tay lên một cái. Động tác kia, hơi hận, hứng hở, không giống muốn đón đỡ chí mạng lưỡi đao, giống như là trước mắt có con ruồi ong ong gọi, tiện tay vung vung lên. Lại giống là buổi sáng tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng duỗi người một cái. Còn giống đọc sách đọc mệt mỏi, hoạt động một chút trở nên cứng cái cổ. Ngược lại, thấy thế nào đều không giống như là tại ứng đối một cái cao thủ thành danh, mặc dù miệng tối, toàn lực chém giết. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội tới cực điểm giòn vang, đột nhiên nổ tung. Thanh âm cực lớn, chi sáng, chi dứt khoát, dường như đất bằng kinh lôi, lại giống là ăn tết lúc cỡ lớn nhất áo đỏ đại pháo ở bên thai nổ vang. Dư âm giữa khu rừng long long quanh quẩn, thật có loại cuốn lương ba ngày, bên thai không dứt ảo giác. Thời gian phản phất tại một tát này phiến đi ra trong mấy mắt, bị thả chậm vô số lần. Tất cả mọi người trừng lớn trong mắt, rõ ràng bắt được bao bất đồng tấm kia giữ tận bản mẹo mặt, tại bàn tay tiếp xúc trong mấy mắt, phát sinh có thể xương quỷ dị hài kịch, tầng tầng tiến dần lên biểu tình biến hóa. Thứ nhất tấm là cực hạn phẫn nộ cùng sát ý, ngũ quan bặm mẹo, muốn rách cả mí mắt, miệng đại trường, lộ ra răng hàm, phản phất muốn ăn sống thịt. Thứ hai tấm là đống nhiên đánh tới, như bài sơn đảo hải cự lực, cùng trên mặt chuyển đến, trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức cùng chết lặng. Phẫn nộ trong nháy mắt ngưng kết, biến thành thuần túy, đại não trống không kinh ngạc cùng ngốc trệ, ánh mắt đăm đăm, phản phất tại hỏi ta là ai, ta ở đâu, ai đánh ta. Thứ ba tấm kịch liệt đau nhức toàn diện bộc phát, chuyển đến đầu dây thần kinh, cả trương má trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xương đỏ hở ra, khoe miệng không bị khống chế nghiêng lệch, kéo theo lấy cả khuôn mặt bắt đầu co quắp, biến hình, kia là thống khổ đến cực hạn phản ứng sinh lý. Thứ tư tấm, tại to lớn xoay tròn lực đạo lôi kéo dưới, ánh mắt của hắn bắt đầu tăng dã, ý thức sau cùng bên trong chỉ còn lại một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ, con mẹ nó chứ, có phải hay không đang nằm mơ. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, bao bất đồng cả người, tựa như là bị một cây vô hình to lớn roi mạnh mẽ rút chúng con quay, hai chân cách mặt đất, trên không trung hô 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 cực kỳ mượt mà trôi chảy, thuận kim đồng hồ xoay tròn dòng dã ba vòng nữa. Tư thái kia, kia vận tốc quay, kia đường cong, có thể xưng hoàn mỹ, đi tham gia trượt băng nghệ thuật nguyên địa xoay tròn hạng mục nói không chừng đều có thể cầm điểm cao. Phúc. Xoay tròn tới điểm cao nhất, vòng thứ ba nửa thời điểm, một ngụm hỗn hợp có nước bọt, dịch vị cùng máu tươi lao huyết, rốt cục đè nén không được, theo hắn đại trương miệng bên trong cuồn cuộn mà ra. Dưới ánh mặt trời, kia trong huyết vụ còn hôn tại 7-8 khỏa trắng bóc, mang theo tơ máu sự vật, vạch ra một đạo thê mỹ mà mang theo buồn cười đường vòng cung, thiên nữ tán hoa giống như bốn phía bày ra, kia là hắn bồi bạn mấy chục năm, dùng để ăn cơm, mang chửi người, ngẫu nhiên còn có thể gặm gặm xương cốt nguyên trang tốt răng. Vành xoay tròn động năng hao hết, nhân thể con quay tuân theo định luật vật lý, mạnh mẽ nện xuống đất, lại bởi vì quán tính, sát mặt đất ù ù cục lăn ra ngoài trọn vẹn xa 7-8 trượng, cuối cùng đông một tiếng vang trầm, đụng đầu vào một gốc hai người ôm hết thô lão cây hạnh trên cành cây, chấn động đến khắp cây kim hoàng lá cây rì rào tốc như trời mưa rơi xuống. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 167, hệ thống nhiệm vụ xì nạp sẽ phát, trấn áp toàn trường bóc âm lưu. Một, chương 167, hệ thống nhiệm vụ xì nạp sẽ phát, trấn áp toàn trường bóc âm lưu. Một, người thì theo thô giáp vỏ cây, mềm mềm trượt xuống, ngồi phịch ở rễ cây chỗ, thành một bãi triệt triệt để, bất tỉnh nhân sự bùng não. Lại nhìn mặt của hắn, nửa bên mặt trái gò má bằng tốc độ kinh người sưng lên lao cao, vừa đỏ lại tử, bóng loáng tỏa sáng, rất giống vừa ra khỏi lồng, bị người mạnh mẽ nào nặn qua bột lên men màn đầu, khóe miệng còn tại vô ý thức ra bên ngoài cuộn cuộn thấm lấy bọt máu, hỗn hợp có bùn đất cùng lá rụng, chật vật thê thảm tới cực điểm. Yên tĩnh, chết như thế yên tĩnh. Liên mới vừa rồi còn tại ô ô thổi gió thu, giờ phút này đều cực kỳ thức thời hành quân lặng lẽ, không dám làm ra nửa điểm tiếng vang, sợ hấp dẫn vị kia ra chú ý tất cả mọi người, từ trưởng môn các phái, trưởng lão, cho tới chạy tới xem náo nhiệt giang hồ tán nhân, tất cả đều duy trì trợn mắt hốc mồm tư thế, miệng há to có thể nhét vào một cái trứng vịt, trong mắt trừng đến căng tròn, phảng phất muốn theo trong hốc mắt đụng tới. Có mấy người thậm chí vô ý thức, vụng trộm sờ lên gương mặt của mình, tê, thật đau. Chỉ nhìn đều cảm thấy mình mặt cũng đi theo nóng bỏng đau. Một tát này, đến bao lớn sức lực, bao nhanh tốc độ, nhiều tinh chuẩn khống chế, khả năng đem một cái võ công không kém bao bất động, rút thành bộ này mẹ đều nhận không ra đứa hạnh. Ta, mẹ ruột của ta mô mô ải trong đám người, có người dùng như nói mê thanh âm lẩm bẩm nói, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, bao bất động. Mộ Dung thị tứ đại gia tướng một trong, cứ như vậy, bị một bàn tay rút choáng, ta bay, răng đều đánh không có. Nào chỉ là choáng bên cạnh một người nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc, ngươi nhìn mặt kia, sợ là xương cốt đều rách ra. Đạo nhân này, lai lịch thế nào? Ra tay cũng quá đen tối. Hắc, hắc thật tốt. Bao bất đồng cái miệng túi kia, sớm nên có người thu thập, chính là không nghĩ tới, là lấy loại phương thức này có người thấp giọng cuối cùng, giọng nói mang vẻ một tia không đè nén được khoái ý Mộ Dung phục mặt, tại bao bất đồng bị quất bay trong ngáy mắt, kinh nghiệm theo xanh xám tới trắng bệnh, lại từ trắng bệnh tới nhỏ đổi cấp tốc quá trình đổi sắc, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, hiện tại ngược lại tốt, hắn Mộ Dung cục chó, bị người trước mặt mọi người rút thành chó chết, vẫn là lấy loại này rất có vũ nhục tính phương thức, cái này không phải đánh bao bất đồng mặt, đây rõ ràng là đem hắn nam Mộ Dung ra mặt kéo xuống đến, ném xuống đất, còn mạnh mẽ đạp mấy phát, thuận tiện nổ ra cục đầm. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi đứng người lên. Động tác rất chậm, chậm giống như là mỗi cái khớp nối đều bị gỉ, lại giống là tại tích góp một loại nào đó sắp phun trào, hủy thiên diệt địa lửa giận. Khi hắn hoàn toàn đứng thẳng lúc, cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo 3 phần ôn hòa, 7 phần tính toán đan vượng mắt, giờ phút này chỉ còn lại băng phong vạn giảm hàn ý, ánh mắt chiếu tới chỗ, không khí nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy độ, có thể chết có một hồ nước nhảy nhót tương bừng cá chép. Đạo trưởng hắn mở miệng, thanh âm lạnh đến giống như là sái bờ gì ạ hàn lưu bên trong vớt đi ra bụi băng, mỗi một chữ đều bốc lên sâm sâm hàn khí, thủ đoạn cao cường. Hắn dừng một chút, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lục Thiếu Phong, giống như là muốn dùng ánh mắt đem hắn lăng trì, từ trong hầm răng mạnh mẽ gạt ra bốn chữ: mời, giáo, lớn, tên, võ đang, Lục Thiếu Phong. Lục Thiếu Phong nhìn lại hắn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thậm chí mang theo điểm ngươi rốt cục hỏi tùy ý võ đang. Mộ Dung phục lông mày chăm chú nhăn lại, tại mi tâm vận thành một cái khắc sâu xuyên chữ, có thể kẹp chết một cái không có mắt con rồi. Hắn tự phụ nghe nhiều biết rộng, giang hồ điển cố, các môn các phái nguồn gốc truyền thừa thuộc như lòng bàn tay, dù là một chút ẩn thế tiểu phái cũng có biết một hai. Có thể cái này võ đang. Môi ruột gan, trong đầu đúng là trống rỗng, nghe đều chưa từng nghe qua, là cái nào sơn trong góc mới xuất hiện tiểu môn tiểu hộ, nhưng hắn tuyệt không dám có chút lòng khinh thường, có thể một bàn tay đem bao bất đồng rút thành bộ kia đức hạnh, tuyệt không có khả năng là hạ người hời hợt, càng không khả năng là vô danh tiểu tốt, cái này võ đang chỉ sợ có chút môn đạo. Hắn hít sâu một hơi, hút quá mạnh, liên lụy đến trong lồng ngực bốc lên úp giận chi khí, cảm giác đến ngực một hồi buồn bực đau nhức, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn xông ra đỉnh đầu căm giận ngút trời, miễn cưỡng ôm quyền, cố gắng nhường thanh âm nghe bình tĩnh một chút, thậm chí mang tới một tia thế gia phong độ. Hóa ra là Lục đạo trưởng. Tại hạ gia thần vô lễ, không giữ mồm giữ miệng và chạm đạo trưởng. Đạo trưởng ra tay giao hấn, cũng là nên. Lời nói này đến xinh đẹp, trước nhận sai, đem vô lễ mũ chụp tại bao bất đồng trên đầu, ra vẻ mình rộng lượng minh lý, không cùng người thô kệch so đo, đồng thời cũng đem Lục Thiếu Phong hành vi định tính là giáo huấn vô lễ gia thần mà không phải nhằm vào Mộ Dung thị. Nhưng mà, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như lao, ngựa khí cũng hoàn toàn lạnh xuống, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong, mỗi chữ mỗi câu hỏi, bất quá, đạo trưởng vừa rồi, Lục ta Mộ Dung thị là tiên ti nô bộc. Lời ấy, phải chăng? Quá mức. Quá a. Lục Thiếu Phong có chút nhíu mày, biểu tình kia phảng phất tại nói ngươi vấn đề này hỏi được thật thú vị, tựa như hỏi phân có thể ăn được hay không như thế. Mộ Dung thị vốn là tiền ti thổ cấp hồn bộ, ngũ hồ loạn hoa lúc theo Mộ Dung bộ xuôi nam, từng tại Trung Nguyên thành lập trước yến, sau yến, nam yến, tây yến, bắc yến, chú, đây là nghệ thuật gia công, thuận tiện lý giải, rất nhiều chính quyền, đây là sách sử giấy trắng mực đen ghi chép, thiên hạ đều biết. Năm đó các ngươi Mộ Dung nhà lão tổ tông, Mộ Dung Hoàng, Mộ Dung Thủy, Mộ Dung Đức mấy vị kia, cái nào không phải giết người như ngoé? Đồ thành diệt tộc nhân vật hung ác, thi thể chất đống, sợ là có thể lấp đầy nửa cái Thái Hồ. Về sau nước mất nhà tan, lưu lạc giang nam, đổi họ Hán, tập Hán văn, lấy người Hán tự cho mình là, đây cũng không sao. Hán giang tay ra, ngựa khí mang theo một loại ta hiểu các ngươi tha thứ, ngược lại ra mặt dày, ăn cái gì đều không tê răng. Ngươi đi, dù sao cũng phải nhìn về phía trước, thay cái cách sống, không có coi. Lời nói này nói đến chậm rãi, nhưng từng chữ như đao, đem Mộ Dung thị tầng kia tận lực khoác lên mấy trăm năm Hán gia danh môn áo ngoài, không chút lưu tình từng tầng lượn ra. Lộ ra dưới đáy đó cũng ám muội hồ lô lớp vải lót. Rất nhiều biết được đoạn lịch sử này giang hồ già lão, sắc mặt đều biến trở nên tế nhị. Lục Thiếu Phong dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường những cái kia vẻ mặt khác nhau mặt, cuối cùng lại trở về Mộ Dung phục kia càng ngày càng khó coi trên mặt, nhếch miệng lên một vệt muốn mạng, tràn ngập giọng nghĩa mai độ cong, thật là đâu, xoay đầu lại, hất lên cái này thân người hắn ra, ăn người hắn cơm, ở người hắn, lại bày ra một bộ cao cao tại thượng hán gia chính thống sắc mặt, chỉ vào kiểu bang chủ cái mũi, mắng người ta là khiết đan cẩu tặc hồ lỗ tạp chủng. Hắn lắc đầu, thật dài, thật sâu thở dài một hơi, kia tiếng thở dài tình chân ý thiết, tràn đầy vô tận tiếc hận cùng. Xem thường, Mộ Dung công tử, như vậy cũng tốt so kỹ nữ dựng lên đền thờ, quay đầu liền mắng kỹ nữ không sạch sẽ, tặc trộm đồ vật, con cho cười cường đạo không có phẩm bị. Các ngươi Mộ Dung nhà môn này lại làm lại lập tổ truyền tuyệt học, luyện được thật sự là lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực, làm người ta nhìn mà than thở. A không biết Mộ Dung bác lao tiên sinh, phải chăng chính là bởi vậy công đại thành, mới phát giác được có tư cách quấy thiên hạ phong vân, đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 167, hệ thống nhiệm vụ xì nạp sẽ phát, trấn áp toàn trường bóc cấm lưu. 2, chương 167, hệ thống nhiệm vụ xì nạp sẽ phát, trấn áp toàn trường bóc cấm lưu. 2, hoa. Đám người lần này không phải ồn ào, là loại kia kiểm chế tới cực điểm sau, theo yết hầu chỗ sâu, theo trong lồng ngực, theo mỗi một cái trong lỗ chân lông để ép đi ra, trầm thấp, hỗn loạn ong ong âm thanh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng giống như đèn pha như thế, tại Lục Thiếu Phong tấm kia bình tĩnh mặt cùng Mộ Dung Phục tấm kia hắc như đáy nổi, cơ bắp co giật trên mặt qua lại bắn phá, ánh mắt phức tạp đến có thể viết liền một bản thật dày người giang hồ tính quan sát cùng châm chọc bách khoa toàn thư. Chấn kinh, giật mình, giễu cợt, xấu hổ, hưng phấn, đủ loại cảm xúc tại mấy ngàn người ở giữa im lặng chảy xuôi và chạm. Mộ Dung Phục mặt tại thời khắc này hoàn toàn hắc thành đốt đi 800 năm, liền cho tàn đều mát thấu than gốc. Không, than gốc đốt xong tốt xấu còn có chút dư ổn, hắn mặt đen đến nỗi ngay cả một điểm cuối cùng nhiệt độ đều biến mất, chỉ còn lại băng lãnh, cứng ngắc, sắp vỡ vụn hàn ý ngươi. Ngón tay hắn đột nhiên chỉ hướng Lục Thiếu Phong, đầu ngón tay bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng xấu hổ mà run rẩy kịch liệt, mu bàn tay nổi gân xanh, thanh âm từ trong hàm răng gật ra, khàn giọng vỡ vụn, tốt, tốt một trương đổi trắng thay đen, ngầm máu phun người khéo mồm kéo miệng. Có bén hay không, ta không biết rõ. Lục Thiếu Phong mỉm cười, nụ cười kia sạch sẽ trong suốt, dường như không nhiễm bụi bặm, nhưng ta nói, câu câu đều là sách sử chứa đựng, thiên hạ công nhận lời nói thật. Thế nào, Mộ Dung công tử, các ngươi Mộ Dung nhà nghe được quen chính mình lập hán gia danh môn cố sự, lại nghe không được người bên ngoài nói một chút các ngươi lão tổ tông điểm này, không quá hảo quang làm giàu sự. Không nghe được. Lời nói thật. Ta thao mẹ ngươi lời nói thật. Mộ Dung Phục rốt cục triệt triệt để phá phòng. Cái gì phong độ? Cái gì hàm dưỡng? Cái gì thế gia công tử thận trọng cùng tính toán? Toàn mẹ hắn cho ăn thái hồ bên trong con rùa. Giờ phút này, hắn trong lồng ngực thiêu đốt chỉ có nguyên thủy nhất giữ dằn lửa giận cùng bị người trước mặt mọi người lột sạch, tùy ý nhục nhã hận ý ngập trời. Lão tử hôm nay không tự tay xé ngươi tấm kia nhà không ra ngả voi phá miệng, đem ngươi miệng đầy răng từng khỏa đánh xuống đến, lại đem đầu lưỡi ngươi cắt cho ăn, lão tử liền không xứng họ Mộ Dung. Khanh lang. Một tiếng chói hai kim thiết ma xoa ầm thành, Mộ Dung Phục bên hông trôi này trang trí càng thêm lộng lẫy, vỏ kiếm khảm ngọc khảm bảo trường kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang như một dòng thu thủy, tại âm trầm sắc trời hạ nổi lên lạnh lẽo sáng như tuyết quang hoa, kiếm khí phun ra nuốt vào, hàn ý bức người, quanh mình không khí tựa hồ cũng đống nhiên giảm xuống mấy chuyến. Cô tô Mộ Dung thị tuyệt học gia truyền, tham hợp chỉ kiếm. Kiếm pháp này lấy chỉ pháp hóa nhập kiếm thuật, hư thực tương sinh, biến hóa khó lường, quỷ dị nhất khó phòng. Mộ Dung Phục ánh mắt hung ác như lang, trong lòng phát hung ác thể, một kiếm này phải dùng đem hết toàn lực, lấy tinh diệu nhất, bén nhọn nhất, nhất không thể ngăn cản dáng vẻ, đem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện, hủy hắn tất cả kế hoạch đạo sĩ dởm, tại chỗ giết chết. Dùng máu của hắn đến rửa sạch hôm nay Mộ Dung thị bị vô cùng nhục nhã. Xem kiếm. Trong tiếng quát chói tai, người theo kiếm đi, kiếm hóa lưu quang. Chỉ thấy hắn thủ đoạn run lên, mũi kiếm ông một tiếng kêu khẽ, trong nháy mắt huyễn hóa ra 7-8 đạo hư thực khó phân biệt kiếm ảnh, như là 7-8 đầu thổ tín gián độc, bao phủ Lục Thiếu Phong quanh thân mấy chỗ đại viện. Kiếm khí suy suy rung động, cắt đứt không khí, cho thấy thâm hậu tinh thuần nội lực tu vi. Năm đó Mộ Dung Phục sơ xuất giang hồ, chính là dùng cái này chiêu thất tinh ánh nguyệt một mạch đâm liền giang nam 13 vị thành danh kiếm thuật danh gia, chiếm được Nam Mộ Dung uy danh hiển hách, tuyệt không phải may mắn đến. Lục Thiếu Phong nhìn xem kia đầy trời đánh tới, làm cho người hoa mắt rét lạnh kiếm ảnh, nhẹ gật đầu, ngựa khí bình thản bình luận, "Ân, tư thế vẫn được, loè loẹt." Sau đó, tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, hắn giơ lên tay phải, đặt tại trái bên eo trôi này nhìn thường thường không có gì lạ, liền vỏ kiếm đều hơi cũng không mới trường kiếm trên chuôi kiếm. Khen. Từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh, vang vọng hành tử lâm. Viên hồng ra khỏi vỏ. Không có lóa mắt kiếm quang bộc phát, không có thân pháp quỷ dị phối hợp, thậm chí không có bày ra bất kỳ thức mở đầu. Lục Thiếu Phong chỉ là vô cùng đơn giản, cầm kiếm, hướng phía trước, kia kiếm ảnh đầy trời trọng yếu nhất, chân thật nhất kia một chút, đâm ra ngoài. Đâm thẳng. Chỉ như vậy một cái động tác, đơn giản tới 3 tuổi hài đồng nắm căn gậy gỗ đều có thể mô phỏng. Nhưng lại tại một kiếm này đâm ra trong nháy mắt, tất cả mọi người, bất luận là võ công cao thấp, kiến thức sâu cạn, đều sinh ra một loại cực kỳ quỷ dị ảo giác, bọn hắn dường như nhìn thấy, trôi này thường thường không có gì lạ trên trường kiếm, đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng. Đây không phải là phản xạ dương quang, cũng không phải nội lực kích phát kiếm mang, mà là một loại dường như đem chung quanh tất cả tia sáng, tất cả sát thái, tất cả tồn tại cảm đều cưỡng ép cắt đoạn, hội tụ, áp xúc tại mũi kiếm một điểm, thuần túy đến cực hạn quang. Như là đêm khuya trên cánh đồng hoang đột nhiên dâng lên sao kim, như là ngân hà vỡ đê chút xuống tinh quang thác nước, như là toàn bộ âm trầm giữa thiên địa, duy nhất được cho phép tồn tại nguồn sáng. Đinh 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 đốt. liên tiếp dày đặc tới phân không ra khoảng cách, thanh thúy tới rợn người tiếng kim loại va chạm, như là bạo đậu giống như bỗng nhiên nổ vang. Thanh âm kia vừa vội lại giòn, phản phất có mấy chục trôi truy nhỏ tại đồng thời gõ lấy mỏng miếng sắt, nghe được người màng nhĩ nở, trong lòng cuộn loạn. Sau đó, đám người liền hãi nhiên nhìn thấy, mộ dung phục kia bảy tám đạo hư thực tương sinh, tinh diệu tuyệt luân kiếm ảnh, như là dưới ánh mặt trời bỏ xa phòng, trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất sạch sẽ, liền một tia gợn sóng đều không thể lưu lại. Trong tay hắn chuôi này xem xét đã biết là bách luyện tinh cương chế tạo, có giá trị không nhỏ bảo kiếm, theo mũi kiếm bắt đầu đứt thành từng khúc. Giang giác, giang giác, giang giác, cắt thành ba bốn đoạn lóe ra hàng quang mảnh vỡ, như là bị ném vứt bỏ rất rưởi, đinh đinh đang đang rơi xuống tại tràn đầy lá rụng trên mặt đất bên trên, phát ra thanh thúy mà chói tai gào thét. Mà Lục Thiếu Phong trong tay chuôi này tên là Huyên Hồng Trường Kiếm, kia lóe ra kỳ dị lưu quang mũi kiếm, đã vứt vàng, tinh chuẩn, chống đỡ tại mộ dung phục cổ họng trước đó. Khoảng cách ba tấc, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy mắt trần có thể thấy, cô động như thực chất hàn mang, kia sắc bén băng lanh kiếm khí, kích thích mộ dung phục hầu kết bộ vị lạn ra trong nháy mắt lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Thấy lạnh cả người theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, mồ hôi lạnh bá một chút, trong nháy mắt thẩm thấu ao trong. Tĩnh. So vừa rồi bao bất đồng bị quất bay lúc, còn muốn tĩnh mịch gấp 10, gấp trăm lần. Tĩnh đến dường như có thể nghe thấy có người khẩn trương nuốt nước miếng thanh âm, từ ngực tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ vang dội, phá lệ rõ ràng. Nam. Nam Mộ Dung. Liền, cứ như vậy. Một chiêu. Liền bại. Trong đám người, có người dùng mộng du giống như phiêu hốt thanh âm tự lẩm bẩm, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Mộ Dung phục sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Môi hắn không bị khống chế run rẩy, có thể cảm giác được một cách rõ ràng cổ họng lúc trước một chút chí mạng sắc bén, đề cử chuyển hót, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế. Chương 167, hệ thống nhiệm vụ xì nạp sẽ phát, chấn áp toàn trường bóc âm mưu. 3, chương 167, hệ thống nhiệm vụ xì nạp sẽ phát, chấn áp toàn trường bóc âm mưu. 3, cùng ẩn chứa trong đó, băng lanh thấu xương, không che giấu chút nào tử vong khí tức. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương cổ tay nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, dù chỉ là nửa tấc, hắn Mộ Dung phục, danh chấn giang nam Nam Mộ Dung hôm nay liền phải máu phun ra năm bước, trở thành cái này hạnh tử lâm đầy đất lá dụng phân bón. Càng làm cho hắn tuyệt vọng tới cơ hồ sụp đổ chính là, hắn đến bây giờ, đầu óc đều là hỗn loạn tương bừng trống không. Hắn thế nào bại? Một kiếm kia rõ ràng đơn giản như vậy, đơn giản tới tựa như mới học kiếm thuật hài đồng, cầm kiếm gỗ, không quan tâm hướng phía trước đâm một cái. Không có bất kỳ biến hóa nào, không có bất kỳ cái gì hậu chiêu, không có bất kỳ cái gì hắn khổ nghiên 30 năm kiếm pháp bên trong những cái kia tình vi ảo diệu. Chỉ có như vậy đơn giản tới buồn cười một kiếm, lại dường như biết trước, lại dường như mang theo một loại nào đó thiên địa chí lý, đem hắn tất cả khả năng đến tiếp sau biến hóa, tất cả tinh diệu hư thực chuyển đổi, tất cả vận sức chờ phát động sát chiêu, tất cả đều phong kín, phá hỏng, nghiền nát. Thật giống như hắn 30 năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, tại trong mắt đối phương, từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài, đều tràn đầy ngây thơ buồn cười, tiện tay liền có thể đâm thủng lỗ thủng. Hắn tựa như tại quan công trước mặt đùa nghịch 30 năm đại đao, còn tự cho là vô địch thiên hạ ngu xuẩn. Ngươi Mộ Dung phục thanh âm khô khốc đến như là hai mảnh thô giáp giấy giáp tại dùng lực ma sát, mỗi một chữ đều mang bọt máu mùi vị. Cái này, đây là kiếm pháp gì? Võ đang kiếm pháp. Lục Thiếu Phong trả lời đơn giản rõ ràng, lập tức cổ tay khẽ đảo, Huyên Hồng kiếm phát ra một tiếng vui vẻ ngâm khẽ, như là linh xà về tổ, bá một tiếng, trôi chạy vô cùng đưa về vỏ kiếm. Động tác hành vân nước chảy, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một kiếm, chỉ là tiện tay quét đi một mảnh lá rụng. Mộ Dung phục lảo đảo lui về sau hai bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn vô ý thức túi đầu xem xét, trước ngực kia thân tính chất quý báu, thêu lên ám văn màu trắng cầm bảo, vô thanh vô tức đã nứt ra hơn 10 đạo chỉnh tề lỗ hổng, vết nứt chỗ vải vóc xoay tròn, sâu có thể thấy được bên trong quần áo trong, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy trên da rỉ ra từng kia vết máu. Trên má trái, chuyên đến một hồi nóng bỏng đâm nói, hắn rôi tay lần mò, đầu ngón tay nhiễm lên một chút đỏ tươi, một đạo nhàn nhạt, lại dị thường rõ ràng vết kiếm, tự xương gò má nghiêng hoạch đến cằm. Không sâu, thậm chí không chút máu chảy, nhưng vị trí xảo trá, như là một cái xỉ nhục lạc ấn. Lại sâu nửa phần. Không, dù là lực đạo nặng hơn nữa một kìa, hắn gương mặt này, hôm nay coi như hoàn toàn hủy. Xấu hổ giận dữ, kinh hãi, sợ hãi, không cam lòng, hoán đầu. Đủ loại cực đoan cảm xúc như là bị đánh lật trào đuộm, tại hắn trong lồng ngực điên cuồng quái, lan lột, va chạm, cuối cùng anh một tiếng, nổ thành một đoàn tiêu tận lý trí tà hỏa. Không, không có khả năng. Hắn Mộ Dung phục làm sao có thể thua thảm như vậy? Như thế không hề có lực hoàn thủ. Nhất định là đạo nhân kia kiếm có vấn đề. Là, cái kia thanh kiếm, nhất định là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Chính mình là bị binh khí khắc. Phi chiến chi tội. Ngươi, ngươi. Mộ Dung phục đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt hiện đầy tơ máu, gắt gao trừng mắt Lục Thiếu Phong, khàn giọng quát, thanh âm bởi vì kích động và khí huyết bốc lên mà bén nhọn tẩu điều, ngươi ỷ vào thần binh chi lợi, thắng mà không võ. Tính là gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh, bỏ binh khí xuống, cùng ta tay không tái chiến. Nhìn ta Mộ Dung thị tuyệt học, như thế nào bại ngươi? Lời kia vừa thốt ra, không ít người âm thầm nhíu mày, nhìn về phía Mộ Dung Phục ánh mắt, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác xem thường. Thua chính là thua, tìm cái gì binh khí lấy cớ? Vừa rồi một kiếm kia, người sáng suốt đều nhìn ra được, tuyệt không vẹn vẹn binh khí sắc bén đơn giản như vậy. Kia là đối kiếm đạo lý giải, nội lực tu vi, ra tay thời cơ toàn bộ mặt nghiền ép. Toàn Quan Thanh đứng tại cái bang trong đám người, nhếch miệng, dùng chỉ có bên cạnh Trần Cô Nhạn có thể nghe được thanh âm, thấp giọng cười nhạo nói, "Chậc chậc, cái này Mộ Dung Phục, dù sao cũng là nam Mộ Dung tên tuổi nổi tiếng, không nghĩ tới. Thua không nổi a, đánh không lại liền lại binh khí, lần sau có phải hay không còn phải lại thời tiết không tốt, điểm tâm chưa ăn no." Trần Cô Nhạn ân một tiếng, không có nhận lời nói, ánh mắt lại không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Lục Thiếu Phong, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đạo nhân này, thật là đáng sợ. Võ công cao đến không tưởng nổi, hết lần này tới lần khác còn trẻ tuổi như vậy. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Võ đang, chưa từng nghe nói qua trên giang hồ có như thế số một môn phái. Chuyện hôm nay, chỉ sợ phải có thiên đại biến số. Lục Thiếu Phong nhìn xem tức hồn hện, hai mắt xích hồng Mộ Dung Phục, đương nhiên, nhẹ nhàng cười. Không phải cười lạnh, không phải giễu cợt, là thật cảm thấy trước mắt một màn này, đặc biệt có thú, đặc biệt tốt cười loại kia nụ cười. Dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn cười cảnh tượng, nhịn không được vui ra tiếng. Có thể, hắn nhẹ gật đầu, thậm chí không nhiều lời một chữ, tiện tay liền đem vừa mới trở vào bao viên hồng kiếm, hướng bên cạnh xốp trên mặt đất bên trên cắm xuống, phốc. Một tiếng vang nhỏ, thân kiếm xuống mồ gần nửa thước, chỉ để lại trôi kiếm cùng một đoạn nhỏ vỏ kiếm lộ ở bên ngoài, tại trong gió thu hơi rung nhẹ, lập đến bưng bưng vàng vàng, dường như vốn là nên sinh trưởng ở nơi đó. Sau đó, hai tay của hắn về sau một cong, khí định thần nhàn nhìn về phía Mộ Dung Phục, phun ra một chữ, "Đến." "Đến." Liền một chữ. Thời hận, hứng hở. Dường như không phải tại ứng chiến một cái dưới cơn thịnh nộ, muốn liều mạng nam Mộ Dung mà là tại chào hỏi một cái không hiểu chuyện, nhất định phải náo lại so tay một chút ngon đồng. Mộ Dung Phục gắt gao cắn răng, lợi đều dịn ra mùi máu tươi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực phiên giang đảo hải khí huyết cùng chiếc kiếm như muốn phun ra lao huyết, ánh mắt biến hung ác mà quyết tuyệt. Hắn cũng không tin. Đạo nhân này trẻ tuổi như vậy, coi như kiếm pháp thông thần, chẳng lẽ nội lực tu vi cũng có thể so với hắn cái này khổ tu 30 năm, đến tuyệt học gia truyền, lại có rất nhiều kỳ ngộ. Mộ Dung Phục càng thâm hậu. Vừa rồi nhất định là chính mình chủ quan, bị kiếm pháp chấn nhiếp. Cận thân so đấu trưởng lực nội lực, hắn Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di dù chưa đại thành, nhưng khai sơn trưởng phá ngọc quyền trở cương mãnh công phu cũng là giang hồ nhất tuyệt. Nhất định phải một trưởng đem nó đánh ngã, mới có thể cứu danh dự. Xem trưởng. Trong tiếng quát chói tai, Mộ Dung Phục thân hình như điện, lần nữa lập ra. Lần này, hắn song trưởng thể xuất, trưởng phong gào thét, mơ hồ có phong lôi chi thanh làm bạn, trưởng lực chưa đến, một cỗ cương mãnh bá đạo kình phong đã đập vào mặt, thổi đến Lục Thiếu Phong thái dương sợi tóc hướng về sau bay lên. Chính là Mộ Dung thị tuyệt học bên trong, lấy cương mãnh sắc bén chứ danh khai sơn trưởng. Một trường này, hắn lại không giữ lại, thể nội khổ tu 30 năm nội lực quận trào mấy liệt, toàn bộ rót vào trong song trưởng bên trên, phải một kích giết địch, đem cái này mang cho hắn vô tận nhục nhã đạo nhân, tại chỗ vênh sắt thành tàn bã. Vãn hồi hắn nam Mộ Dung một điểm cuối cùng đáng thương tôn nghiêm. Lục Thiếu Phong vẫn như cũ không tránh không né, thậm chí liền bước chân cũng không từng di động nửa phần. Chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay khẽ nhếch, trên không trung vẽ một cái. Chọn. Đề cử chuyên hot, đấu la. Từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn tu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 168, sáu trưởng đệ sập Mộ Dung Phục, 1, chương 168, sáu trưởng đệ sập Mộ Dung Phục, 1, đó là một cái cực kỳ tùy ý, cực kỳ chậm chạp, thậm chí có chút mềm nhũn vòng tròn. Động tác nông rộng, không có chút nào lực đạo, không giống muốn nên địch, giống như là sáng sớm trong công viên, những cái kia về hưu lão đầu lao thái thái đánh thái cực quyền kiện thân thức mở đầu, thái cực khởi thế. Đơn giản để cho người ta muốn đánh ngủ gật. Oeng, bốn trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, tuôn ra lại không phải va chạm chậm đụng, mà là một tiếng như là ngàn cân thiết truy hung hăng nện ở thật tâm trên trung đồng, luột ngạt đến cực hạn, nhưng lại đinh thái nhức có khủng bố tiếng vang. Phản phất đất bằng lên kinh lôi, lại như là hai tòa núi nhỏ đón đầu đụng nhau. Mắt trần có thể thấy khí lãng cuồng bạo, lấy hai người bàn tay chỗ va chạm làm trung tâm, ở vang nổ tung. Cuốn lên đầy đất khô héo lá rụng cùng bụi đất, như là đất bằng thổi lên một trận cỡ nhỏ gió xoáy, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cách lân cận một số người, bị cố khí lãng này làm cho liên tiếp lui về phía sau, quần áo bay phất phới, trên mặt da thịt bị cào đến đau nhức. Mộ Dung Phục sắc mặt, tại song trưởng tiếp xúc sát na, đột nhiên thay biến. Hắn cảm giác chính mình cái này ngưng tụ suốt đời công lực, tự tin đủ để vỡ bia nứt đá song trưởng, không phải đập vào tay của một người trên lòng bàn tay, mà là rắn rắn chắc chắc, không có chút nào hoa trương giả bộ đập vào một tòa sừng sững đứng vững, tuyên cổ không rời đồng sơn trên tường sắt. Không, so đồng sơn tường sắt càng đáng sợ. Bàn tay kia truyền đến xúc cảm, mới đầu là một mảnh mềm dẻo đến cực điểm, sâu không thấy đáy không đem hắn cương mãnh cực kỳ trưởng lực đều thu nạp, hóa giải, chợt một cỗ bàng bạc mênh mông, nóng rực như điệu tâm nham tương, nhưng lại công chính bình hòa khủng bố cự lực. Lấy bài sơn đảo hải, không thể chống cự chi thế, thuận cánh tay của hắn kinh mạch, phản chấn mà quay về. Giang giác, hắn phảng phất có thể nghe thấy chính mình cẳng tay phát ra, không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ rên rỉ. Cái kia cố lực phản chấn cuồng bạo đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị, khí huyết điên cuồng cuộn, càng làm cho hắn hồn phi phách tán là đối phương trong lòng bàn tay, cái kia cố nóng rực như liệt dương chân khí, như là giỏi trong xương, thuận kinh mạch liền hướng trong cơ thể hắn chui. Những nơi đi qua, kinh mạch như là bị nung đỏ que hàn hung hăng ủi nóng, truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế, sâu tận xương tủy phòng. Phúc. Mộ Dung Phục rốt cuộc áp chế không nổi, há miệng ra, một đồng lớn đỏ tươi trướng mắt huyết vụ, như là suối phun giống như cuồn phún mà ra. Dưới ánh mặt trời chiếu ra một đạo thê diễm huyết hồng. Cả người hắn, tựa như là bị công thành truy chính diện oanh trúng bao tải rách, lấy so đập ra đi lúc tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cùng, vang một tiếng vang thật lớn, hung hăng nện ở một trượng có hơn trên bùn đất, nện đến bụi đất tung bay, lá rụng vang khắp nơi. Sau khi rơi xuống đất, hắn bạch 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 đạp đạp liền lùi lại ngũ đại bộ. Mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, trên đất bùn giẫm ra một cái dấu chân thật sâu, bùn đất xoay tròn. Thật vất vả miễn cưỡng đứng vững thân hình, sắc mặt đã là do đỏ chuyển trắng, chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Lực như là phá ống bể, kịch liệt chập trùng, trong cổ họng phát ra ôi ôi kéo ống bể giống như gian nan tiếng thở dốc, khóe miệng máu tươi không nổi tràn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo, lộ ra thê thảm không gì sánh được. Toàn trường tĩnh mịch lần nữa thăng cấp. Hiện tại, ngay cả nuốt nước miếng thanh âm đều hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thiếu Phong, ánh mắt đã từ ban sơ kinh nghi, rung động, triệt để chuyển biến làm kinh dị cùng sợ hãi. Đây cũng không phải là võ công cao cường có thể hình dung. Cái này mẹ hắn là quái vật, là yêu nghiệt. Tay không đối địch, hơi hợt một trường, liền đem danh chấn giang nam Nam Mộ Dung chấn động đến thổ huyết bay ngược, trọng thương đến tận đây. Cái này cần kinh khủng bực nào nội lực tu vi, cỡ nào tinh diệu kinh lực không chế. Cái này đạo nhân áo lam, đến tột cùng là từ cái nào thạch đầu trong khe đụng tới. Lục Thiếu Phong chậm rãi thu về bàn tay, còn thuận tiện phủi phủi chính mình cái kia không nhiễm trần thế đạo bảo màu xanh lam ống tay áo. Kỳ thật trên tay áo liền chút cho bụi đều không có. Hắn nhìn về phía miễn cưỡng đứng vững, lại lung lay sắp đổ, mặt xám như cho Mộ Dung Phục, ngựa khí bình thản giống như bên đường người quen gặp mặt chào hỏi, hỏi ăn hay chưa, hiện tại, phục. Mộ Dung Phục gắt gao cắn chặt hàm răng, lợi đều bị cắn xuất huyết, hỗn hợp có khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn còn có thể nói cái gì? Thần binh chi lợi lấy cớ, bị đối phương tiện tay băng kiếm vỡ nát, tay không đối địch khiêu chiến, bị đối phương một trường đánh bay, trọng thương thổ huyết. Lại nói cái gì, đều chỉ có thể là tự rước lấy nhục, từ bạn hai. Đem Nam Mộ Dung một điểm cuối cùng tấm màn che cũng kéo tới sạch sẽ. Hắn gắt gao, hoán độc vô cùng trừng mắt Lục Thiếu Phong, ánh mắt kia phảng phất muốn hóa thành thực chất độc tiễn, đem đối phương vạn tiễn xuyên tâm, ăn sống nuốt tươi. Có thể biết hầu động lại động, bờ môi run run lại run rẩy, cuối cùng nửa chữ cũng không thể gạt ra. Tất cả phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục đều hóa thành trong cổ một cỗ ngai ngái huyết khí, bị hắn ngạnh sinh sinh lại nuốt trở vào, kìm nén đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lục Thiếu Phong không nhìn hắn nữa, phảng phất Mộ Dung phục đã là cái râu ria trên nền. Hắn xoay người, mặt hướng trong rừng cái kia một mảnh đen kịt, thần sắc khác nhau mấy ngàn giang hồ hào khách. Đang muốn mở miệng, chấm dứt hôm nay cái này ra nháo kịch, trong đầu, đã lâu, mang theo một tia máy móc cảm giác thanh âm nhắc nhở, đột nhiên nuốt một tiếng vang lên, phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, hành tử Lâm Phong Vân tuyển hạng 1, trấn áp toàn trường, vạch trần khăng mẫn, toàn quan thanh, Mộ Dung Phục ba bên cấu kết chi âm mưu, trợ Kiều Phong rửa sạch oan khuất, bình định lập lại trật tự. Ban thưởng, đạo môn hộ thể thần công kim quang chú. Tuyển hạng 2, đầu nhập vào Tây Hạ nhất phẩm đường, hiện ra tính áp đạo võ lực, đồ lục ở đây quần hùng, quấy loạn thiên hạ, lấy sát chứng đạo. Ban thưởng, ma đạo hung binh tế luyện pháp hóa huyết thần đao. Lục Thiếu Phong đuôi lông mày vài không thể xem xét hơi nhíu. Hệ thống a hệ thống, ngươi cái này lặn xuống nước công phu tăng trưởng, thăng cấp xong, cuối cùng bỏ được đi ra soát cảm giác tồn tại. Hai cái tuyển hạng, ý tứ đơn giản thô bạo. Một cái là khi chính đạo ánh sáng, chủ trì công đạo, ban thưởng là đạo gia hộ thể thần công, chính hợp hắn tuần dương vô cực công con đường, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một cái khác là khi hôn thế ma vương, đầu nhập vào Tây Hạ hách liên thiết thủ đoán chừng tại phụ cận vùng trộm vui lâu giết sạch ở đây tất cả mọi người. Ban thưởng nghe chút cũng không phải là cái gì tốt con đường, hóa huyết thần đao, nghe thấy danh tự liền tà khí trùng thiên, cùng hắn một thân thuần dương đạo cơ không hợp nhau. Cái này cần tuyển. Lục Thiếu Phong thậm chí không có để ý niệm này tại trong đầu dừng lại thêm nửa giây, ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp xác nhận hạng thứ nhất. Kim Quang Chú, nghe cũng không tệ. Hóa huyết thần đao. Đó là ngại chính mình đạo tâm quá ổn, muốn tìm điểm kích thích. Hắn Lục Thiếu Phong hành tẩu chư thiên, cầu là đại đạo, là siêu thoát, là tiêu diêu, cũng không phải là cái gì huyết hải ma đầu. Lại nói, dưới đại kiểu phong tên kia mặc dù bây giờ thẳng điểm, nhưng người quả thật không tệ. Là cái hào kiệt, giúp một cái, kết một thiện duyên, ngày sau nói không chừng hữu dụng. Lựa chọn hoàn tất, một cỗ nhỏ không thể thấy dòng tin tức tụ hợp vào ý thức, là liên quan tới Kim Quang Chú sơ bộ miêu tả. Chương 168, 6 trưởng đệ sập Mộ Dung Phục 2, chương 168, 6 trưởng đệ sập Mộ Dung Phục 2, Lục Thiếu Phong không còn quan tâm hệ thống, thần sắc hắn nghiêm một chút, bước về phía trước một bước. Vẹn vẹn một bước. Chư vị, hắn mở miệng, thanh âm cũng không như thế nào cao vút, lại kỳ dị mang theo một loại xuyên kim liệt thạch, trực tấu lòng người lực lượng, vô cùng rõ ràng truyền khắp hạnh tử lâm mỗi một hẻo lánh. Chấn động đến rất nhiều người mảng nhị ông tác hưởng, tâm thần vì đó run lên. Ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt, không tự chủ được tập trung ở trên người hắn. Giờ phút này, lại không người dám có nửa phần khinh thị cùng khinh thường. Cái này nhìn như tuổi trẻ đạo nhân áo lam, đã dùng một bàn tay, một kiếm, một trường, đặt vững giờ phút này toàn trường không người có thể kịp tuyệt đối như thế. Lục Thiếu Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tránh né khăng mẫn, đảo qua mặt như màu đất, cố gắng chấn định toàn quan thanh, Trần Cô Nhạn đảo qua sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho mộ dung phục, cuối cùng rơi vào từ đầu đến cuối trầm mặc mà đứng, như là một tôn cô độc đá ngầm giống như thừa nhận kinh đào hải lãng tiểu phong trên thân. Hắn hít sâu một hơi, từng chữ nói ra, thanh âm rõ ràng, hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, tại yên tĩnh hạnh tử lâm bên trong ầm vang quanh quẩn, chuyện hôm nay, chư vị chẳng lẽ còn nhìn không rõ à? Cái này sớm đã không phải đơn giản mã phó bang chủ nộ hại, có thể là tiểu bang chủ thân thế vạch trần. Đây là một cuộc địch. Một trận do thế lực ba bên, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đồng sang dị mộng, nhưng lại bởi vì lợi ích tạm thời tàng tiểu với nhau, tỉ mỉ bố trí, thận trọng từng bước, vợ kịch lớn. Có người bởi vì tư toán, muốn tiểu bang chủ thân bại danh liệt, vĩnh thế thoát thân không được. Có người bởi vì quyền dục, muốn thừa cơ cướp đoạt cái bang đại quyền, thanh trừ đối lập, khôi phục bọn hắn bộ kia hút máu sâu một ngày cũ vinh quang. Còn có người, ý chí phục quốc giá vọng, muốn quấy thiên hạ phong vân, để trung nguyên võ lâm tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, để cho bọn hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa, loạn bên trong nhu lợi. Hắn dừng một chút, ánh mắt như là sắc bén nhất băng truy, đột nhiên đâm về trong đám người, sắc mặt kia đã từ trắng bệ chuyển thành thiết thành, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kháng mẫn, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là cửu thiên lôi đỉnh, ầm vang đánh rớt, hiện tại, đùa giỡn cũng diễn không sai biệt lắm, nên thu chẳng. Liên đệ bần đạo, thay chư vị, xuất sân khấu kịch này con. Giật cái này tấm màn che. Để anh hùng thiên hạ đều mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái này hạnh tử lâm bên trong, bọn này ra vẻ đạm bạo, nhảy nhót hát hí khúc cái gọi là anh hùng trưởng lao phu nhân công tử trong lòng, đến tột cùng là thứ gì mặt hàng. Cất giấu như thế nào, si, mị, vong, lượng. Lục Thiếu Phong cái kia sáu trưởng, đập đến rất có tiết tấu, không nhanh không chậm, giống lao nông gõ sân phơi nắng bên trên lúa mì, lại như tiên sinh kế toán gậy hạt bản tính, lộ ra một loại không chút hoang mang, gần như tản nhận thông dong. Trưởng thứ nhất đánh ra đi thời điểm, Mộ Dung Phục còn có thể miễn cưỡng dựng lên hai tay, vận đủ chân khí đón đỡ. Trưởng cánh tay giao kích, phát ra bành một tiếng vang trầm. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực mãnh liệt mà đến, chấn động đến hắn khí huyết hơi phù, dưới chân không bị khống chế bạch 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 liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều trên đất bùn giẫm ra cái hố cạn, cánh tay tê dại một hồi. Có chút ý tứ. Lục Thiếu Phong gật gật đầu, giống sư phụ kiểm nghiệm đồ đệ bài tập, lại đến. Trường thứ hai lập tức mà tới, góc độ càng kén ăn, lực đạo chấm hơn. Mộ Dung Phục cắn răng, thi triển ra Mộ Dung Thị gia truyền di hoa tiếp một giảm lực phát môn, song trường bẻ cung, ý đồ đem trường lực dẫn hướng một bên. Trường lực đụng vào nhau, hắn thành công đem hơn phân nửa lực đạo đẩy ra, có thể nơi lòng bàn tay lại truyền đến một cỗ quỷ dị cảm giác nóng rực, phản phất đập vào một khối nung đỏ trên quai hàn, bỏng đến hắn hơi nhướng mày. Giảm lực thủ pháp vẫn được, chính là hỏa hầu kém chút, gỡ không sạch sẽ. Lục Thiếu Phong lời bình đạo, nữ khí bình thản giống như tại chợ bán thức ăn đánh giá củ cải không đủ thủy linh. Trường thứ ba, Lục Thiếu Phong trưởng thế biến đổi, do đập thẳng chuyển thành nướng cắt, trưởng duyên như lao. Mộ Dung Phục không còn dám đón đỡ, nghiêng người né tránh, đồng thời trở tay một cái chim én xét nước chụp về phía Lục Thiếu Phong dưới sương sườn, y đổ vây mị cứu triệu. Nhưng mà Lục Thiếu Phong một trường kết như chậm thực nhanh, tại hắn chiêu thức sắp xuất hiện chưa ra thời khắc, đã khắc ở hắn vội vàng trở về thủ trên bàn tay. Đùng, một tiếng vang dọn, Mộ Dung Phục toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy hổ khẩu chỗ truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, túi đầu xem xét, lòng bàn tay ra chóc thịt bong, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, thuận cổ tay tích tắc hướng xuống trôi, nhuộm đỏ một nửa ống tay áo. Sát mặt hắn trắng nhợt, hô hấp vì đó cứng lại. Vây mị cứu triệu, ý nghĩ không sai. Lục Thiếu Phong thu trưởng, vẫn như cũ đứng chắc tay, đáng tiếc, tốc độ quá chậm, lực đạo quá tán. Người lão sư không dạy qua người, đánh người muốn trước học được bị đánh a. Trường thứ tư, Lục Thiếu Phong trưởng thế lại biến, hóa cắt làm theo, lòng bàn tay hơi lõm, một cỗ hấp lực kỳ dị truyền đến. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy chính mình đánh ra trưởng lực như là châu đất xuống biển, không chỉ có không thể dung chuyển đối phương mảy may, ngược lại bị cỗ hấp lực kia mang đến thân hình trì trệ, chân khí trong cơ thể lại có không bị khống chế, muốn ly thể mà ra xu thế. Hắn quá sợ hãi, vội vàng manh liệt xách chân khí, cưỡng ép ổn định, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, khí huyết tại giữa ngực bụng bốc lên quái động, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nội tức bất ổn, phập phồng không yên. Lục Thiếu Phong lắc đầu, ngữ khí mang theo vẻ thất vọng, liền cái này cũng xứng cứ gọi nam Mộ Dung. Giang Nam võ lâm là không ai rồi sao? Lời này vũ nhục tính cực mạnh. Mộ Dung Phục nghe được khỏe mắt cuồng loạn, xấu hổ giận dữ muốn điên, có thể hết lần này tới lần khác không thể nào phản bác. Đối phương hời hợt kia bài trưởng đã đem hắn làm cho chật vật không chịu nổi. Thứ năm trưởng, Lục Thiếu Phong không còn biến chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản, một trưởng đẩy ngang. Một trưởng này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Trưởng phong gào thét, lại mang theo ầm ầm trầm thấp tiếng xé gió, phản phất đất bằng lên sấm rền. Trưởng phong những nơi đi qua, bên cạnh vài quặng to cỡ miệng chén cây hạnh bị dư ba quét trúng, lá cây rầm rầm như sau mưa giống như tuôn rơi rơi xuống. Cách lân cận một chút người giang hồ, chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, y lìa mẹ bị thổi làm bay phất phới, trên mặt da thịt đau nhức, dưới sự hãi nhiên liên tiếp lui về phía sau. Mộ Dung Phục con ngươi co bảo, hắn có thể cảm giác được trong một trường này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt không phải trước vài trường nhưng so sánh, tránh cũng không thể tránh. Hắn cuồng hống một tiếng, đem suốt đời công lực đều rót vào trong song trường, một thức song long xuất hải đối cứng mà lên. Bành! Song trường rắn rắn chắc chắc khắc ở cùng một chỗ. Khí kình giao kích, bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt mấy lần tiếng vang. Một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng ầm vang nổ tung, cuốn lên đầy trời bụi đất cùng lá rụng. Ách a! Mộ Dung Phục kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt do đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, cổ họng ngọt ngọt, một cỗ ngai ngái chi khí xông thẳng lên đến, hắn gắt gao cắn chặt răng quan, ngạnh sinh sinh đem kia ngụm máu nuốt trở vào, có thể khỏe miệng vẫn như cũ không thể ức chế dịn ra một sợi chói mắt đỏ tươi. Chương 168, sáu trưởng đệ sập mộ dung phục, 3, chương 168, sáu trưởng đệ sập mộ dung phục, 3, hắn cảm giác hai cánh tay của mình xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách đâm thanh, ngũ tạng lục phủ như là bị trọng truy hung hăng đập trúng, khí huyết sôi trào đến cơ hồ muốn nổ tung. Vẫn được, biết trọi cứng. Lục Thiếu Phong gật gật đầu, tựa hồ đối với mộ dung phục cái này liều mạng tư thế có một tia khen ngợi, chính là căn cơ quá kém, nội lực phù phiếm, miệng quạ gan thỏ. Mộ Dung gia truyền đấu chuyện tinh di ngươi không có luyện đến nhà, ngược lại là cái này đến chết vẫn sĩ diện có khí phách, học được cái 10 phần 10. Trường thứ 6, theo sát mà tới. Một trường này, chậm hơn, càng nhẹ, đồng bền thấm thoát, phản phất hoàn toàn không có lực đạo. Có thể Mộ Dung Phục khi nhìn đến một trường này trong nháy mắt, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Một cỗ trước nay chưa có, băng lãnh tử vong cảm giác nguy cơ, giống như rắn độc quấn lên trong lòng của hắn. Hắn biết, một trường này, hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Tiếp, không chết cũng tàn phế. Hắn hai chân đã bắt đầu như nhũn ra, cánh tay chết lặng đến cơ hồ mất đi chi giác, giữa ngực bụng khí huyết như là nước sôi giống như bốc lên, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nhưng hắn là Mộ Dung Phục, là nam Mộ Dung, là gánh vác phục hưng đại yến quốc trách nhiệm Mộ Dung thị đương đại truyền nhân. Hắn sao có thể đổ vào nơi này? Sao có thể đổ vào dạng này một cái không có danh tiếng gì đạo sĩ rộm trước mặt? Cho ta đỉnh ở. Hắn khàn giọng cuồng hống, thanh âm bởi vì cực hạn dùng sức mà vặn vẹo biến điệu, hai mắt xích hồng như máu, đúng là không tránh không né, đem cuối cùng còn sót lại tất cả chân khí, tính cả thiêu đốt sinh mệnh lực giống như kích phát ra tiềm lực, đều rót vào trong lồng ngực, muốn lấy huyết nhục chi khu đón đỡ cái này tất sát một trường. Cho dù chết, hắn cũng muốn đứng đấy chết. Tuyệt không thể để Mộ Dung thị danh dự trong tay hắn triệt để sụp đổ. Toàn trường yên tĩnh như chết, chỉ có trưởng phong phá không trầm thấp gào thét, Mộ Dung Phục thô trọng như ống bê rách giống như thở dốc, cùng một số người không đè nén được, khẩn trương nuốt nước miếng thanh âm. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt ở trong sân hai đạo thân ảnh kia bên trên, trái tim nâng lên cổ họng. Cái này, đây con mẹ nó chính là cái gì trưởng pháp? Sao bá đạo như vậy quỷ dị? Trong đám người, một người sử đao hán tử mặt đen nhịn không được thấp giọng hỏi bên cạnh đồng bạn, thanh âm mang theo run rẩy. Không, không biết. Chưa bao giờ thấy qua đồng bạn cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn như thường thường không có gì lạ. Có thể mỗi một trưởng đều nặng tựa bạc cân, biến hóa khó lường. Mộ Dung Phục sợ là thật muốn không chống nổi, nào chỉ là chịu không được. Ngươi nhìn hắn dạng như vậy, thổ huyết đều, lại chịu một trưởng, sợ là muốn bàn giao tại cái này. Đạo nhân này đến cùng lai lịch gì? Võ đang chưa từng nghe nói qua. Ngay tại cái kia nhẹ nhàng phản phất không mang theo mảy may khói lửa trưởng thứ 6, sắp khắc ở Mộ Dung Phục cái kia ngưng tụ suốt đời công lực, làm chó cùng rứt dậu trên lồng ngực lúc dị biến nảy sinh. Mộ Dung Phục trong mắt một vòng gần như điên cuồng, được ăn cả ngã về không ngoan sắc đống nhiên hiện lên. Hắn chẳng những không có ý đồ giảm lực hoặc né tránh, ngược lại lồng ngực đống nhiên hướng về phía trước gỡ một cái, chủ động đón nhận Lục Thiếu Phong bàn tay. Đồng thời, trong cơ thể hắn cái kia nguyên bản đã gần đến hồ khô kiệt, hỗn loạn không chịu nổi chân khí, lấy một loại cực kỳ quỷ dị, trái ngược lẽ thường phương thức, điên cuồng nghịch hướng vận chuyển lại. Đấu chuyển tinh di, đệ thất trọng, càn khôn đảo ngược. Một tiếng khàn giọng tới cực điểm giống to, từ Mộ Dung Phục huyết hầu chỗ sâu bắn ra. Trên mặt hắn gân xanh như là con giun giống như bạo khởi, hai mắt xích hồng cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Đây là Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di tâm pháp bên trong ghi lại, gần như tự mình hại mình cấm kỵ pháp môn. Lấy tự thân kinh mạch làm dẫn, lấy trọng thương thậm chí tu vi mất hết làm đại giá, cưỡng ép đi chuyển, gấp bội bắn ngược đối thủ kinh lực. Chính là không chết không thôi liều mạng chi chiêu. Mộ Dung Phục chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị bức đến vận dụng chiêu này tình trạng. Cho ta, về, đi. Ông. Một cố kỳ quỷ không hiểu, tràn đầy xé rách cùng điên đảo ý vị khủng bố kinh lực, như là núi lửa bộc phát giống như, từ Mộ Dung Phục lồng ngực tuôn trào ra. Cố này kinh lực cũng không phải là hắn tự thân tất cả, mà là xảo diệu dẫn đạo, lôi cuốn. Cũng thêm lần lịch chuyển Lục Thiếu Phong cái kia trưởng thứ 6 bên trong lần chứa, đủ để khai sơn phá thạch bàng bạc trưởng lực, sau đó như là bị cưỡng ép thay đổi phương hướng dòng lũ, lấy so lúc đến càng hung mãnh, càng dữ dằn, càng không thể một thế tư thái, thuận Lục Thiếu Phong cánh tay phải kinh mạch chạy ngược mà quay về. Thành công. Mộ Dung Phục trong lòng cuồng hỉ. Cứ việc kinh mạch truyền đến như thiêu như đốt, từng khúc muốn nứt đau nhức kịch liệt, mặc dù hắn biết thi triển chiêu này di chứng đủ để cho hắn nằm trên giường nửa năm, tu vi tổn hao nhiều, nhưng đáng giá. Chỉ cần có thể đem yêu này đạo đánh chết ở dưới lòng bàn tay, hết thảy đều là đáng giá. Hắn phảng phất đã thấy Lục Thiếu Phong bị chính mình cái kia điệp ra bắn ngược trưởng lực chấn động đến đứt gân gãy xương, thổ huyết bỏ mình thảm trạng, khoe miệng nhịn không được khơi gợi lên một tia dữ tợn mà khoái ý độ cong. Nhưng mà khoe miệng của hắn độ cong vừa mới giơ lên, liền triệt để cứng đờ, ngưng kết thành một cái cực kỳ buồn cười biểu lộ. Bởi vì hắn trông thấy đối mặt bất tình lình, uy lực tăng gấp bội quay giáo một kích, Lục Thiếu Phong trên khuôn mặt chẳng những không có mảy may kinh hoàng cùng sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cực kỳ nhạt, gần như dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nụ cười kia bình tĩnh, đạm mạc, phảng phất đã sớm biết hết thảy. Lại như là cao cao tại thượng thần linh đang quan sát một cái ý đồ dung chuyển đại thụ sâu kiến cuối cùng phí công giấy rùa. Đấu chuyển tinh di, nghịch chuyển càn khôn. Lục Thiếu Phong nói khẽ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào Mộ Dung Phục trong tai, giống như tử thần nói nhỏ. Ngay tại cái kia cuồng bạo cuốn ngược mà quay về kinh lực sắp xông vào Lục Thiếu Phong cánh tay kinh mạch, đem nó triệt để phá hủy sát na, Lục Thiếu Phong tay phải năm ngón tay nhỏ không thể thấy khẽ du lên, một cỗ càng thêm huyền ảo khó lường, thâm thúy như tinh không, vận chuyển như vũ trụ xoắn ốc kinh lực, lặng yên không một tiếng động từ hắn lòng bàn tay huyệt lao cung ầm vang bừng bừng phân chấn. Càn khôn đại Nazi, tầng thứ 7, Nazi càn khôn. Ông. Không khí phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng quấy, phát ra trầm thấp chấn minh. lấy hai người bàn tay chỗ va chạm làm trung tâm, không gian tựa hồ cũng có chút bóp méo một chút. Cái kia cũng bị Mộ Dung Phục lấy đấu chuyển tinh di cương ép đi chuyển, gấp bội bắn ngược trở về khủng bố kinh lực, tại chạm đến Lục Thiếu Phong lòng bàn tay cái kia xoắn ốc khí kình trong nháy mắt, lại giống như là cuồng bạo châu rừng đụng phải một bức vô hình vô chất, nhưng lại mềm dẻo đến cực điểm cao su bách tường. Không những không thể tiến thêm, ngược lại bị cái kia cỗ xoắn ốc khí kình lấy càng tinh diệu hơn, càng bá đạo, càng bất khả tư nghị phương thức, lại lần nữa cưỡng ép thay đổi, hỗn hợp, áp xúc. Nhất trọng đến từ Lục Thiếu Phong nguyên bản trưởng lực, nhất trọng đến từ Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di nghịch chuyển bắn ngược trưởng lực, hai cỗ đồng dạng cương mãnh bá liệt, giờ phút này lại đồng nguyên cùng chất kinh lực, tại càn khôn đại na di thần diệu tác dụng dưới, chẳng những không có triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại như là âm dương tương tế, thủy hỏa giao hòa, sinh ra một loại nào đó quỷ dị cộng minh cùng tăng phúc. Chương 169, càn khôn bắn ngược định thắng cục, 1, chương 169, càn khôn bắn ngược định thắng cục, 1, sau đó, tại Mộ Dung Phục cái kia bỗng nhiên co bảo, tràn đầy vô tận hãi nhiên cùng tuyệt vọng con ngươi trong cái bóng, cỗ này trải qua hai lần chuyển, một lần hỗn hợp, uy lực đã bạo tăng đến khó lấy tưởng tượng bức khủng bố kinh lực, như là bị nhen lửa ngoài nổ, tích xúc đến cực hạn thùng thuốc nổ, lấy Lục Thiếu Phong bàn tay là hạ pháo, hung hăng, rắn rắn chắc chắc, oanh, nện trở về Mộ Dung Phục trên bộ ngực của mình. Phúc. Lần này, không phải một búng máu, là một bồng lớn. Đỏ tươi, đậm đặc, xen lẫn một chút nội tạng khối vụn huyết vụ, như là trong ngày lễ rực rỡ nhất pháo hoa, tại Mộ Dung Phục trước ngực cầm vang nổ tung. Tại ngày mùa thu ảm đạm sắc trời bên dưới, huyết vụ kia thê diễm làm cho người khác tim đập nhanh, phản phất một gốc trong nháy mắt nở rộ lại trong nháy mắt tàn lụi màu đỏ hừng hai. Răng rắc, răng rắc, răng rắc liên tiếp giận người, dày đặc xương cốt tiếng vỡ vụn, rõ ràng từ Mộ Dung Phục lồng ngực truyền đến. Mộ Dung Phục ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, cả người tựa như là bị công thành cự truy chính diện đánh trúng bút bê bài rách, lấy so đạn pháo tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo dài đến mấy trượng, tràn đầy vô lực cùng thê thảm đường vòng cung. Sau đó bành một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, hung hăng nện ở ngoài một trượng trên bùn đất. Sau khi hạ xuống, dư thế chưa tiêu, lại ung ung cục chật vật không chịu nổi lộn ba bốn vòng, đụng ngã một mảnh nhỏ bụi tây, mới khó khăn lắm dừng lại, mặt hướng xuống nằm nhòi bùn đất cùng lá rụng bên trong, không nhúc nhích. Chỉ có cái kia có chút chập trùng, lại yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác lồng ngực, cùng dưới thân cấp tốc nhân mở một bãi nhỏ đỏ sầm vết máu, chứng minh cái này đã từng danh chấn giang nam Mộ Dung giờ phút này còn lưu lại một tia sinh cơ. Công, công tử. Mộ Dung công tử. Phong Ba Ác vừa mới bị Đặng Bách Xuyên cứu tỉnh, chút xuống thuốc trị thương, chính miễn cưỡng điều tức, thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng thê lương bi thiết, dãy rủa lấy liền muốn bổ nhào qua, lại bị bên cạnh Công Giá Cản gắt gao để lại. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Cản sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Sợ hãi cùng vô tận bi phẫn, bọn hắn muốn xuống tới, có thể hai chân lại giống rốt chỉ, lại như là bị sự sợ hãi vô hình đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Bọn hắn biết, xông đi lên, trừ nhiều thêm hai bộ thi thể, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Thiếu Phong chậm rãi thu về bàn tay, phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh, nghịch chuyển càn khôn một kích, chỉ là tiện tay chụp chết một cái ong ong đều con rồi. Khí tức của hắn bình ổn, sắc mặt như thường, thậm chí liền góc áo đều không có thêm ra một tia nhăn nheo, đứng chắc tay, uyên đỉnh nhạc chỉ. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét về phía cơ hồ sụp đổ Phong Ba Ác, ngữ khí bình tĩnh không lay động, muốn báo thủ. Phong Ba Ác bờ môi kịch liệt run rẩy, lực kịch liệt chập trùng, hai mắt xích hồng, gắt gao trừng mắt Lục Thiếu Phong, ánh mắt kia hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Hắn muốn chửi ầm lên, muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa cái này hủy hắn công tử, hủy Mộ Dung thị trăm năm danh dự ác ma, nhưng nhìn lấy Mộ Dung Phục cái kia thê thảm không gì sánh được, không rõ sống chết bộ dáng, tất cả đến bên miệng giận mắng cùng nguyền rủa, đều bị sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng ngạnh sinh sinh chặn lại trở về, nghẹn tại trong cổ họng, hóa thành một trận ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn mới từ trong cái răng gạt ra một câu tái nhợt vô lực, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười nói: "Ngươi, ngươi ra tay quá độc ác. Luận bàn luận võ, làm gì hạ độc thủ như vậy?" Ngoan độc. Lục Thiếu Phong có chút nhíu mày, phản phất nghe được cái gì thú vị cho cười, "Ta vừa rồi tựa hồ nói qua, cái này không phải luận bàn." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là vào đông ngày rét bỗng nhiên đập xuống mưa đá, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền khắp toàn trường, "Đây là truy bắt. Truy bắt Tây Hạ nhất phẩm đường chui vào ta Đại Tống cảnh nội, nhu đồ bất chính cường đạo mật thám, truy bắt cấu kết ngoại địch, giết hại đồng môn, vu oan trung lương, y đồ họa loạn thiên hạ, nghịch tặc." Lời còn chưa dứt, tay phải hắn ngón trỏ tùy ý nâng lên, đối với ngoài mấy trượng vẫn trợn mắt nhìn, nhưng lại không dám lên trước một bước Phong Ba Ác, chỉ vào không trung. Hiu, một đạo cô động như thực chất, nóng bỏng như liệt dương màu vàng nhạt chỉ lực, phá không kích sạc. Tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn. Phong Ba Ác thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy ngực huyệt thiên trung có chút tê dần, ngay sau đó một cô nóng rực bên trong mang theo lạnh thấu xương hàn ý kỳ dị kình lực thấu thể mà vào, trong nháy mắt phong bế quanh người hắn mấy chỗ đại huyệt, cắt đứt vận hành chân khí. Phù phù. Phong Ba Ác toàn thân cứng đờ, con mắt trợn thật lớn, trên mặt còn lưu lại vừa kinh vừa sợ biểu lộ, cả người liền thẳng tắp hướng ngã sau đi, đập ầm ầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh nhỏ bụi đất. Chứ trong mắt còn có thể hoảng sợ chuyển động, toàn thân cao thấp, ngay cả một cây đầu ngón út đều không thể động đậy mảy may. Toàn trường lần nữa lâm vào như chết, làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Nếu như nói trước đó Lục Thiếu Phong đập bay bao bất động, đánh bại Mộ Dung Phục, hiện ra chính là làm cho người rung động võ lực. Như vậy giờ phút này, hắn hời hợt nói ra truy bắt nghịch tặc tiện tay một chỉ cách không chế trụ Phong Ba Ác, cho thấy thì là một loại siêu việt võ lực phía trên, gần như quan diện quyền uy cùng sâu không lường được lực không chế. Tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt, đã phức tạp đến cực hạn, sợ hãi, kính sợ, mờ mịt, hiếu kỳ, suy đoán, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Lục Thiếu Phong không tiếp tục để ý tê liệt ngã xuống trên mặt đất phong ba ác nhào bột mì như cho tàn đặng bách xuyên, công giá cản. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt chậm rãi đảo qua cái kia từng tấm hoặc kinh nghi, hoặc hãi nhiên, hoặc hưng phấn mặt, sau đó ô quyền, cao giọng mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, chư vị giang hồ đồng đạo, anh hùng thiên hạ. Bần đạo Lục Thiếu Phong, hôm nay không mời mà tới, tự tiện xông vào quý địa, quấy rầy chư vị nhà hứng, ở đây đi đầu xin lỗi. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, bần đạo lần này đến, không làm dưng danh, không làm lập uy, chỉ vì hai chuyện. Hắn giơ ra hai ngón tay, một, giải hoặc, hai, cứu người. Giải cái gì nghi ngờ? Trong đám người, một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt thô hảo, mở lấy lồng ngực, lộ ra nồng đậm lông ngực đại hán râu quai nón nhịn không được cao giọng hỏi, thanh âm băng rội, mang theo nồng đậm sơn đông cầu âm. Hắn hiển nhiên là cái thẳng tính, bị trước mắt cái này khó bề phân biệt, biến đổi bất ngờ cục diện khiến cho đầu óc choáng váng, nóng lòng làm cái minh bạch. Giải mã phó bang chủ chết thảm chi nghi ngờ, giải kiều bang chủ thân thế lời đồn đại chi nghi ngờ, giải hôm nay cái này hạnh tử lâm bên trong, trận này nhìn như chính nghĩa lâm nhiên, kỳ thực giáp tâm hại người to lớn của giỡn, sương mù dày đặc. Lục Thiếu Phong nhìn về phía đại hán râu quai nón kia, ánh mắt bình tĩnh, xin hỏi vị này hảo hán, xưng hô như thế nào? Ta là Sơn Đông Tể Nam Phủ, Thiết Quyền môn Lưu đại chủ y. Đại hán râu quai nón vô vô lồng ngực rắn chắc, thanh âm chấn động đến người bên cạnh lỗ tai vang ngọng ngọng. Chương 169, càn khôn bắn ngược định thắng cục 2. Chương 169, càn khôn bắn ngược định thắng cục 2. Bằng hữu trên giang hồ nệ tình, gọi ta một tiếng Thiết Quyền vô địch. Nguyên lai là Lưu trưởng môn, thất kính. Lục Thiếu Phong khẽ bước cằm, Lưu trưởng môn hiệp tên lan xa, nhiệt tình vì lợi ích chung. Xin hỏi Lưu trưởng môn, có thể nghĩ biết được, quý bang mã phó bang chủ đến tuột cùng chết bởi người nào chi thủ? Vì sao mà chết? Kia cái gọi là khiết đan nhân mà nói, lại là từ đâu mà lên, mục đích ở đâu? Đương nhiên muốn. Lưu đại chủ ý trừng mắt một đôi mắt trâu, hồn hồn đạo, lập tức kịp phản ứng, đội vàng quát tay, ai, không đối, mã phó bang chủ là cái bang, không phải ta Thiết Quyền môn. Bất quá bực này sát hại trung lương, vu oan hãm hại bẩn thỉu sự tình, ta lão Lưu nghe liền bốc hỏa. Đạo trường ngươi nếu biết, thì nói mau, để anh hùng thiên hạ đều nghe một chút, đến cùng là cái nào rùa đen vương bắt đạn, ở sau lưng làm những này nhận không ra người hoạt động. Tốt. Lục Thiếu Phong gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đống nhiên quay người, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa cái kia từ khi bị Tiểu Phong đạch trần gian tình, lại bị Lục Thiếu Phong cách không điểm huyệt, một mực cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệnh như quỷ, ánh mắt oán độc bên trong mang theo vô tận sợ hãi khăng mẫn, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là kinh đường một đập xuống, sát hại cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên người, không phải là ngoại nhân, không phải là tiểu bang chủ, cũng không cái gì lấy đạo của người trả lại cho người mộ dung thị. Ngón tay hắn không rời, chữ chữ như sắt, nói năng có khí phách, chính là vị này, nhìn điềm đạm đáng yêu, trinh liệt vô song Mã phu nhân, Khang, Mẫn, cùng nàng gia phu, cái bang bên trong riêng có Thiết Diện vô tư tên chấp pháp trưởng lão, Tráng, Thế, Tính. Còn có, cùng hai người này thông đồng một mạch, âm thầm lưu đồ, giả tạo chứng cứ, châm ngòi thổi gió, ý đồ nhờ vào đó vặn ngã tiểu bang chủ, cướp đoạt cái bang đại quyền chư vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Hắn ánh mắt lạnh như băng, như là tinh chuẩn điện pha, chậm rãi đảo qua mặt không còn chút máu, ánh mắt tránh né toàn quan thanh, đảo qua suất mồ hôi chán, cố gắng chấn định Trần Cô Nhạn, đảo qua sắc mặt sám xịt, túi đầu không nói Ngô trưởng phòng, đảo qua toàn thân phát run, cơ hồ sủi. Lơ Tống trưởng lão, Hề trưởng lão. Hắn môi báo ra một cái tên, ngón tay liền tùy theo điểm hướng một người. Toàn Quan Thanh, Trần Cô Nhạn, Ngô trưởng phong, Tống Thanh, Hề Tam, kỳ bị hắn gọi đến tên người, đều không ngoại lệ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một phần, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, có người theo bản năng lui lại nửa bước, có người túi đầu xuống không dám đối mặt, có miệng người môi run rẩy muốn giải thích, lại không phát ra thanh âm nào. Lục Thiếu Phong thanh âm tại tĩnh mịch hạnh tử lâm bên trong quanh quẩn, mang theo một loại vạch trần hết thể rối trá cùng bẩn thỉu nghiêm nghị chính khí. Ngày hôm nay trận này cái gọi là hạnh tử lâm đại hội căn bản không phải cái gì thường nghị bắc phạt tây hạ, trừ gian diệt ác anh hùng đại hội. Hắn âm điệu đột nhiên cất cao, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng thương khung. Cái này từ đầu tới đuôi chính là một trận tỉ mỉ bày ra, thận trọng từng bước, sát cục. Âm mưu là Khang Mẫn là báo tư hoán, Thiết Tư Phẫn không tiếp độc chết thân phù, như hại trung lương độc phụ chi cục. Là Toàn Quan Thanh, Trần Cô Nhạn bọn người là đoạt quyền trôi, thanh trừ đối lập, khôi phục bọn hắn bộ kia ước hiếp lương thiện, trung gian kiếm lời túi tiền riêng ngày cũ quy củ mà cấu kết trong ngoài quyền dục chi cục. Càng là Mộ Dung Phụng, hoặc là nói, sau lưng của hắn vị kia ẩn nút 30 năm Mộ Dung Bác, là đảo loạn trung nguyên võ lâm, bước lên Tống Liêu phân tranh, thực hiện bọn hắn cái kia không thiết thực phục quốc si mộng, mà trợ giúp, lửa cháy đổ thêm dầu, hỏa loạn thiên hạ chi cục. Bọn hắn ba bên, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đồng sang dị mộng, lại bởi vì lợi ích tạm thời tằng tiểu với nhau, liên thủ đạo diễn cái này ra hạnh tử lâm bức thoái vị, ham hại tiểu phòng, phân liệt cái bang, ý đồ phá vỡ võ lâm, kinh thiên trò hề. Đánh rắm, nói hiệu nói vượng, ngập máu phun người. Lục Thiếu Phong lời còn chưa dứt, một tiếng bén nhọn đến chói tai, tràn đầy cuồng loạn điên cuồng giọng nữ, đống nhiên nổ vang. Chính là bị điểm á huyệt, vừa mới bị bên cạnh một cái bang nữ đệ tử không biết là ai vô ý thức đẩy ra huyệt đạo Khang Mẫn. Nàng tóc hai bù xù, sắc mặt dữ tợn và mèo, sớm đã không có nửa phần vừa rồi điểm đạm đáng yêu, chỉ vào Lục Thiếu Phong, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ, sợ hãi cùng tuyệt vọng mà biến hình lặng giọng, ngươi là ai? Cũng dám ở nơi này ăn nói bừa bãi, nói xấu trong sạch của ta, nói xấu Bạch trưởng lão, nói xấu chư vị trưởng lão. Ngươi có chứng cứ gì? chỉ bằng ngươi chỉ nói bằng miệng, trên dưới môi đụng một cái sao? Ta nhìn ngươi mới là cùng Tiểu Phong cái này khiết đan cẩu tặc cùng một bọn, là các ngươi hợp mưu hại chết phu của ta, là các ngươi muốn phá vỡ cái bang. Chư vị anh hùng, đừng nghe yêu này đạo nói bậy, mau giết hắn, giết Tiểu Phong cái này khiết đan tặc trùng, vì ta phu quân báo thù a. Nàng giống như điên dại, khàn cả giọng, ý đồ dùng lớn nhất thanh âm cùng điên cuồng tư thái để che giấu nội tâm khủng hoảng, phá rối cục diện. Lục Thiếu Phong nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có một loại nhìn tôm tép nhại nhép giống như hờ hững cùng một tia không kiên nhẫn. Ồn ào, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, lần nữa đưa tay, ngón trỏ cách không một chút. Hiu, một đạo chỉ phong phá không, vô cùng tinh chuẩn lần nữa trúng mục tiêu Khang Mẫn trong cổ nơi nào đó huyệt bị. Ôi, ôi ôi, Khang Mẫn tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, như là bị bóp lấy cổ gà mái. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hai tay liều mạng cào cổ họng của mình, trên mặt đỏ bừng lên, há to miệng, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi giống như quái dị tiếng vang, nửa cái rõ ràng lời nhà không ra. Loại kia có miệng khó trả lời, liều mạng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì bộ dáng, lộ ra đã buồn cười, lại thật đáng buồn. Chứng cứ. Lục Thiếu Phong không nhìn nữa nàng, phản phất nàng đã là cái dâu dịa tạp tâm nguyên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Đùng đùng. Hai tiếng thanh thúy vỗ tay, tại yên tĩnh trong rừng đặc biệt rõ ràng. Theo vỗ tay, từ sườn tây bên rừng, vừa rồi Lục Thiếu Phong hiện thân phương hướng, chậm rãi đi ra hai người. Đi đầu một người, tuổi chừng 40, khuôn mặt điêu luyện, ánh mắt sắc bén như ứng, lúc hành tẩu đi lại trầm ổn, khí tức kéo dài, huyệt thái dương có chút nâng lên, hiển nhiên nội công tu vi không tầm thường. Hắn người mặc một bộ màu xanh đậm kinh trang, áo khoác một kiện không đáng chú ý vải xám áo ngắn, nhưng bên hông treo lơ lửng một khối màu lót đen chữ vàng lệ bài, cùng cái kia sống lâu thượng vị, tự nhiên bộc lộ ra dạng khí chất, lại tỏ rõ lấy hắn tuyệt không phải bình thường nhân vật giang hồ. Sau đó một người, thì là cái chừng 50 tuổi, mặc y phục vải thô, tóc hoa râm, khuôn mặt tiểu tụy phụ nhân. Nàng cúi đầu, rụt lại bà bay, bước chân lảo đảo, toàn thân không bị khống chế có chút phát run, phảng phất hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm, không dám ngẩng đầu nhìn giữa sân bất luận kẻ nào, nhất là Khang Mẫn phương hướng. Cái này, đây là trong đám người có đến từ vô tích bản địa người giang hồ, khép mắt cẩn thận phân biệt một chút phụ nhân kia, đột nhiên thất thanh nói, đây không phải mã phó bang chủ trong phủ, cái kia phụ trách giặt hồ chọn mua Trương Mụ sao? Trương Mụ? Cái nào Trương Mụ?